Chương 82, ba bước trúc cơ. Chương 82, ba bước trúc cơ. Từ 18 tuổi từ tu tiên học đường sau khi tốt nghiệp, Triệu Huyền An liền vùng ra vui mừng, mười mấy năm qua trêu ra vô số phong lưu nợ, càng xông ra đảo duyên quân danh hảo. Có đôi khi, Triệu Thăng ngẫu nhiên đang suy nghĩ có phải hay không Thái Úc Sơn bên trên cây đào nhiều lắm, khiến cho Triệu Huyền An có số đào hoa. Bây giờ nhìn là số đào hoa, về sau không biết có thể hay không diễn biến thành đào hoa kiếp. Triệu Thăng nghĩ như vậy, liền nghe Triệu Huyền An buồn bực nói thất thúc, ngươi đến giúp ta một chút nhà. Ta thế nhưng là ngươi duy nhất đệ tử thân truyền. Mẹ ta bên này thúc giục gấp, hết lần này tới lần khác Tiểu Phượng bây giờ lại tìm tới cửa. Ta đều làm cho không có biện pháp. Triệu Huyền An lời nói không sai. Toàn bộ Triệu thị có thể truyền thừa Triệu Thăng phù đạo y bát bây giờ chỉ có hắn một cái. Những năm gần đây, Triệu thị đời chữ huyền tộc nhân tăng trưởng đến 23 người, trong đó 4 người phù đạo thiên phú còn có thể, nhưng mà, Triệu Thăng truyền xuống chồng phù thuật sau nhiều năm như vậy, lại chỉ có Triệu Huyền An một người tu luyện thành công. Vẹn vẹn từ điểm đó nhìn, Triệu Thăng tất nhiên 10 phần coi trọng Triệu Huyền An. Nhưng để Triệu Thăng không thể chịu đựng chính là, Triệu Huyền An thế mà. Triệu Thăng chộp cho Triệu Huyền An một cái bạo lật, phẫn nộ quát Tiểu Phượng lại là nhà ai tiểu thư? Trước kia Tiểu Lan, Tiểu Hoa còn không có giải quyết đâu, ngươi lại chọc phong lưu nợ. Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ngươi mẹ nha? Triệu Huyền An sờ lấy sọ não, ủy khuất nói thất thúc, ta cùng Tiểu Lan, Hoa Hoa các nàng đều là chân ái, mà lại ta là phong lưu không sai, nhưng không hạ lưu nha. Nhưng lần này Tiểu Phượng không giống với, nàng là quấn quýt chặt lấy ta nhớ được rõ ràng không có treo chọc nàng a. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Không đợi Triệu Thăng mắng nữa, Triệu Huyền An vừa khóc tang nghiêm mặt nói, lần này ta thảm rồi. Cái kia Tiểu Phượng thế nhưng là dược tiên cắt nhà đích tiểu thư. Nghe nói ra gia của nàng là một vị kim đan chân nhân. Triệu Thăng nghe xong trong lòng chấn động, lập tức truy vấn mau nói, ngươi là thế nào chọc nàng? Ngươi đây rõ ràng là cho Thái Úc Sơn chiêu thai nhạn hòa nha. Đan thánh cắt nhà tại Nam Cương lừng lẫy nổi danh, nó không phải bình thường tu tiên gia tộc, mà là cùng đan Phật lưu gia, dược tiên tôn gia các loại nổi danh đan đỉnh thất đại thế gia một trong. Gia tộc tuy nói không có nguyên anh lão tổ tọa chấn, nhưng chỉ kim đan chân nhân liền vượt qua năm vị, Triệu gia cùng so sánh quả thực là gà đất chó sành. Triệu Huyền An hồi tưởng một chút, ủy khuất nói hai tháng U Lan tiểu trúc tụ hội lúc, ta giống như cho nàng vẽ qua một tấm chân dung phủ. Nhưng mặt khác muội muội cũng có a, lại không chỉ nàng một người. Triệu Huyền An cuối cùng cố ý nhấn mạnh một câu. Triệu Thăng nghe chút lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Chân dung phủ tên như ý nghĩa là một loại có thể biến hóa ra nhân vật đồng tiến một bước điểm tô cho đẹp kỳ hình tượng phù lục, nó là Triệu Thăng tại 8 năm trước kết hợp lệ lão đầu xuân cung phủ cùng bí phủ trên kinh nhị giai huyền chân phủ, thành công thôi diễn ra một loại kiểu mới nhất giai phù lục. Năm đó vì giảng dạy huyền chân phủ, hắn thuận tay đem chân dung phủ dạy cho Triệu Huyền An. Ai biết hắn vậy mà dùng để câu nữ, phi, cái này bất tài tiểu tử. Nhưng Triệu Thăng rất nhanh tỉnh táo lại, lần này không giống với Di Vãng, một cái ứng đối không tốt, chỉ sợ thật có thể cho Triệu gia rước lấy đại họa. Thực sự không được, Triệu Thăng nhìn Triệu Huyền An, trong lòng âm thầm quyết tâm. Mau nói, các ngươi là thế nào nhận biết? Thì như thế nào kết giao? Đừng có bất kỳ dấu giếm nào. Triệu Huyền An hồi ức nói, Tiểu Phượng tên là Cát Phượng Nhi, nửa năm trước, ta đi Cựu Đỉnh Phượng Thị 5 tháng sau, Thái Úc Sơn bên trên răng đèn kết hoa. Từ sáng sớm lên, từng lớp tu tiên gia tộc hoặc tông phái sứ giả dòng nước giống như chạy tới nơi này, chúc mừng Triệu thị lại có một đôi người mới vui kết liền cảnh. Triệu thị trúc cơ lão tổ Triệu Kim Kiếm càng là tự thân xuất mã, đứng Thái Úc Sơn dưới chân, nên đón từng vị trúc cơ đồng đạo đến, mà tại bên cạnh hắn cùng nên lại là cắt ra một vị trúc cơ đại viên mãn tộc nhân. Một ngày này, theo cắt ra một vị kim đan chân nhân đích thần tới, Thái Úc Sơn ăn mừng không khí trong nháy mắt đạt đến cao trào. Từ đó về sau, Thái Úc Sơn trong phạm vi ngàn dặm tất cả tu tiên thế lực đều biết Triệu gia leo lên đan thánh cắt nhà cảnh cây cao. Đồng nhiên, Triệu Kim Kiếm rơi xuống vị trí gia chủ, do Triệu Huyền An thuận lợi tiếp nhận. Hai năm sau, Triệu Thăng tấn thăng luyện khí đại viên mãn. Mà tại một năm này, Triệu Huyền An nhiều một con, lấy tên Triệu Thông Tiên. Thiên Chủ Sơn, Triệu Thị Bí Phủ. Khi Triệu Thăng lần nữa bước vào đất dốc thời điểm, trước hết nhất đập vào mi mắt là một gốc ba trượng dư cao, cành lá rậm rạp linh đạo cổ thụ. Nó toàn thân linh quang nhấp nháy, lá ngọc nhánh ngọc, trung quanh mây mù lượn lờ, nhìn một cái liền biết cây này thần dị phi phàm, tựa như trong truyền thuyết linh giới tiên thụ. Triệu Khoa Như ngay tại dược điền lý bận rộn, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Thăng, liền trêu ghẹo nói xung hòa, ngươi người bận rộn này làm sao có rảnh đến bí phủ? Triệu Thăng đi đến dược điền bên cạnh, cười nói ta tới cấp cho ngươi đưa một thứ bảo bối, bảo đảm ngươi ưa thích. Bảo bối gì? Tranh thủ thời gian lấy ra. Triệu Khoa Như hai mắt tỏa sáng, lập tức thúc giục nói, hắn biết Triệu Xung Hòa người này tầm mắt cực cao, có thể làm cho hắn xưng là bảo bối nhất định không đơn giản. Triệu Thăng mỉm cười cổ tay một phen, trên lòng bàn tay lập tức nhiều một tôn ba chân lục nhĩ, mặt ngoài trải rộng linh văn xích kim tiểu đỉnh, linh khí đan đỉnh. Triệu Khoa Như một tiếng kinh hô, ánh mắt đóng đinh ở đan đỉnh bên trên rốt cuộc không thả ra. Hắn mới bước xông ra dược điện, đoạt lấy linh khí đan đỉnh, yêu thích không buông tay bước ve. Đỉnh này tên là chín tát, là một kiện trung phẩm linh khí. Trong đỉnh ẩn chứa 9 sợi tát gió, có thể tẩy luyện đan dược tạp chất, tăng lên linh đan phẩm giai. Triệu Thăng mỉm cười giới thiệu nói, tôn này chín tát linh đỉnh là Cát Phượng Nhi của hồi môn đổ cưới một trong. Bởi vì Triệu gia nhị giai luyện đan sư chỉ có Triệu Khoa Như một người, cho nên Triệu Thăng lần này tới bí phủ trúc cơ, thuận tiện cũng đem nó mang đến. Ngươi chờ một lát, ta trước luyện ra một lò lại nói. Triệu Khoa Như nói xong, quay đầu vừa đi, hồn nhiên đem Triệu Thăng quên ở một bên. Triệu Thăng lắc đầu cười cười, trong lòng cũng không thèm để ý bởi vì hắn biết Triệu Khoa Như là đan sư, có cử động như vậy bình thường rất. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, Triệu Huyền Tĩnh đột nhiên chạy ra hang động, nhìn thấy Triệu Thăng, liền cao hứng nói thất thúc, ngươi có thể tính tới à, ngươi gấp gáp như vậy, hẳn là tại động thiên thành có nhân tình. Triệu Thăng thấy thế trêu ghẹo nói. Triệu Huyền Tĩnh tại chỗ náo loạn một cái mặt đỏ thẫm, cái chảy cái cối nói thất thúc, ngươi oan của người. Ta chỉ là gặp đến ngươi cao hơn thôi. Ha ha. Triệu Thăng cười không nói. Cùng Phong Lưu Thành tính Triệu Huyền An so sánh, Triệu Huyền Tĩnh thuần túy là một cái ngây thơ nam hải. Thương hại hắn đều hơn 30, nhưng bởi vì quanh năm đóng giữ bí phủ, đến bây giờ ngay cả nữ nhân tư vị đều không có hưởng qua. Gặp Triệu Huyền Tĩnh càng phát ra quấn bách, Triệu Thăng thu hồi ý cười, dặn dò Huyền Tĩnh, ngươi tại Động Thiên Thành muốn lưu nhiều mấy cái tâm nhãn. Ngươi người này quá chân chất, coi chừng bị người lừa. Nói, Triệu Thăng đem ẩn thân phù, liễm thần phù, huyết ảnh độn phù các loại một đống phù lục nhét vào Triệu Huyền Tĩnh trong tay, đồng thời vô vô cánh tay của hắn, nói, đi thôi. Đừng quên một tháng sau kịp thời trở về. Ân. Triệu Huyền Tĩnh gật gật đầu. Đột nhiên, hắn phảng phất vừa định lên cái gì, vội vàng nói thất thúc, viên kia Long Châu có thể cho ta sao? Tiểu Kim nói nhanh thuế biến ta muốn có Long Châu tương trợ, nó có thể thuế biến càng nhanh một chút. Triệu Thăng nghe vậy sững sờ, lập tức lắc đầu cự tuyệt nói không được, viên kia Long Châu ta có tác dụng lớn khác. Á Triệu Huyền Tĩnh có chút thất vọng. Trong miệng hắn Tiểu Kim là một đầu dài hơn 7 trượng vòng vàng linh khâu, xem như linh khâu trong đám tiềm lực một cái lớn nhất. Nếu là lần lột xác này thành công, nó thân dài liền có thể vượt qua 10 trượng cực hạn, thành công tiến giai nhị giai linh trùng. Nếu là có thể liên tục thuế biến xuống dưới, đợi đến Tiểu Kim thân dài vượt qua 100 trượng lúc, một đầu mới sinh núi rồng liền từ đây theo thời thế mà sinh. Khi Triệu Huyền Tĩnh trên mặt thất vọng rời đi bí phủ sau, Triệu Thăng phiêu nhiên bay đến linh đảo dưới cây, ngồi xếp bằng. Chương 83, kiếm trạng tử phủ, chúc cơ thành chương 83, kiếm trạng tử phủ, chúc cơ thành cảm ứng đến chung quanh nồng đậm tinh túy thủy linh khí, Triệu Thăng hài lòng gật đầu, lập tức hai mắt nhắm lại, vận chuyển huyền linh công, bắt đầu một chút xíu luyện hóa chung quanh linh khí. Một tháng sau, khi Triệu Huyền Tĩnh trở về bí phủ ngày đó, Triệu Thăng rốt cục đạt đến tự thân cực hạn, linh lực tu vi đã tiến không thể tiến. Một ngày này, hắn đem túi chứa vật giao cho Triệu Khoa Nhữ cùng Triệu Huyền Tĩnh phụ tử, lại giao phó xong tất cả mọi chuyện. Cuối cùng khoanh chân ngồi tại linh đảo dưới cây, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. Triệu Thăng không có lập tức đột phá, mà là không ngừng hồi tưởng đến trúc cơ tam đại bộ đột nhiên. Căn cứ tiền nhân ghi chép, luyện khí tiến giai trúc cơ có khí, thể, thần ba bước, bước đầu tiên là linh lực chất biến hóa lỏng, bước thứ hai là linh lực tẩy thân, thọ nguyên tăng nhiều, một bước cuối cùng là phá tử phủ ngưng thần biết. Ba bước đều là thành, mới xem như trúc cơ thành công. Trong đó phá tử phủ là hung hiểm nhất một bước, 10 cái trúc cơ có 9 cái đổ vào một bước này. Vạn nhất thất bại, tại linh lực trùng kích vào, tu tiên giả nhẹ thì tinh thần tổn hao nhiều, nặng thì thần trí thất thường biến thành ngớ ngẩn. Triệu Thăng khép kín hai mắt đống nhiên mở ra, trong mắt phản chiếu lấy không thành công thì thành nhân tín niệm. Hắn không sợ chết, thất bại cùng lắm thì đời sau lại đến. Lấy ra trúc cơ đan, Triệu Thăng không chút do dự nuốt vào bụng đi. Oanh đến một tiếng, hắn đan điền khí hải bên trong phảng phất có một ngọn núi lửa bộc phát. Chỉ một thoáng, từng luồng không gì sánh được tinh thuần linh khí chen trúc tràn vào đan điền khí hải, không hề đứt đoạn dung nhập vòng xoáy linh lực. Vốn đã nở lớn đến cực hạn vòng xoáy linh lực trong nháy mắt lộ ra bên ngoài cơ thể, không chỉ có lần nữa bành trướng hơn phân nửa, vận tốc quay càng là tăng lên gấp đôi không chỉ. Nô. Triệu Thăng không khỏi kêu đau một tiếng, nhưng hắn xa so với phổ thông tu tiên giả cường đại tinh thần lực, lập tức khống chế được sắp mất khống chế vòng xoáy linh lực, bắt đầu toàn lực luyện hóa từ bên ngoài đến linh khí. Cũng không biết xoay tròn bao nhiêu vòng, thời gian dần trôi qua, mây mù chạm vòng xoáy linh lực phía dưới rốt cục ngưng ra một giọt trong suốt linh dịch. Làm đệ nhất nhỏ hóa lỏng linh lực sau khi xuất hiện, linh lực chất biến không thể nghịch chuyển bắt đầu trong nháy mắt giọt thứ hai, giọt thứ ba. Vô số nhỏ thể lỏng linh lực cấp tốc ngưng tụ thành hình. Đến một bước này, trạng thái khí vòng xoáy linh lực cầm vang sụp đổ. Ngắn ngủi mấy hơi thở đằng sau, đan điền chỗ sâu một cái rút nhỏ vô số lần linh lung linh dịch vòng xoáy đột nhiên thành hình. Khi linh lực chất biến sau khi hoàn thành, Triệu Thăng yên lặng một lần lại một lần vận chuyển huyền linh công, theo thể lỏng linh lực lần lượt chạy khắp toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tại linh lực không ngừng thấm vào bên dưới, tế bào đang tăng cường, kinh mạch xương cốt tại tăng cường, huyết dịch cốt tủy càng phát ra đỏ tươi. Triệu Thăng biết đây là đang phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoàn cốt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian một chút xíu trôi qua. Triệu Thăng bên ngoài thân từ từ trồi lên một tầng thật dày màu vàng sẫm vết máu, đó là trong cơ thể hắn chỗ sâu tạp chất, cũng đã từng tích trữ tổ chức cám thương. Tu tiên giả tu luyện mục đích cuối cùng là vì trường sinh bất lão, mà trong quá trình tu luyện, tố chất thân thể sẽ tự nhiên mà nhưng không ngừng tăng lên. Đến trúc cơ cảnh thì là lần thứ nhất chất biến, lộ xuống phàm nhân thân thể, tiến hóa đến sinh mệnh tầng thứ cao hơn. Thật giống như một khối ngân thạch đang rèn luyện, luyện chế phía dưới, từng bước một biến thành mỹ ngọc. Bài trừ thể nội tạp chất, thì tương đương với tại rèn luyện bản thân, gia tốc thành ngọc quá trình. Biến hóa như thế rất nhỏ bé, nhưng hiệu quả lại rõ ràng không gì sánh được. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong cõi u minh, Triệu Thăng đống nhiên cảm giác não rõ ràng mắt sáng, tư duy chuyển động như ánh chớp mau lẹ không gì sánh được. Lúc này, hắn đống nhiên có một loại minh ngộ, trúc cơ bước thứ hai đã đạt thành. Triệu Thăng không buồn không vui, tâm thần tăng lên tới cực hạn, yên lặng điều động trong đan điền linh lực, một sợi thể lỏng linh lực bắt đầu dọc theo thập nhị trọng lâu kinh mạch đi ngược dòng nước. Tại thân ý dẫn đạo bên dưới, cái này sợi linh lực rất nhanh chạm đến tử phủ bình chướng. Mà liền tại giờ khắc này, Triệu Thăng trong lòng linh quang chợt hiện, một đạo kiếm quang đống nhiên hiện hiện trong lòng. Cái kia đã từng vô số lần bị chém kinh lịch, trong nháy mắt này toàn bộ ngưng tụ làm một đạo sáng chói kiếm quang. Kiếm quang như điện, tùy tiện liền đem tử phủ đổ ra. Chỉ một thoáng, hắc ám yên lặng tử phủ phảng phất thành một phương mới sinh thế giới, kiếm quang phá vỡ mà vào hắc ám, đốt sáng lên tuyên cổ đệ nhất sợi thần quang. Thần quang tựa như một hạt giống, theo càng nhiều linh lực tràn vào tử phủ, nó tại nảy mầm, tại khỏe mạnh trưởng thành, sau đó liền không tự chủ được đột phá tử phủ, hướng ra phía ngoài kịch liệt quyết trương. Trong nháy mắt kế tiếp, Triệu Thăng bỗng nhiên nhìn thấy chung quanh 14 trượng bên trong tất cả sự vật, lớn đến xa xa nhìn chăm chú nơi này Triệu Huyền Tĩnh phụ tử, nhỏ đến trong không khí hơi nước hạt tròn, giống như xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng rành mạch. Tử phủ khai thần biết hiện, chúc cơ bước thứ 3 viên mãn thành công. Triệu Thăng một chút xíu đem linh lực thu nhiếp về đan điền, thần thức tùy theo thu liễm. Cùng lúc đó, hắn quanh người đột nhiên trống rỗng ngưng tụ ra từng đoàn thủy vân, hóa thành một đầu thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Tiếp theo, mang theo đại lượng vết máu thác nước lại bốn lượn chuyển hóa làm một đầu thô to như thùng nước, dài 5-6 trượng thủy long. Thủy long lắc nhẹ đôi rồng, đầu rồng ngóc lên, gấp bay ra đất dốc sau, ầm vang nổ tung, cuối cùng rất xuống vực sâu vạn trượng. Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nổ bắn ra một tấc có thừa, qua trong giây lát mẫn diệt vô tung. Thì ra là thế, ha ha. Triệu Thăng thần sắc cuồng hỉ, đột nhiên đứng lên, kìm lòng không được cười lên ha ha. Chuyển sinh bốn đời, hắn rốt cục tấn thăng trúc cơ. Lúc này, Triệu Khoa như vẻ mặt tươi cười bước nhanh đi lên trước, tán dương xung hòa, chúc mừng tấn thăng trúc cơ. Thất thúc, ngài quá lợi hại, một lần liền thành công. Triệu Huyền Tĩnh cũng lại gần nhịn không được kinh thán không thôi. Đúng. Triệu Khoa như nghe vậy một bàn tay đập vào trên đùi hắn, quát lớn tiểu tử túi, ngươi nói cái gì đó? Không biết nói chuyện, đừng nói là. Triệu Thăng thu liễm dáng tươi cười, nhìn xem hai cha con, khuyên đủ như thúc, không cần lấy náo, Tĩnh Nhi tính tử từ xưa giờ đã như vậy, không cần quá mức trách móc nặng nề. Triệu Huyền Tĩnh đội vàng nói thất thúc nói rất đúng. Ta luôn luôn ăn nói vụ bè, cha ngươi không cần luôn luôn đánh ta đi. Lại nói ta đều hơn 30 tuổi người. Ngươi số tuổi lại lớn cũng là con của ta. Lao tử đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa. Triệu Khoa như nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vừa nói xong, đúng. Lại cho nhi tử một trượng. Cha, ngươi nói đúng. Triệu Huyền Tĩnh đàng hoàng nói. Hắn một thân cương cân thiết quất, điểm ấy lực đạo giống như gió xuân hiu hiu, mảy may cảm giác không thấy đau đớn. Bên cạnh, Triệu Thăng nhìn xem hai cha con có một phong cách riêng ở chung phương thức, không khỏi buồn cười, mỉm cười không nói. Trúc cơ đằng sau, tu tiên giả thực lực sẽ có một cái phi tốc trưởng thành kỳ, Triệu Thăng cũng không ngoại lệ. Thoáng buông lỏng sau một ngày, hắn lập tức lần nữa tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Vừa vận chuyển huyền linh công, Triệu Thăng đan điển khí hải phảng phất thành một cái không chỗ không thôn vệ lỗ đen, linh đảo dưới cây tràn ngập mây mù linh khí bị nó cực nhanh hút vào. Nếu có ngoại nhân ở đây, có thể trông thấy một cái mây mù chạm vòi rồng vòng xoáy rất nhanh tại Triệu Thăng đỉnh đầu tạo ra, vòng xoáy cuối cùng trực chỉ nó đan điển khí hải. Mà lúc này, linh đảo cây cành lá bỗng nhiên không gió mà bay, vừa đi vừa về lắc lư thời điểm, lá cây hạ xuống vô số điểm điểm thần bí điểm sáng. Chỉ một thoáng, trên đất dốc rất nhanh gió nổi mây phun, trong vụ hải có càng nhiều thủy linh khí đều bị hấp dẫn mà đến. Nhoáng một cái 2 năm qua đi, linh đảo dưới cây, Triệu Thăng khoanh chân nhắm mắt, thần thức dò vào đan điền, chỉ gặp khí hải chỗ sâu đã tích xúc lên một tầng nhàn nhạt vũng nước thủy dịch bên trong không ngừng bốc lên ra lượn lờ hơi nước mang theo mảng lớn trạng thái sương mù linh lực, tiếp theo bị vòng xoáy hút vào, lại hóa thành tích tích linh vũ, một lần nữa tụ hợp vào trong vũng nước. Chương 84, quỷ dị vết máu chương 84, quỷ dị vết máu Triệu Thăng hài lòng mở hai mắt ra, trải qua 2 năm khổ tu, hắn không chỉ có vững chắc trúc cơ cảnh giới, tu vi cũng tăng lên đến một tầng trung kỳ. Lại có cái 7-8 năm, rất có thể đột phá trúc cơ tầng 2. Tu tiên giả tấn thăng trúc cơ đằng sau, tu vi tăng lên càng phát ra gian nan. Có khi 10 năm 8 năm đều đề cao không được nhất trọng cảnh giới đều rất bình thường, càng nhiều hơn chính là khi đến cảnh giới nào đó sau, tu vi rất có thể vĩnh viễn dừng bước không tiến. Tạo thành cái này nguyên nhân có rất nhiều, tẩu hỏa nhập ma, công pháp thiếu hụt, kinh mạch nhục thân bị hao tổn, trầm luân hưởng lạc, tuổi tác quá lớn chờ chút. May mắn, Triệu Thăng chủ tu huyền linh công công chính bình thản, mặc dù tinh tiến chậm chạp, nhưng nếu như kiên trì bền bỉ tu luyện, có thể thuận lợi tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn chi cảnh. Triệu Thăng cảm thấy lấy chính mình loại kém tư chất, đương thời chỉ sợ ngay cả tu đến trúc cơ hậu kỳ cũng khó khăn, hầu như không cần cân nhắc trúc cơ viên mãn sau kết kim đan sự tình. Thu công đứng dậy, Triệu Thăng tay bấm chỉ quyết, lập tức trước mặt trong không khí, một đạo thô to như cánh tay vi hình thủy long, vậy và móng rõ ràng, rất sống động nổi lên. Cẩn thận phân biệt, có thể nhìn thấy đầu này thủy long vậy mà cùng vài thập niên trước đầu kia vân giao cơ hổ giống nhau như lúc. Bởi vì ký ức quá mức khắc sâu, Triệu Thăng tu thành thủy long ngâm pháp thuật sau, theo bản năng đem vân giao phục khắc đi ra. Đi. Quát khẽ một tiếng sau, thủy long bay nhanh đến linh đảo dưới cây, linh hoạt thon dài thân rồng vòng quanh thân cây cực tốc lượn vòng, cùng lúc đó mảng lớn mây mù ở tại dưới thân cấp tốc hiện lên. Những này giàu có linh khí mây mù, không ngừng làm dịu linh đảo cây, khiến cho cành lá càng phát ra thúy bích mà có linh tính. Gặp tình hình này, Triệu Thăng hài lòng gật đầu. Từ khi trúc cơ sau, hắn mỗi ngày 3 lần thi triển khác biệt thủy pháp, đổ vào linh đảo cây. Sở dĩ làm như vậy, một là tu luyện pháp thuật, tăng lên thi pháp tốc độ cùng ý lực pháp thuật. Hai là tăng tốc linh đảo cây trưởng thành. 3 ngày sau, Triệu Thăng ngay tại linh đảo dưới cây tu luyện. Đúng lúc này, một trận tư phảng phất đổ vật bị ăn mòn thanh âm đột nhiên từ bên trên truyền đến. Triệu Thăng đột nhiên mở to mắt, ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp tại trên đất dốc không năm trượng dư cao trong mây mù có một khối to bằng chậu rửa mặt khu vực lại bị nhuộm dần thành huyết sắc. Thấy cảnh này, Triệu Thăng trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn hết sức rõ ràng cái kia cao năm trượng mây mù chính là Lưu Vân Huyễn trận biên giới, cũng không biết thứ quỷ gì thế mà có thể vô thanh vô tức xuyên qua Lưu Vân Huyễn trận, mắt thấy là phải ăn mòn tiến đất dốc tới. Triệu Thăng vô mặt đất, thân thể đột nhiên bay ra đất lõm, không trung thân thể nhẹ nhõm mở rộng ra, hai cước rơi xuống phía dưới trên đất dốc. Đùng. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một đoàn vết máu đột nhiên từ trên mây mù rớt xuống, ngã xuống khoảng cách Triệu Thăng không xa trên mặt đất. Lúc này Triệu Thăng con ngươi co rụt lại, trông thấy đoàn kia vết máu lại như vật sống bình thường không ngừng chập trùng bặm mẹo, mà lại mặt ngoài thỉnh thoảng đột hiện ra từng cái con rết, thàn lằn, rắn các loại khác biệt sinh vật, thậm chí còn có đầu người mặt đến. Triệu Thăng thấy trong lòng một trận buồn nôn, nhịn không được mắng đây là thứ đồ quỷ gì. Lời còn chưa dứt, cái kia vết máu phảng phất cảm ứng được Triệu Thăng nhân khí đột nhiên kéo thành một cây dài nhỏ giống như rắn sinh vật quỷ dị, gấp nhào về phía Triệu Thăng bên này. Lôi đến. Triệu Thăng quát khẽ lấy, xoay tay phải lại, một viên điện quang sáng rực thủy cầu trong nháy mắt hiện hiện ở lòng bàn tay, đồng thời cực tốc bành trướng đến cùng sọ lớn nhỏ. Đi. Từ từ trong điện quang, thủy lôi rời khỏi tay, bay nhanh ra hai trượng sau, cùng cái kia quỷ dị vết máu đụng đầu. Oeng. Một tiếng to lớn lôi minh ầm vang nổ vang, trong chốc lát điện quang vang khắp nơi, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên truyền đến, rất nhanh, từng luồng hôi thối nương theo cuốn ngược trở về cương phòng, không ngừng tràn vào Triệu Thăng chóp mũi. Nô. Triệu Thăng bản năng bịt lại miệng mũi thời điểm, thần sắc bỗng nhiên hiện hiện một tia chấn kinh. Bởi vì nhận một kích thủy lôi trọng kích, đoàn kia vết máu thế mà còn chưa có chết, chỉ là thể tích rút lại hơn phân nửa. Nó rơi xuống mặt đất sau, cấp tốc chút bỏ cháy hơn phân nửa thân thể, còn lại nắm đấm thân thể tàn phế hóa thành một đầu máu con giết, khom lưng đột nhiên bắn ra, ly khai mặt đất, bắn nhanh về phía Triệu Thăng diện mạo. Hừ. Triệu Thăng hừ lạnh một tiếng, tay phải năm ngón tay lại trường, vung về phía trước một cái, trong nháy mắt chỉ thấy thật dày một tầng màn nước sinh ra, đồng nhiên che ở trước người hắn. Vết máu phanh đụng vào màn nước bên trong. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, màn nước cấp tốc ngưng tụ thành một viên nửa người cao đại thủy cầu, đem đoàn kia vết máu gắt gao vây ở chính giữa. Vết máu trong chớp mắt huyễn hóa ra trăm loại sinh linh hình tượng, nhưng đều không thể đột phá thủy cầu bình chướng. Nhìn xem trong thủy cầu không ngừng rẽ rủa huyễn hóa vết máu, Triệu Thăng trong lòng rất ngạc nhiên. Hắn rất muốn biết, đoàn này vết máu là một loại kỳ dị sinh linh đâu, hay là một loại nào đó tà ma ngoại đạo sản phẩm. Triệu Thăng vận chuyển linh lực, một chút xíu cắt chém vết máu. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám. Đợi đến cắt chém đến chỉ còn lại có sợi tóc phẩm chất thời điểm, còn sót lại vết máu vậy mà đồng thời đã mất đi sức sống, sụp đổ là điểm điểm máu đen. Cho dù dạng này, Triệu Thăng vẫn đối với nó cực độ ngoan cường sinh mệnh kỳ dị lực mười phần rung động. Triệu Thăng bắt hết óc, cũng không nhớ tới tu tiên giới phải chăng từng có bực này quỷ dị sự vật. Nó đến cùng là cái gì đây? Triệu Thăng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đất dốc bây giờ chỉ có hắn một người, Triệu Khoa những hai cha con tháng trước trở về Thái Úc Sơn làm cho hắn muốn tìm cá nhân thương lượng đều không có. Triệu Thăng đem trên mặt đất máu đen sạc khởi, thịnh nhập một cái hộp ngọc bên trong, dự định xuống núi động tiên thành tìm hiểu tin tức. Chính hắn không biết, cũng không đại biểu những người khác cũng không biết thứ quỷ này lai lịch. Từ từ, Triệu Thăng đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đột biến. Ân. Lúc này chỉ gặp trên không trong mây mù vậy mà lại xuất hiện ba mảnh huyết sắc, diện tích nhỏ đường kính không đủ nửa thước, lớn lại vượt qua một trượng phương viên. Một khắc đồng hồ sau, Triệu Thăng sắc mặt ngưng trọng đem một đoàn nhỏ vết máu thu nhập pháp khí ngọc tịnh bình bên trong, cùng sử dụng phong ấn phù lục phong kín miệng bình cùng thân bình. Tiếp lấy, Triệu Thăng vận khởi linh lực rót vào Tắt Vân Bảo bên trong, qua trong dây lát mảng lớn mây mù cấp tốc từ Tắt Vân Bảo trên tuôn ra, rất mau đem Triệu Thăng bao bọc vây quanh, cuối cùng bao phủ thân hình. Sau một khắc, đám mây mù này phiêu nhiên thăng nhập trên không trong mây mù, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Xuất ra Lưu Vân Huyễn Trận, Triệu Thăng hiện thân tại trong mù hải. Hắn giáng tại trên vách núi đá, thân thể ẩn tàng tại trong mây mù. Triệu Thăng thần sắc cảnh giác quan sát bốn phía, đồng thời thần thức huyết trương đến cực hạn, thời khắc lưu tâm lấy chúng quanh bất luận động tĩnh gì. Nhưng mà một khắc đồng hồ trôi qua chiếm cứ hơn phân nửa tầm mắt sương mù nồng đậm vẫn yên lặng như lúc ban đầu, trừ chúng quanh ngẫu nhiên truyền đến tiếng giống tê mình, Triệu Thăng không nghe thấy cũng không thấy được một chút dị dạng. Ngoài ra, Triệu Thăng có thể ngửi được trong không khí tỏ khắp lấy bùn đất mùi tanh, đắng chát cỏ vị, lại không ngửi được một tia vết tinh. Phản phất vừa mới xâm nhập đất dốc vết máu không có xuất hiện qua bình thường. Triệu Thăng trong lòng rất là buồn bực, hắn quan sát trên không, chỉ gặp trên vách núi đá lồi lõm cái hố, trải rộng đất đá cùng đều. Hắn nghĩ nghĩ, tâm niệm chuyển động, một tấm liêm thần phù thoáng hiện giữa ngón tay, tiếp theo hóa thành cho bụi. Triệu Thăng toàn thân khí tức lập tức thu liễm như đất thạch, tiếp lấy hắn quanh người mây mù chậm rãi bay lên, dọc theo vách núi một chút xíu hướng lên phía trên biển mây bay đi. Một lúc lâu sau, Thiên Trụ Sơn đệ nhị trọng trên biển mây, 23 dặm độ cao chỗ. Triệu Thăng cẩn thận từng ly từng tí trốn ở một chỗ lồi ra ngoài vách núi dưới mặt đá mặt, thần thức mò về phía trên. Lúc này, tại phía trên hắn xa 6, 7 trượng trên vách đá, nằm một bộ ngực bụng thối giữa hơn phân nửa, máu đen không ngừng tràn ra thi thể. Bên cạnh thi thể đất đá bên trên cắm ngược lấy một thanh cổ đồng phi kiếm. Chương 85, gương mặt to lớn cùng luyện huyết phù chương 85, gương mặt to lớn cùng luyện huyết phù mà ở bộ này thi thể phụ cận, lại có càng nhiều tàn phá thi thể hoặc treo ở hoặc nằm nhoài chung quanh núi đá, chặt cây, trong khe đá. Có thể những thi thể này không đủ để Triệu Thăng cẩn thận như vậy. Hắn sở dĩ như vậy là bởi vì những thi thể này bên trong chạy ra máu đen vậy mà giống như vật sống giống như tại trong thi thể tiến vào chui ra, liền cùng Triệu Thăng tại trên đất dốc nhìn thấy vết máu gần như giống nhau, khác biệt duy nhất chính là những này vết máu mặt ngoài đỉnh lấy một tấm mặt không thay đổi mặt người. Thoáng phân biệt, liền có thể nhận ra cái này từng tấm mặt người cùng những thi thể này khuôn mặt giống nhau như lúc. Yên lặng quan sát một hồi sau, Triệu Thăng kinh dị phát hiện, những thi thể này thế mà bị vết máu một chút xíu hòa tan thôn phệ. Thi thể bị thôn phệ hầu như không còn sau, vết máu không chỉ có thể tích có cực lớn tăng trưởng, mà lại chủ động dung hợp thành một đoàn. Lúc này, nó phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán giống như rất nhanh nhuyễn biến thành một mảng lớn máu thảm, dọc theo vách núi cấp tốc hướng lên phía trên leo lên rời đi, trong nháy mắt vượt ra khỏi thần thức dò xét phạm vi. Triệu Thăng gặp tình hình này, hơi do dự một chút, cuối cùng lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong. Cho mình thả ra hai tấm ẩn thân phù cùng liễm thần phù sau, Triệu Thăng nâng lên tiểu Chu Thiên phù cuộn, lập tức truy tung mà đi. Một lát sau, Triệu Sinh trong lòng càng ngày càng tâm thần bất định, bởi vì hắn phát hiện đi lên truy tung một đoạn lộ trình sau, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. cái này mười phần không bình thường, bởi vì Thiên Trụ Sơn âm diện sinh linh đông đảo, nếu không phải ra một loại nào đó biến cố lớn, tuyệt đối sẽ không như vậy. Một lát sau, Triệu Thăng trong thần thức đống nhiên ngẫu nhiên xuất hiện mặt khác vết máu thân ảnh. Từ hành động quỹ tích bên trên nhìn, những này vết máu tựa như là tuôn hướng cùng một nơi. Theo độ cao càng đi lên, Triệu Thăng thần thức phạm vi bên trong, vết máu xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều. Đến lúc này, Triệu Thăng trong lòng đã bắt đầu có thoái ý khi truy tung đến cao 30 dặm độ lúc, Triệu Thăng bước chân dừng lại, đột nhiên ngừng lại. Trên mặt hắn biểu lộ biến hóa không ngừng, trong lòng trong nháy mắt sinh ra một loại nào đó dự cảm bất tường. Không có khả năng lại hướng phía trước. Nhìn trước mắt giống như che trời vân tường giống như vân hải thiên cương, Triệu Thăng do dự mãi, cuối cùng từ bỏ tiếp tục truy tung xuống dưới. Thiên Trụ Sơn tam trọng trên biển mây rộng lớn khu vực, là tu sĩ trúc cơ chủ yếu phạm vi hoạt động, ngẫu nhiên cũng có kim đan xuất hiện. Triệu Thăng mặc dù đã tân thăng trúc cơ, nhưng đối mặt quỷ dị như vậy vết máu, hắn cuối cùng không có cầm tính mệnh đi mạo hiểm. Không phải hắn không dám, mà là hắn còn có chuyện trọng yếu hơn chưa làm thành. Triệu Thăng quay người khống chế vân khí, cấp tốc hướng sơn hạ tật hạ xuống. Nhưng mà, hắn không có chút nào phát giác được, trong khi quay người rời đi một sát na kia, một tấm gương mặt to lớn đột ngột hiện hiện ở vân tường phía trên. Không có cái mũi lỗ tai lông mày, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lạnh nhạt không gì sánh được trong mắt màu đỏ ngòm, cùng màu đỏ sẫm nội bộ phảng phất có nham tương phun trào miệng máu, dòng dã bao trùm mấy chục dặm biển mây, phảng phất giống như vô tình thần đệ bình thường, quan sát phía dưới bụi hải, còn có cái kia nhỏ bé như ở trước mắt bóng người. Hai ngày sau, đầu tiên thành vạn bảo các ba tầng một gian trong nhà thất, Triệu Thăng cùng một vị khuôn mặt hòa khí, thân mang màu trắng áo sợi trung nhân phân loại mà ngồi. Lúc này ở trước mặt hai người trên mặt bàn, nhiều vô số trưng bày bảy, tám dạng linh quang loè loẹt đao, kiếm, thắt, bài các loại trung thượng phẩm pháp khí. Triệu Thăng bưng một bát linh trà tinh tế thưởng thức, trung niên nhân thì từng loại cầm lấy pháp khí, cẩn thận xem xét lấy. Một lát sau, trung niên nhân buông xuống cuối cùng một kiện pháp khí tử kim bài, lại cười nói để Triệu tiền bối cửu đợi. Những pháp khí này phẩm tướng còn tốt, nội bộ cấm chế không tổn hao gì. Ta bạn bảo các thu hết, không biết quý các có thể ra bao nhiêu linh thạch. Triệu Thăng buông xuống chén trà hỏi. Trung niên nhân lập tức nói tổng cộng 8000 linh thạch đóng gói như thế nào? Tốt, liền theo cái giá tiền này. Triệu Thăng sảng khoái đáp ứng. Những pháp khí này chỉ là hắn lần trước thu hoạch ngoài ý muốn một phần nhỏ, có thể bán nhiều linh thạch như vậy đã ngoài dự đoán của hắn. Trung niên nhân nghe vậy cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho rằng đối phương sẽ có kẻ mặc cả một phen, nào biết. Triệu tiên bối chờ một lát, tại hạ đi đi liền về. Chậm đã, Triệu Thăng gọi hắn lại. Triệu tiên bối, ngài có gì phân phó? Trung niên nhân xoay người lại hỏi. Triệu Thăng nói, ta cần một bộ nhị giai pháp trận phòng ngự. Quý các hiện tại có thể có hàng tồn. Trung niên nhân nghe vậy cười nói, ta vạn bảo các lương tựa bách luyện tông, nhị giai pháp trận tự nhiên không thiếu. Ngài xin chờ một chút, tại hạ lấy mấy bộ trở về cho tiền bối xem qua. Một lát sau, trung niên nhân cầm hai cái túi chứa vật trở về nhà gian. Tiền bối mời xem, ta chỗ này có ba bộ nhị giai pháp trận phòng ngự. Cái này bộ thứ nhất là ất mục đại trận, trận này có thể sinh ra vô số thiết mục, chỉ cần ất mục chi khí không tiêu tan, liền có thể vô số lần khôi phục, nhất là ương ngạnh bất quá. Triệu Thăng đối với cái này từ chối cho ý kiến. Trung niên nhân thấy thế, lại đổ ra mấy chục khối màu vàng trận cơ, giới thiệu nói đây là lịch kim trận pháp, am hiểu lấy công làm thủ, một khi nhận từ bên ngoài đến công kích, liền sẽ sinh ra vô số lịch kim mũi tên phản sát đi đến. Kế tiếp, đây là nhị giai tường đá trận, có thể sinh ra trăm đạo tường đá, bức tường cứng rắn so kim thiết. Nếu có thể kết hợp thổ hành linh mạch, trận này phòng ngự cường độ chí ít gấp bội. Triệu Thăng nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức truy vấn trận này muốn bao nhiêu linh thạch. Trung niên nhân thấy thế cười tủm tỉm nói một chút không quý, chỉ cần 10000 linh thạch. Triệu Thăng cùng hắn có kẻ mặc cả một phen, cuối cùng lấy 9.400 linh thạch cầm xuống. Ra vạn bảo cát, Triệu Thăng thay đổi một thân phù bảo, đi qua hai cái phường thị, đi vào bảo phủ phường. Sân nhỏ hay là sân nhỏ kia, nhưng chủ nhân đã đổi một góc dạng. Canh giữ ở cửa ra vào mỹ mạo nữ hầu nhìn thấy Triệu Thăng đến, đội vàng tươi cười nói Triệu tiền bối vạn an, ngài tới khả xảo, lần này tụ hội vừa mới bắt đầu. Triệu Thăng xông nàng gật gật đầu sau, đi vào trong viện. Động thiên thành tán tu vô số, thịnh hành các loại tầng vòng giao lưu. Phù đạo người cùng sở thích sẽ chính là một đám phụ sư tụ hội giao lưu vòng tròn. Hai mười mấy năm qua, Triệu Thăng mỗi lần đi vào động thiên thành, đều sẽ tới nơi này nhìn xem. Một mặt là giao lưu vẽ bùa kinh nghiệm, một phương diện khác cũng vì thu thập các loại đặc biệt ly kỳ phù lục. Dù sao phù lục nhất đạo bác đại tinh thâm, đóng cửa làm xe là tuyệt đối không thể lấy. Tụ hội đại sảnh bài trí cùng vài thập niên trước không sai biệt lắm, nhưng người chủ trì đã đổi lại một vị nhị giai phù sư, ban đầu chủ nhân Ngụy Lao sớm đã tại 13 năm trước đây tọa hóa. Những năm này, Triệu Thăng tại phủ tu người cùng sở thích biết coi bói là một cái danh nhân, không chỉ có xuất thủ hào phóng, mà lại trong tay phù lục chủng loại phong phú. Rất nhiều trong tay túng quẫn phù sư thường thường sẽ chủ động cùng hắn giao dịch. Triệu Thăng cùng một đám người quen hàn huyên một hồi sau, thuần thục đi vào đại sảnh cái khác trong nhà thất, chờ đợi tìm kiếm giao dịch phù sư tới cửa. Không chờ lâu một hồi, cửa lớn liền bị gõ vang. Mời đến. Triệu Thăng cất cao giọng nói. Vừa dứt lời, một cái vóc người thon gầy, mặt dài mày rậm tiểu lão đầu, tựa nghiêm mặt mở cửa trượt tiền đến, đồng thời cười định nói Triệu tiền bối, làm phiền. Triệu Thăng trông thấy người tới, lông mày lơ đãng chớp chớp, nhưng vẫn là lại cười nói nguyên lai là Ngụy đạo hữu, mời ngồi. Người tới tên là Ngụy Hữu Toàn, luyện khí 6 tầng tu tiên giả. Năm đó Ngụy lão sau khi chết, con hàng này tự xưng cùng Ngụy lão có quan hệ thân thích, đánh lấy cáo tang phúng biếng tên tuổi, đột nhiên xâm nhập Ngụy gia, sau đó lại chiếm đoạt Ngụy gia sản nghiệp. Cũng thua thiệt hắn cơ linh, kịp thời tìm chỗ dựa, dâng ra hơn phân nửa gia sản, cái này mới miễn cưỡng bảo vệ còn lại non nửa. Ngụy Hưu Toàn là người gian hoạt, bất học vô thuật, những năm này Ngụy gia sản nghiệp sớm bị hắn bị bại bảy tám phần. Mấy năm gần đây, Triệu Thăng từ trong tay hắn tìm tòi đến không ít hiếm thấy phù lục, nhất giai phù lục nhiều nhất, ngay cả nhị giai chân phù đều có 3-4 chủng. Chương 86, Quy Nguyên chân nhân cùng luyện huyết đoán thể quyết cầu đuổi đọc chương 86, Quy Nguyên chân nhân cùng luyện huyết đoán thể quyết cầu đuổi đọc mặc dù là khách hàng cũ nhưng Triệu Thăng vẫn không chào đón đối phương. Ngụy Hữu Toàn đi tới gần, nhanh chóng ngồi xuống. Triệu Thăng hỏi, "Ngụy đạo hữu, hôm nay đến thế nhưng là có phù lục mới muốn xuất thủ, hay là theo quy củ cũ?" Ngụy Hữu Toàn cười lấy lòng liên tục gật đầu, nói, "Theo quy củ cũ hoán linh thạch liền tốt, dù sao ta cũng sẽ không bẻ bừa." Nói, hắn từ trong ngực móc ra một tấm màu đỏ như máu, lớn chừng bàn tay lá bùa, đưa tới Triệu Thăng trước người. Đồng thời đưa tới còn có một tấm tràn ngập chữ viết trang giấy. Triệu Thăng nghe trên phù lục nồng đậm mùi máu tươi, ánh mắt ngưng tụ, cũng không có nhận tay, mà là tốt gầm thanh hỏi, "Đây là cái gì phù lục? Ma đạo hay là tà đạo?" Ngụy Hữu Toàn nghe vậy sửng sở, tranh thủ thời gian đáp Triệu tiền bối, "Không nên hiểu lầm. Phù này tên là luyện huyết phù, có ngưng luyện tinh huyết tác dụng, cũng không phải là hậu hoạn vô tận tà ma đạo phù lục. Ngài xem xét liền biết." Nói, hắn đem viết phương pháp luyện chế trang giấy lại đi trước đưa tiễn. Triệu Thăng nghĩ nhận lấy, nhìn kỹ một lần. Phía trên vẹn vẹn viết có một nửa phương pháp luyện chế, nhưng cũng không cổ quái, ngược lại đúng quy đúng củ mang theo rõ ràng đạo môn phong cách, không chút nào giống tà ma đạo phong cách vẽ. Triệu Thăng trong lòng buông lỏng, lộ ra một tia xin lỗi nói nguyên lai là Triệu Mỗ hiểu lầm Ngụy đạo hữu. "Ân, đạo phù lục này ta nhận. Đạo hữu muốn bao nhiêu linh thạch?" Kỳ thật nhất giai phù lục bản thân cũng không quý, quý chính là phương pháp luyện chế. Ngụy đạo hữu mừng rỡ xoa xoa đôi bàn tay, thử dò xét nói 1000 linh thạch như thế nào. Triệu Thăng dứt khoát nói hơi đắt. Ngụy Hữu Toàn sắc mặt cứng đờ, mặt mũi tràn đầy khoa trương nói một chút không quý, cái này luyện huyết phù không phải những cái kia phổ thông nhất giai phù lục có thể so, nó có thể cô đọng tinh huyết, a tinh huyết cái đồ chơi này đối với chúng ta tu tiên giả tới nói, thế nhưng là dùng một giọt thiếu một giọt. Không nói đến đi luyện thể chi đạo các đồng đạo, ngài ngẫm lại tế luyện huyết khí, tăng phúc phù lục uy lực, nuôi nấng linh trùng, có bên nào thiếu tinh huyết. Hắn nói khoa trương, nhưng Triệu Thăng lại không để mình bị đẩy vòng vòng, lập tức phản bác đầu tiên ta không đi luyện thể chi lộ, luyện huyết phù đối với ta cũng không đại dụng. Mặt khác có được tất có mất. Phù này tuy nói có thể cô đọng tinh huyết, nhưng tất nhiên sẽ hao tổn nguyên khí. Không phải vậy phẩm giai sẽ không chỉ có nhất giai. Gặp lừa gạt không được đối phương, Ngụy Hữu Toàn không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, lại thử dò xét nói cái kia Triệu tiền bối có thể ra bao nhiêu giá tiền? Nhiều nhất 300. Không được, ít nhất 800 khối. Ngụy Hữu Toàn đỏ bừng cả khuôn mặt la lớn. 500, không có khả năng nhiều. 700 linh thạch. Không phải vậy ta liền không bán. Nói, Ngụy Hữu Toàn một bà nhấc lên phù lục cùng trang giấy, đứng lên làm bộ muốn đi bộ dáng. Triệu Thăng cũng không ngăn cản, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem. Gặp tình hình này, Ngụy Hữu Toàn tròng mắt dạo qua một vòng, lại ngồi trở xuống. Triệu tiên bối, ngài cho câu thống quái nói, đến cùng có thể ra bao nhiêu linh thạch? Hắn mặt mũi tràn đầy buồn bực hỏi. Triệu Thăng cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, vì vậy nói 700 linh thạch không phải là không thể được. Ngụy Hữu Toàn nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà lúc này, Triệu Thăng lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, nhưng ngươi nhất định phải trung thực nói cho ta biết, cái này luyện huyết phủ, ngươi là từ đâu lấy được? Ngụy Hữu Toàn cười hì hì nói chỉ cần Triệu tiền bối giao xong linh thạch, Ngụy mỗ tự sẽ cáo chi phủ này chân tướng. Triệu Thăng nghe xong đếm ra 700 khối linh thạch hạ phẩm, đẩy lên trước mặt đối phương. Ngụy Hữu Toàn nhanh chóng cất kỹ linh thạch, lại lấy ra viết có hậu một nửa phương pháp luyện chế trang giấy, tính cả trước mặt giao cho Triệu Thăng trên tay. Dạng này về sau, hắn rất mau đem luyện huyết phù lai lịch toàn bộ nói đi ra. Nguyên lai luyện huyết phù là hắn từ Quy Nguyên chân nhân môn hạ một vị đệ tử đời ba trong tay lấy được, cùng phụ lục cùng nhau còn có một bản tên là Luyện Huyết Đoán Thể Quyết công pháp luyện thể. Quy Nguyên chân nhân là động thiên thành tứ đại kim đan đại viên mãn cự đầu một trong. Gần nhất 2 năm, động thiên thành có truyền ngôn Dương Quy Nguyên chân nhân đã bí mật tấn thăng nguyên anh, đồng thời sắp thoát ly động thiên thành, bắt đầu xây dựng thuộc về mình môn phái thế lực. Cứ việc những truyền ngôn này cũng không có tìm được chứng minh, cứ việc Quy Nguyên chân nhân đã bế quan 20 năm, nhưng nó môn hạ bắt đầu âm thầm chiêu thu đệ tử, không ngừng khuyết trương thế lực sự tình, lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Triệu Thăng đối với cái này cũng hơi có nghe thấy, nhưng hắn không nghĩ tới luyện huyết phù thế mà xuất từ Quy Nguyên chân nhân môn hạ. Nói như vậy ngươi là lựa chọn gia nhập Quy Nguyên chân nhân một phương? Triệu Thăng hỏi. Cũng không tính đi, chính là có tiện nghi không dính là vương bát đản. Đã có chỗ tốt đưa tới cửa, ta không thu mới là đồng đốc. Ngụy Hữu Toàn nét miệng cười một tiếng, rất quang côn buông tay đạo. A, hẳn là không phải ngươi cầu tới cửa đi, mà là người khác chủ động tìm tới ngươi. Triệu Thăng con ngươi lấp lóe, có vẻ như tò mò hỏi. Hắc hắc, nếu không phải là như thế, ai có thể để ý ta một cái lao già họ Ngụy a? Ngụy Hữu Toàn nói như vậy, ngược lại là phi thường có tự mình hiểu lấy. Triệu Thăng dựa vào về thành ghế, thử hỏi quyển kia luyện huyết đoán thể quyết, có thể để Triệu Mỗ nhìn qua. Ngụy Hữu Toàn con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đưa tay nói không cần nhìn, trực tiếp bán cho ngươi được. Không quý, 500 linh thạch là được. Ân, dễ dàng như vậy. Triệu Thăng trong lòng ý niệm đầu tiên vừa hiện hiện, lập tức cảm thấy không đối. Công pháp so phù lục đắt hơn vừa mới cái kia luyện huyết phù liền muốn 700 linh thạch. Không có đạo lý chân quý hơn công pháp chỉ cần chút linh thạch này. Trong đó tất có kỳ quặc. Nhưng không đợi Triệu Thăng truy vấn, Ngụy Hữu Toàn liền giải thích nói Triệu tiền bối không cần hoài nghi. Môn công pháp này chỉ là tàn thiên, chỉ có luyện khí thiên nội dung, mà lại truyền ta công pháp người cũng đã nói, 10 phần hoan nên càng nhiều đồng đạo tu luyện môn công pháp này. Nói đến đây, hắn cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên, tán dương Quy Nguyên chân nhân lão nhân gia ông ta, không hổ là tán tu xuất thân, cho dù Nguyên Anh sắp đến, cũng muốn nhớ tới chúng ta tán tu, rất có một phen hữu giáo vô loại đại gia khí độ. Chốc lát, Ngụy Hưu Toàn xoay người, liên tục cảm tạ lấy rời khỏi nhà thất, lập tức hài lòng đi Phiêu Tiên lâu. Trong nhà thất, Triệu Thăng từng tờ đảo trên tay sổ, thần sắc mười phần nghiêm trọng. Thế nhưng là tại lập đi lặp lại nhìn 3 lần sau, Triệu Thăng rất mê hoặc buông xuống sổ. Cái này luyện huyết đoán thể quyết phong cách tràn ngập đạo gia sát thái, phương pháp tu luyện lấy ăn, thuốc, luyện ba pháp làm chủ, cũng không có gì kỳ hiểm trách tuyệt địa phương. Nhìn qua mười phần bình thường. Thế nhưng là Triệu Thăng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, về sau có chút hoài nghi lấy kiến thức của mình cùng kinh nghiệm, sợ là không phát hiện được bên trong kỳ quặc. Hắn chính dạng này hoài nghi đây. Phanh phanh phanh. Nhã thất cửa lớn lại bị gõ. Tiến đến. Có tân khách đến, Triệu Thăng suy nghĩ lập tức bị đánh gãy. Mắt thấy có người đi tới, hắn không thể không buông xuống suy nghĩ, bắt đầu tiếp đại khách nhân. Một lúc lâu sau, Triệu Thăng liên tục đưa tiến ba đợt tìm kiếm giao dịch đồng đạo. Nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Triệu Thăng đứng dậy, thu thập xong xuôi, cùng chủ nhân bắt chuyện qua sau, rời khỏi nơi này. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chốc lát, Triệu Thăng xuyên qua cửa thành, thả ra mục diên, đang muốn rời đi. Tu tiên giả trúc cơ đằng sau, liền có thể ngự khí phi hành, Triệu Thăng cũng không muốn trực dương, cho nên như cũng lựa chọn thừa mục diên thay đi bộ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía cửa thành bên cạnh, đã thấy hai bên cửa thành môn nhiều hai vị người mặc đại hồng bào cửa thành thủ vệ. Hai người này hồng quang đầy mặt, tinh khí thần tràn trề, một thân bưu hãn dương cương, huyết khí thịnh vượng đến cơ hồ tràn ra bên ngoài cơ thể. Hắn con ngươi lấp lóe sau, không có hỏi nhiều, thuận thế nhảy lên mục diên sau, ngự sử nó đằng không mà lên, hướng tiên trụ sơn phía trên bay đi. Thời gian như nước, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Triệu thị bí phủ, linh đào dưới cây, linh khí mở mịt. Triệu Thăng ngồi dưới tàng cây, nhắm mắt tu luyện, trong đan điền vòng xoáy linh lực từng vòng chuyển động, trung quanh linh khí đều bị hút vào, đai linh khí động mây mù phun trào, quay trung quanh nó thân thể thật lâu không thấy tản đi. Chương 87, sắp đến thác thổ chiến tranh cầu đuổi đọc chương 87, sắp đến thác thổ chiến tranh cầu đuổi đọc sau một nén nhang, một đạo dài ba thước khí trụ đống nhiên từ Triệu Thăng trong miệng vươn ra, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt lộ ra một chút vui mừng. Trải qua nửa năm khổ tu vi của hắn lại có nhất định tiến tiến, thần thức phạm vi khuyết trường tăng lên khoảng một trượng, đã đạt đến 15 trượng xa. Hôm nay tu luyện sau khi kết thúc, Triệu Thăng từ bên trên nhảy xuống, đi vào trong dược điện, bắt đầu cho linh dược xới đất, cũng phóng thích mưa thuận gió hòa phù, hóa ra một mảnh linh vũ, vì đó tưới nước. Bận rộn gần nửa canh giờ, điểm ấy công việc cũng rất nhanh bị hắn làm xong. Triệu Thăng đứng người lên, ngưng ra một đoàn thanh thủy rửa sạch hai tay sau, đột nhiên cảm giác một trận tịch mịch. Từ khi gặp phải quỷ dị vết máu sự kiện đằng sau, nửa năm qua này Thiên Trụ Sơn gió êm sóng lặng, rốt cuộc không có phát sinh một chút chuyện quỷ dị. Triệu Thăng nguyên bản tâm lý dần dần buông lỏng đến, tâm tư rất nhanh chuyển rời đến một chuyện khác đến. Thời gian đều nhanh đi qua một năm, Triệu Khoa Như cùng Triệu Huyền Tĩnh hai người thế mà còn không có trở về. Loại tình huống này, những năm gần đây hay là lần đầu. Cái này khiến Triệu Thăng cảm thấy hết sức kỳ quái, nhìn không được luôn muốn hẳn là Thái Úc Sơn bên kia xảy ra biến cố gì, làm trễ nải hai người đường về. Một tháng sau, luồng không khí lạnh sắp xảy ra. Triệu Thăng tâm tình dị thường bực bội, ngay tại hắn nhịn không được muốn động thân trở về Thái Úc Sơn thời điểm. Triệu Khoa Như ngoài ý liệu một người về tới bí phủ. Triệu Thăng từ linh đảo dưới cây, tung bay đến trước mặt hắn, thấy thế tò mò hỏi Tĩnh Nhi làm sao không có trở về. Triệu Khoa Nhữ một bên sát mồ hôi lạnh trên trán, một bên đáp xuống hòa, lần này không chỉ Huyền Tĩnh không trở lại, ngươi cũng muốn lập tức cùng ta về Thái Úc Sơn. Triệu Thăng lập tức trong lòng run lên, lập tức truy vấn như thúc, trong nhà hẳn là xảy ra chuyện. Triệu Khoa Nhữ nghe vậy sững sờ, vội nói ngươi yên tâm, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, chỉ là trong nhà bây giờ có chuyện lớn chờ ngươi trở về thương nghị. Nghe được trong nhà không có xảy ra việc gì, Triệu Thăng yên lòng, cười nói trong nhà có chuyện gì, nhất định phải ta trở về mới có thể quyết định. Chẳng lẽ là Tĩnh Nhi muốn kết hôn? Chớ có nói đùa. Huyền Tĩnh Du một đầu kia nếu là có Huyền An một nửa cơ linh, ta chỗ nào dùng sầu hôn sự của hắn nha. Triệu Khoa Nhữ liên tục quát tay nói. Nói chuyện đến con của hắn, Triệu Khoa Nhữ là một mặt bất đắc dĩ. Nhan thoại việc nhà nói đi, hắn thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói ta nói việc này cùng Huyền Tĩnh không quan hệ, lại liên quan đến gia tộc tương lai mấy trăm năm khí vận. Lại là mấy trăm năm khí vận. Nghe chút lời này, Triệu Thăng chấn kinh sau khi, trong lòng vô ý thức hiện cái nào đó ý niệm kỳ quái, khí vận cái này từ có phải hay không sắp bị xé nát. Đè xuống cái này vô lý đầu suy nghĩ, Triệu Thăng thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Không cần hắn hỏi lại, Triệu Khoa Nhữ nhân tiện nói ngươi tại Thiên Trụ Sơn nơi này, cũng không biết Đan đỉnh phái có một vị Kim Đan chân nhân công hành viên mãn thành công tấn thăng nguyên anh cảnh. Triệu Thăng nghe xong, trong lòng đầu tiên là giật mình tiếp lấy vui mừng. Triệu Khoa Nhữ một chốc lát này còn có tâm tư thừa nước đục thả câu, nói rõ việc này đối với Triệu gia là vui không phải buồn. Cũng không biết gia tộc cùng vị kia tấn nguyên anh lão tổ có quan hệ gì. Chẳng lẽ là các gia vị kia rốt cục thành công đi ra một bước này? Nghĩ đến các gia cũng có một vị Kim Đan đại viên mãn, Triệu Thăng trong lòng âm thầm mừng rỡ. Như thúc, tiến giai thế nhưng là các gia vị kia. Không phải. Triệu Thăng nghe chút trong lòng lạnh một nửa. Lúc này, lại nghe Triệu Khoa Như đắc ý nói nhưng cũng kém không nhiều, tấn thăng nguyên anh lão tổ vị kia là cắt gia kim chi chân nhân đạo lữ. Triệu Thăng vô ý thức nói, Ngọc Diệp chân nhân. Ân, chính là người này. Triệu Khoa Như gật gật đầu cười nói. Triệu Thăng thấy thế trong lòng đại hỉ. Phải biết kim chi Ngọc Diệp đôi này kim đan đạo lữ không gần như chỉ ở đan đỉnh phái tiếng tăm lừng lẫy, mà lại tại toàn bộ trụ trời giới cũng là nổi tiếng bên ngoài. Năm đó Ngọc Diệp chân nhân là tán tu xuất thần, mà kim chi chân nhân lại là cắt gia đại tiểu thư. Hai người thân phận rõ ràng khác nhau một trời một vực, nhưng Kim Chi chân nhân lại có mắt nhìn người, một chút chọn chúng chưa triển lộ cao chót vót Ngọc Diệp chân nhân. Nhà mình đại tiểu thư chọn chúng một cái tinh thần sa sút tán tu, đôi này tới nói cắt ra quả thực là vô cùng nhục nhã. Năm đó cắt ra liền nhiều lần chen ép cùng làm khó dễ Ngọc Diệp chân nhân, nhiều lần ý đồ chia rẽ đôi đạo lữ này. Nhưng mà thế sự khó liệu, vận mệnh khó lường. Cắt ra càng là muốn chia rẽ hai người, đôi này chứ danh đạo lữ tình cảm càng là kiên trinh không đổi. Càng thậm chí hơn, Ngọc Diệp chân nhân không chỉ có không có ở cắt ra chen ép bên dưới trắng trường, ngược lại tu vi đột nhiên tăng mạnh, kỳ ngộ liên tục, năm gần 130 tuổi liền thành công tấn thăng kim đan. Đến lúc này, cắt ra không thể không túi lầu xuống, thừa nhận Ngọc Diệp chân nhân người con rể này. Đến tận đây, hai vị chân nhân tình so kim kiên thanh danh truyền khắp Nam Cương. Gần trăm năm nay, theo Kim Chi Ngọc Diệp hai vị chân nhân song song tấn thăng kim đan hậu kỳ, hai người cố sự đã thành tu tiên giới một đoạn nói chuyện say xưa chuyện điệm. Xác nhận tin tức sau, Triệu Thăng không khỏi cảm khái nói Ngọc Diệp chân nhân thật có thể nói là chúng ta mẫu mực, tiến bộ dũng mãnh như vậy, quả thực là trong tán tu dị số. Bên cạnh Triệu Khoa Nhữ cũng lòng có cảm giác liên tục gật đầu. Cảm khái đằng sau, Triệu Thăng thu liễm biểu lộ, tỉnh táo hỏi, Ngọc Diệp chân nhân tấn thăng nguyên anh, lại cùng gia tộc đại sự có quan hệ gì? Quan hệ lớn, gia tộc di chuyển đến Nam Cương nhiều năm như vậy. Đừng nói cho ta, ngươi chưa nghe nói qua khai hoang chiến tranh. Khai hoang chiến tranh. Nghe được cái từ ngữ này, Triệu Thăng trong lòng chấn kinh sau khi, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Như thúc, Ngọc Diệp chân không, Ngọc Diệp lao tổ hẳn là thật có hùng tâm này chí khí, muốn tại Nam Cương hoang vực mở mang mở cõi. Hắn lựa chọn phương hướng là Thập Vạn Đại Sơn hay là Vô Tận Mãng Lâm. Triệu Khoa như nói, Ngọc Diệp lao tổ lựa chọn cái nào chỗ địa giới tạm thời không biết, nhưng xác suất lớn là khuynh hướng Thập Vạn Đại Sơn. Dù sao Vô Tận Mãng Lâm là Ngự Thú Tông địa bàn. Triệu Thăng trong lòng mặc dù có vô số nghi ngờ không giải, nhưng không tiếp tục hỏi, mà là biểu lộ nghiêm túc nói việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành trở về. Chờ một chút, ta còn có sự tình không có làm. Triệu Khoa Nhữ thấy thế vội vàng nói chuyện gì? Hai chuyện, một là ta lần này muốn ngắt lấy một nhóm linh dược, hai là muốn đem Tiểu Kim mang về Thái Úc Sơn. Triệu Thăng nghe xong hơi nhướng mày. Ngắt lấy linh dược có thể lý giải, Triệu gia muốn tham dự khai hoang chiến tranh, tốn hao nhất định to lớn, dùng linh dược hối đoái linh thạch đan dược các loại tư nguyên, còn có thể lý giải. Nhưng Tiểu Kim lại là một cái cự đại thai hoàng ẩm, mang về Thái Úc Sơn sau, vạn nhất không cẩn thận bộc lộ ra đi, đối với Triệu gia có thể xưng một trận tai nạn. Trước đây ít năm, hắn chỉ dám lén lút lấy một chút linh nhưỡng trở về, cũng không dám mang đi một đầu vòng vàng linh câu. Chính là sợ sẽ không cẩn thận lộ chân tướng, để người hưu tâm tra được sơ hở. Như thúc, La Huyền Tĩnh để cho ngươi đem Tiểu Kim mang về a? Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy vô cùng nguy hiểm sao? Triệu Thăng nghi ngờ nói. Triệu Khoa như gãi gãi tay, đàng hoàng nói ta cũng khuyên qua cái này Tĩnh Nhi, nhưng hắn kiên trì như vậy, còn nói lần này khai hoang chiến tranh, Tiểu Kim có thể có tác dụng lớn. Triệu Thăng nghe vậy trầm tư một lát, quả quyết gật đầu nói đã như vậy, liền theo Huyền Tĩnh ý tứ xử lý. Triệu Thăng là nhìn xem Triệu Huyền Tĩnh lớn lên, biết rõ hắn bản tính, nếu hắn kiên trì như vậy, nhất định có dụng ý của hắn. Dù sao Huyền Tĩnh không phải ăn nói bừa bãi, đại ngôn lấn thế loại kia người. Sau hai canh giờ, hai người thu thập xong xuôi sau, lập tức bước lên về nhà lữ trình. Nói ngắn gọn, không nói chuyện liên qua. Bảy ngày sau, hai đạo lưu quang từ chân trời chạy nhanh đến, bay đến Thái Úc Sơn trên không lúc, như là sao chổi tật rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào trên đỉnh núi đá xanh trong sân. Nửa tháng sau, sườn núi Tiểu Trúc. Tiểu Trúc trong sân, Triệu Thăng khuôn mặt tỉnh táo đứng tại một vách tường trước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên. Lúc này trên vách tường này lít nha lít nhít đinh đầy tờ giấy, chương 88, thác thổ trước chiến tranh chuẩn bị cầu đuổi đọc chương 88, thác thổ trước chiến tranh chuẩn bị cầu đuổi đọc trên tờ giấy ghi lại đều là Triệu gia gần nhất thu thập tới tình báo. Nhỏ đến gần nhất trên thị trường phụ lục đan dược luyện tài đồng giá ô biến hóa, lớn đến đan đỉnh phái nội bộ điều động, các mặt đều có liên quan đến. Cứ việc Triệu gia thực lực có hạn, thu thập tới tình báo phần lớn là một chút râu ria tin tức, tình báo quan trọng rất rất ít. Tập hợp xong tất cả tin tức sau, Triệu Thăng bỗng nhiên nhạy cảm ý thức được gió êm sóng lặng Nam Cương, sắp bởi vì thác thổ chiến tranh mà gió nổi mây phun. Tự có đến nay, chiến tranh đều là binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Thác thổ chiến tranh tin tức chưa truyền ra, Nam Cương mấy đại trong phường thị đang lưỡng, phụ lục, pháp khí, pháp trận các loại tư nguyên giá cả đã có khác biệt trình độ dâng lên. Triệu gia nhờ vào cùng cắt gia kết thân quan hệ, thành đợt thứ hai biết nội tình gia tộc. Triệu Thăng rất rõ ràng, tin tức căn bản lừa không được bao lâu. Nhiều thì một tháng, ít thì 7-8 ngày. Ngọc Diệp lao tổ muốn phát động thác thổ chiến tranh tin tức, tất nhiên truyền khắp toàn bộ Nam Cương. Nam Cương đã đem gần 500 năm không có phát động thác thổ chiến tranh rồi. Triệu Thăng có thể tưởng tượng, một khối thơm ngào ngạt bánh ngọt lớn đột nhiên đặt tới Nam Cương vô số tu tiên giả trước mặt, nhất định sẽ dẫn tới vô số khát vọng ăn vào chiến tranh tiền lãi người tham dự. Đây là tông phái, tu tiên gia tộc và đám tán tu cộng đồng cuồng hoan thịnh yến. Đến lúc đó, nhất định có không ít tu tiên gia tộc thừa cơ quật khởi, cũng sẽ có một chút thế lực thương vong thảm trọng, từ đây không gượng dậy nổi thậm chí tiêu vong. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc, tu tiên giới chiến tranh nhất là như vậy. Yêu thú lãnh địa ý thức đặc biệt mãnh liệt, tu tiên giả muốn tại Nam Cương mở ra một khối mới nhân đạo đất màu mỡ, tất nhiên muốn cùng ngàn vạn yêu thú triển khai một trận lề mề, ngươi chết ta sống chiến tranh. Đối với Triệu gia tới nói, thác thổ chiến tranh là một trận ngàn năm một thở kỳ ngộ. Bởi vì thác thổ chiến tranh có một hạng công nhận truyền thống, đó chính là ai đánh xuống, ai chiếm lĩnh, ai khai thác, ai có được. Đơn giản tới nói chính là, nếu như ngươi có thể chiếm cứ một khối linh địa, đồng thời thành công mở ra đến, như vậy, khối này linh địa liền thuộc về ngươi. Sở dĩ có cái này truyền thống, là bởi vì một cây làm chẳng nên non. Khai phát một khối địa vực, xưa nay không là một hai người thậm chí một hai cái thế lực liền có thể tùy tiện làm được. Dù cho đan đỉnh phái thực lực đủ mạnh có thể làm được, nếu như lựa chọn ăn một mình, cũng sẽ phạm nhiều người tức giận. Ngọc Diệp lao tổ cắt xuống lớn nhất một khối bánh ngọt sau, thường thường sẽ thả ra còn lại cạnh cạnh góc góc, thờ thế lực khác cắt đoạn. Chỉ bất quá Nam Cương tu tiên gia tộc và tông phái thế lực vô số, đến lúc đó lựa chọn thế lực nào tham dự trong đó, cái này muốn nhìn Ngọc Lâm lão tổ cá nhân ý kiến. Mà cái này chính là Triệu gia nơi cơ duyên. Sớm tại hắn trở về trước đó, Triệu Nguyên An liền dẫn phu nhân Cát Phượng Nhi về Cát gia thăm người thân đi. Minh là thăm người thân, kỳ thực tìm hiểu tin tức. Một khi đạt được bất luận cái gì hữu dụng tình báo, liền sẽ lập tức chuyển về Thái Úc Sơn. Triệu gia có 3 vị tu sĩ trúc cơ, Triệu Thăng tọa trấn Thái Úc Sơn, phụ trách tập hợp cùng phân tích tình báo, cũng tùy thời điều động cùng hướng tộc nhân hạ đạt các loại chỉ lệnh. Đã là trúc cơ 3 tầng Triệu Kim Kiếm, thực lực mạnh nhất, hiện tại người tại Cửu Đỉnh Phường thị, một bên vì gia tộc chọn mua đan dược các loại vật tư, một bên bảo hộ tộc nhân cùng vật tư an toàn. Vì vụng trộm sưu tập vật tư, Triệu gia hơn 30 vị tu tiên tộc nhân đã có hơn phân nửa phân tán đến Cửu Đỉnh trong phường thị. Triệu Khoa Nhữ thì một đầu đâm vào phòng luyện đan, bắt đầu không biết ngày đêm luyện chế phá trứng đan, hồi xuân đan các loại đan dược. Nam Cương hoang vực bao sâu sơn lão rừng, trải rộng trướng khí cổ trùng, phá trứng đan là thiết yếu đan dược. Hồi xuân đan là đan dược chữa thương, không cần nhiều lời. Vì thu hoạch được một khối linh địa quyền sở hữu, Triệu gia lần này có thể nói vận dụng toàn bộ lực lượng cùng nội tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Triệu Thăng trước mặt vách tường kia, có vô số quá thời hạn tình báo bị vô tình kéo xuống, nhưng lại sẽ có càng nhiều tờ giấy bị dán đi lên. Khi thác thổ chiến tranh ầm vang truyền khắp Nam Cương ngày đó, Triệu gia vật tư dự trữ làm việc mới vừa vặn làm gần một nửa. Triệu Thăng trong lòng thập phần lo lắng, cũng không phải bởi vì vật tư không đủ, mà là hắn phát hiện gia tộc có một cái rất khó bù đắp được điểm. Trọng yếu nhất chính là, nhược điểm này rất có thể quyết định gia tộc sau cùng thành bại. Sáng sớm hôm sau, Triệu An thành lý khói bếp lượn lờ, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Nhưng ở nội thành trung ương trong phủ thành chủ, không khí càng là dị thường khẩn trương, trong phủ hạ nhân thị nữ không dám thở mạnh một chút. Triệu Thăng ngồi tại trên đại sảnh thủ, yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới 7 vị Triệu thị tộc nhân. Triệu An thành xây thành gần 30 năm, Triệu thị thân tộc cũng từ hơn 3000 người sinh sôi đến gần vạn người. Có thể gần đây vạn tộc nhân bên trong tổng cộng mới ra 7 vị tiên tiên võ giả. Đôi này dùng võ lập nghiệp Triệu thị tới nói, nhân số có chút thiếu đi. Phải biết Triệu gia hàng năm đều sẽ ban thưởng không ít tinh khí đan, tại tăng thêm Triệu thị lịch đại tiên tiên võ giả lưu lại đông đảo kinh nghiệm bản chép tay. Triệu thị xa không nên chỉ có 7 vị tiên tiên. Tại Triệu Thăng xem ra chí ít cũng hẳn là vượt qua mười mấy mới là. Cái gọi là sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Ai, xem ra Triệu thị những năm này lại trở nên lười biếng. Triệu Thăng trong lòng thở dài trong lòng xong, khuôn mặt trở nên dị thường băng lãnh. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh lo sợ bất an Triệu thị phạm tộc đương đại tộc trưởng, lạnh giọng ra lệnh: ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng một năm, nhất định phải gom góp 20 vị tiên tiên, thiếu một vị. Tộc ngươi dáng dấp vị trí liền để cho người khác ngồi đi. Nghe được cái này khắc nghiệt yêu cầu, vị này làm lấy thông minh tháo vắt lấy xương Triệu thị tộc trưởng kém chút khóc lên. Tiên tiên tông sư cũng không phải rau cải trắng, sao có thể nói dài liền có thể mọc ra. Hắn đang muốn mở miệng xin khoan dung, nhưng gặp Triệu Thăng vẻ mặt nghiêm túc sau, đem phun lên bên miệng lời nói nuốt trở vào, đành phải yên lặng gật gật đầu. Triệu gia bây giờ có một cái rất khó giải quyết được điểm. Một cái bình thường tu tiên gia tộc, tộc nhân thực lực cao thấp từ trên xuống dưới thường thường hiện lên kim tự tháp hình, mà Triệu gia lại vẫn cứ hiện lên hai bên cấp 3 ở giữa thấp tạ tay trạng, luyện khí trung hậu kỳ lực lượng trùng kiên nghiêm trọng khan hiếm. Theo Triệu chỉ hệ kim đỉnh các loại thế hệ trước lần lượt mất đi, Triệu gia khoa chữ cùng sông chữ lót cộng lại mới 12 vị, luyện khí hậu kỳ chỉ có 2 người, trung kỳ 6 người, còn lại 4 cái là luyện khí tiền kỳ, chưa có xếp hạng tác dụng lớn. Đến đời chữ Huyền, nhân số ngược lại là nhanh 30, nhưng tu vi cao nhất Triệu Huyền Tĩnh bất quá luyện khí 8 tầng, thứ yếu Triệu Huyền An mới luyện khí 6 tầng, còn lại đại đa số chỉ có luyện khí 1 2 tầng. Triệu Thăng từng âm thầm tính toán qua, gia tộc 3 vị tu sĩ trúc cơ bên trong mạnh nhất cũng bất quá là trúc cơ 3 tầng tu vi, đồng thời Triệu Khoa Nhữ bất thiện tranh đấu. Lấy 3 người bọn họ lực lượng đánh xuống một khối linh địa không phải là không được, nhưng rất khó khăn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Càng khó khăn là như thế nào người ở bên ngoài cùng yêu thú rình mò hạ lực bảo đảm linh địa không mất. Bất quá, Triệu gia hiện tại khó giải quyết nhất lại là có thể dùng nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Phải biết tại Nam Cương hoang vực mở tân linh người bình thường căn bản chưa có xếp hạng công dụng, thấp nhất cũng muốn là tiên tiên võ giả. Bởi vì người bình thường tuyệt khó thích ứng hoang vực cực độ ác liệt hoàn cảnh, có khi một chút chướng khí liền có thể lấy đi một người tính mệnh, càng không cần nói những cái kia hung tàn yêu thú cùng cổ trùng. Đáng tiếc Triệu gia vốn liếng quá mỏng, thua xa mặt khác uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc phong phú, thuê không dậy nổi tán tu trợ quyền. Cùng với những cái khác gia tộc liên thủ, Triệu Thăng không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lựa chọn làm như vậy. Bởi vì lẫn nhau tín nhiệm là một đại vấn đề. Người vĩnh viễn không có khả năng đánh giá thấp một cái tu tiên gia tộc đối với mình chủ linh khát vọng. Chương 89, hoang vực bản đồ địa hình chương 89, hoang vực bản đồ địa hình đồng dạng, ngươi cũng không thể tin tưởng bất kỳ gia tộc nào hứa hẹn, cho dù ký huyết khế cũng không được. Tại đẳng cấp xâm nghiêm Trung Châu tu tiên giới, một cái tu tiên gia tộc nếu như không có thuộc về mình linh địa, vĩnh viễn ở vào tu tiên giới tầng dưới chót. Sáng sớm, chân trời mới vừa sáng lên ngân bạch sắc. Triệu An thành đông thành một tòa nhà cao cửa rộng cửa chính bên cạnh, một tất thân cao gần trượng, khắp cả người sinh vậy thanh giao ngựa tại mã phu kiệt lực trấn an bên dưới, lại là không ngừng ngang đầu bấy đôi, bốn cái to bằng cái bắt gót sắt 10 phần không nhịn được đá đạp lung tung chạm đất mặt. Sau đó, theo một tiếng quẹt, cửa phủ chậm rãi bị người mở ra, tiếp lấy một vị thân hình cao lớn, phương diện rộng rãi hai trung niên nhân bị một đám người vây quanh đi ra. "Phu nhân, các ngươi trở về đi." Triệu Sóc giữ chặt mã cương, quay người đối với phu nhân nói ra. "Lão gia, ngươi có thể không đi được không a? Bằng không để ngang nhi đi cầu cầu thái gia." Hắn nhưng là tu tiên giả, nhất định có thể để ngươi miễn đi lần này phân công. Nhìn thấy nhà mình phu nhân khóc sức mướt bộ dáng, Triệu Sóc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, túc tiếng nói phu nhân góc nhìn. Chính là bởi vì ngang nhi là tu tiên giả, ta cái này làm cha mới càng phải đi. Mà lại vì Triệu thị ngàn năm cơ nghiệp, ta Triệu Sóc thân là Triệu thị tiên thiên, không thể đổ cho người khác. Thế nhưng là bạn nhất Triệu Sóc khoát tay chặn lại, đánh gãy phu nhân, chém đinh chặt sắt nói không có bạn nhất, cho dù ta lần này chết tại Nam Cương hoang vực bên trong, cũng là vì gia tộc đại nghiệp mà chết, cũng coi như chết nó chỗ. Nói cho hết lời sau, Triệu Sóc đột nhiên trở mình lên ngựa, kéo một phát dây cương, quay đầu ngựa lại, quay đầu nhìn xem phu nhân, cuối cùng nói phu nhân, bảo trọng. Nói xong, Triệu Sóc thúc vào bụng ngựa, thanh dao ngựa thụ đau phía dưới, móng trước đống nhiên cao cao dương khởi, tiếp lấy mãnh liệt vọt ra ngoài. Lao ra ô ô. Nhìn qua trượng phu đi xa bóng lưng, từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng Triệu gia nữ chủ nhân đông nhiên lệ rơi đầy mặt. Một lát sau, Triệu Sóc khống chế ra mã, nhanh chóng tiếp cận cửa thành đông. Lúc này, hắn xa xa trông thấy cửa thành bên cạnh đã có 12 vị cưỡi tại giao mã bên trên bóng người ngay tại yên lặng chờ đợi. Trong những người này phần lớn là lão giả tóc trắng xóa, giống hắn dạng này chính vào đỉnh phong tráng niên chỉ có một cái. Đến cửa thành, Triệu Sóc giữ chặt đầu ngựa, khống chế lấy thanh dao ngựa, trầm mặc gia nhập trong đó. Một lát sau, từ Triệu An thành các nơi, lại lần lượt chạy đến 8 vị Triệu thị tiên thiên võ giả. Mắt thấy người đến đông đủ, trong đám người lớn tuổi nhất Triệu Ôn Hi bỗng nhiên trầm giọng nói chư vị, lúc này ta Triệu thị có thể nói khuynh xảo toàn ra, bởi vậy lần này Nam Cương chi hành, chúng ta chỉ có thể thành công không có khả năng thất bại. Mặt khác, lão phu nếu lại nhắc nhở một câu, cho dù là muốn chết, chúng ta đám này lao cốt đầu cũng muốn chết ở gia tộc tu tiên tộc nhân đằng trước. Nghe rõ chưa? Tam gia, yên tâm, đây là tự nhiên. Ha ha, Tam ca, cái gì nhẹ cái gì nặng, chúng ta hay là phân rõ. Một đám Triệu thị tiên tiên thần thái có thể là ngưng trọng, có thể là thoải mái nhau nhau đáp lại nói. Triệu Ôn Hi mặt lộ ý cười gật gật đầu, tiếp lấy kéo căng mã cương, cất giọng nói xuất phát. Vừa dứt lời, dưới người hắn thanh dao ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Mặt khác Triệu thị tiên tiên thấy thế nhau nhau giơ roi cái bụng, 21 thất dao mã tuần tự phóng lên, hướng hai Úc Sơn mau chóng bay đi. Ba ngày sau, sườn núi u đường bên cạnh, Triệu Thăng nhìn qua dưới núi dần dần đi xa hai chi đội kỵ mã, khuôn mặt không hề bất tâm, hồi lâu không phát một lời. Đứng ở bên người hắn Triệu Huyền An thấy thế, nhịn không được hỏi, thất thúc, việc này phải chăng có chút quá vội vàng? Triệu Thăng quay đầu nhìn về phía Triệu thị gia chủ đương thời, ngữ khí bình thản nói đây là một trận thí luyện, cũng là một lần rèn luyện. Nếu như bọn hắn ngay cả phụ cận quỷ vụ lĩnh đều không thích đứng được, đến Nam Cương hoang vực, chẳng phải là càng không phát huy được tác dụng? Triệu Huyền An nghe xong, trong lòng mặc dù không quá tán đồng thất thúc cách làm, nhưng cũng không tiếp tục chất vấn. Trong hai năm qua, hắn một mực đợi tại các gia tìm hiểu tin tức, theo đối với thác thổ trong chiến tranh tình hiểu rõ càng sâu, Triệu Huyền An càng phát ra thanh tỉnh nhận thức đến thác thổ chiến tranh tàn khốc. Thất thúc quyết định tuy có chút tàn khốc bất cận nhân tình, nhưng đối với gia tộc tới nói lại là lựa chọn tốt nhất. Huyền An, lần này Nam Cương chi hành, ngươi cùng Phượng Nhi thì không nên đi, phụ trách tọa trấn Thái Úc Sơn. Nghe nói như thế, Triệu Huyền An vội vàng nói như vậy sao được? Gia tộc bây giờ nhân thủ không đủ, ta cùng Phượng Nhi cũng đều là luyện khí 6 tầng, há có thể khoanh tay đứng nhìn? Triệu Thăng khoát tay nói gia tộc tất cả mọi người, bao quát ta đều có thể chết, nhưng các ngươi vợ chồng ai cũng không thể chết. Ngươi hiểu chưa? Triệu Huyền An trầm mặc không nói, hắn biết được thất thúc trong lời nói chưa hết ý tứ. Lại nói các ngươi vợ chồng tọa trấn Thái Úc Sơn đối với gia tộc cũng phi thường trọng yếu. Một bên muốn chặt đứt không có hảo ý người thăm dò, một bên lại được coi chừng tốt đời chữ huyền những này luyện khí 1-2 tầng tiểu quỷ đầu. Trọng yếu nhất chính là, gia tộc hậu cần chức trách lớn cũng muốn rơi xuống trên người của ngươi. So sánh nhiều hai vị luyện khí 6 tầng chiến lực, những chuyện này mới càng trọng yếu hơn a. Triệu Huyền An nghe đến đó, vui lòng phục tùng gật gật đầu, trong lòng ngũ cục trong nháy mắt giải khai. Đúng rồi, Phượng Nhi còn có mấy ngày trở về. Lúc này Triệu Thăng đột nhiên hỏi. Triệu Huyền An suy nghĩ một chút, nói, tính toán lộ trình, cũng nhanh trở về nhiều nhất 1-2 ngày. Ân Triệu Thăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hai ngày sau, Thái Úc Sơn đỉnh đá xanh trong sân. Triệu Kim Kiếm, Triệu Khoa Nhữ, Triệu Thăng, Triệu Huyền An các loại Triệu thị nhân vật mấu chốt một cái không rơi xuất hiện ở đây. Sở dĩ như vậy người đủ, là bởi vì Cát Phượng Nhi mang về một phần cực kỳ trọng yếu tình báo. Cát Phượng Nhi vóc người không cao, dáng dấp đáng yêu linh lung, tính cách lại sáng sủa đại khí. Nàng thiếu lập tại trượng phu bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn xem các vị Triệu thị thúc bá trưởng bối, khí chẳng thế mà mơ hồ đè ép Triệu Huyền An một đầu. Phượng Nhi, mau đưa đồ vật lấy ra đi. Lúc này Triệu Huyền An thúc giục nói. Cát Phượng Nhi hành động tử ngang trượng phu một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên to bằng đầu người thủy tinh câu sau, lại cười nói chư vị thúc bá trưởng bối, Phượng Nhi may mắn không làm được bệnh. Đem bức chân dung bóng mang về, bên trong ghi chép một bộ phận hoang vực địa hình. Nói xong, nàng lại lấy ra một quyển địa đồ, đưa tới trượng phu trên tay, đồng thời nói ra đây là ta từ trong gia tộc sao chép dưới một tấm giản lược địa đồ, đại thể màng bao lần này thác thổ chiến tranh phạm vi. Nghe nói như thế, Triệu Kim Kiếm khó nén vui mừng, lập tức tiến lên tiếp nhận bức chân dung bóng, đồng thời liên tục khen Phượng Nhi, có lòng. Coi là thật vì ta Triệu gia lập xuống công lao hắn mã. Nếu là lần này công thành, ngươi coi lập làm công đầu. Phượng Nhi, không dám giành công. Nếu đã gả vào Triệu gia, liền nên lấy gia tộc làm trọng. Cát Phượng Nhi khiêm tốn đạo. Lời nói này thật tốt. An Nhi có thể cưới ngươi làm vợ, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Triệu Thăng cũng tán dương. Thất thúc, nói quá lời. Ai bảo năm đó ta chọn chúng hoa tâm đại cụ cải này đâu nói, Cát Phượng Nhi trắng trợn phu một chút. Triệu Huyền An gặp ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia sầu khổ. Thời gian nói mấy câu, Triệu Kim Kiếm thuận lợi khởi động pháp khí bước chân dung bóng. Lúc này chỉ thấy, bước chân dung bóng mặt ngoài đột nhiên hiện ra một tầng quang mang, tiếp lấy một mảnh sinh động như thật hình ảnh 3 triệu từ hình cầu nội bộ bắn ra đến giữa không trung. Hình ảnh thị giác là ở trên không, tựa như có một người chính ngự khí cực tốc bay về phía trước, ánh mắt hướng phía dưới nhìn xuống, ven đường cảnh vật địa hình đều thu nhập trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đại địa đều là liên miên cao thấp chập trùng núi non đồi núi, sơn cốc hồ triều. Phù quang lược ảnh phía dưới, chỉ gặp dãy núi trên đồi núi trải rộng cổ thụ chọc trời, ở giữa rừng cây dây leo ngay cả cuốn lan tràn. Đủ mọi màu sắc chướng khí không chỉ có tràn ngập trong rừng, càng ở trên không hình thành từng đoàn kịch độc mây mù. Ngọn núi đồi núi cùng cây rừng bãi cỏ bên trong, thường thường trông thấy hung thú yêu cầm ẩn hiện. Càng có các loại cổ quái kỳ lạ cổ trùng lúc tụ lúc tán, hình thành từng mảnh trùng vân, cùng sơn lâm trong đầm lầy tàn phá bừa bãi hoành hành. Chương 90, đợi cho thu đến tháng 9 8 chương 90, đợi cho thu đến tháng 9 8 nhìn thấy trước mặt cấp tốc biến ảo hình ảnh, Triệu Thăng không khỏi vẻ mặt tươi cười, hắn biết những này là hoang vực bên trong chân thật hình, những hình ảnh này mười phần chân quý, bởi vì bọn chúng là một vị nguyên anh lão tổ chân thực ký ức hình ảnh. Đây là Ngọc Diệp lão tổ tự mình dò xét qua hoang vực đằng sau, lấy cường đại thần niệm đem ven đường chứng kiến hết thảy, toàn bộ lạc ấn đến bức chân dung bóng bên trên. Mặc dù viên này bức chân dung bóng bên trên chỉ là trong đó một phần thắc ấn, nhưng cũng là bình thường tu tiên gia tộc muôn vàng khó khăn lấy được bảo vật. Vẹn vẹn quan sát một hồi, Triệu Thăng lập tức phân phó Triệu Huyền An mở ra địa đồ. Triệu Huyền An gật đầu, cầm trong tay địa đồ hướng về phía trước ném đi. Một quyển địa đồ chậm chậm triển khai, trong khoảnh khắc một tấm gần tam bình phương cực đại địa đồ treo ở trước mặt mọi người. Triệu thị đám người nhao nhao đi tới gần, nhìn xuống nhìn lại, chỉ tầm mắt trên đồ núi non sông ngòi, rừng rậm đầm lầy đều đủ, cũng tiêu ký lấy các loại tên. Chỉ bất quá phía trên có một phần nhỏ địa hình bị đen, bụi, đỏ, vàng, lục các loại màu sắc khác nhau bao trùm. Địa đồ trung ương nhất bị nhuộm thành một mảnh màu xám đen, nhìn qua một mảnh diện tích không nhỏ sơn lĩnh, phía trên tiêu ký lấy Trư Hoàng lĩnh ba chữ. Cát Phượng Nhi tiến lên, chỉ vào địa đồ, giới thiệu nói chư vị thúc bá mời xem, tấm địa đồ này diện tích gần hơn 7000 dặm, mức độ nguy hiểm cao thấp dùng nhan sắc biểu thị. Màu đen là tuyệt địa tử địa, thuộc về nguy hiểm nhất cấp bậc, cho dù nguyên anh tiến vào cũng cựu tử nhất sinh. Khu vực màu xám đại biểu có hóa hình đại yêu ẩn hiện. Thứ yếu màu đỏ đối ứng kim đan yêu thú, màu vàng đất đối ứng trúc cơ yêu thú. Còn lại đại bộ phận màu xanh lá khu vực không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, mà là biểu thị không biết, chỉ bất quá bây giờ chưa rõ xét đến có chút cơ trở lên yêu thú ẩn hiện. Triệu Thăng nhìn kỹ trước mắt địa đồ, phát hiện càng là khoảng cách Trư Hoàng lĩnh gần, màu đỏ cùng màu vàng khu vực càng nhiều, tương phản tại địa đồ biên giới tuyệt đại bộ phận là không biết màu xanh lá. Không cần Cát Phượng Nhi lại thêm giải thích, Triệu thị đám người rất nhanh minh ngộ đến, những yêu thú kia chiếm cứ chi địa rất có thể chính là linh mạch chỗ. Nhan sắc đại biểu mức độ nguy hiểm, cũng thường thường biểu thị linh mạch đẳng cấp, màu xám Trư Hoàng lĩnh vô cùng có khả năng có một đầu tam giai linh mạch, mà khu vực màu vàng xác suất lớn là linh mạch cấp 1, kém nhất cũng là tạp linh chi địa. Màu đỏ trở lên khu vực không phải Triệu gia có thể thăm dò Triệu Thăng trực tiếp lướt qua, ánh mắt chuyển hướng những cái kia khu vực màu vàng. Cẩn thận quan sát một hồi, Triệu Thăng trong lòng âm thầm chọn chúng mấy chỗ khu vực. Hắn ngẩng đầu, đối với đám người hỏi, nhìn qua địa đồ, các ngươi có thể từng chọn chúng mấy chỗ công lược chi địa? Ta cảm thấy Hoàng Phong cốc không sai, địa hình quang đạt, thích hợp làm ruộng. Không phải vậy, ta đến cho là Ngũ Long Hà tốt hơn, nơi này năm nước hội tụ, tự nhiên hình thành một chỗ long huyệt, nhất định có thể dựng dục ra trọng bảo. An toàn vi thượng, chỗ này Thanh Tùng Sơn chung quanh tất cả đều là màu xanh lá, tính nguy hiểm không cao, thích hợp gia tộc công lược. Đám người nói bảy, tám chỗ địa phương sau, Triệu Thăng quay đầu nhìn về phía Triệu Kim Kiếm, nói, tứ gia, bước chân rung bóng. Ân, Triệu Kim Kiếm gật gật đầu, vung nước khởi động bước chân rung bóng, theo mảng lớn quang ảnh cực tốc biến huyễn, hình ảnh rất nhanh dừng ở tại một chỗ địa hình nhẹ nhàng, trải rộng đỏ vàng cây phong thung lũng phía trên. Ân, Hoàng Phong Cốc. Triệu Kim Kiếm bình tĩnh nói, bước chân rung bóng xuất từ nguyên anh lão tổ chi thủ. Hình ảnh là do thần thức hình ảnh chuyển hóa mà thành. Cứ việc Hoàng Phong Cốc chỉ là trong thần thức thoáng nhìn, nhưng nhận thức vẫn cực cao, cây rừng địa hình thấy rất rõ ràng. Mà lúc này, Cát Phượng Nhi hợp thời lấy ra một cuốn sách, ngay cả lật mấy chục trang, rất nhanh dừng ở trong đó một tờ bên trên. Nàng thì thầm Hoàng Phong Cốc, trải rộng linh phong, trong rừng có đỏ đuôi chuột bay đàn yêu thú ẩn hiện, hiện hữu nhị giai đỏ đuôi chuột bay một cái. Gặp nàng không còn đọc tiếp, Triệu Thăng kinh ngạc nói không có. Không có, Ngọc Diệp lão tổ vẹn vẹn khẩu thuật bài câu này. Nghĩ đến tại lão nhân gia ông ta trong mắt, yêu thú cấp 2 phía dưới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Triệu Thăng nghe mười phần tức hận, đành phải bất đắc dĩ nói mọi người cảm thấy Hoàng Phong Cốc thế nào. Vì gia tộc đại nghiệp, mời mọi người nói thoải mái. Ta cảm thấy, sau hai canh giờ, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Thái Úc Sơn đá xanh trong sân, Triệu thị đám người thảo luận khí thế ngất trời, vì nơi nào đó linh địa, thỉnh thoảng liền chuyển ra kịch liệt tranh luận. Lúc này, trên địa đồ đã có 3-4 chỗ khu vực màu vàng bị đánh xuống xin hào, Hoàng Phong Cốc, Vũ Long Hà các loại khu vực bởi vì đủ loại thiếu hụt bị Triệu gia từ bỏ. Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lại nhìn mọi người một cái, đột nhiên mở miệng nói ta xách một nơi đi. Nát Đào Sơn, mọi người cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời an tĩnh lại. Cát Phượng Nhi vội vàng tìm kiếm sổ, thì thầm Nát Đào Sơn, trong núi mọc ra nát đào vô số, cũng trải rộng đào hoa trương khí. Có cánh tay dài bạch viên quần tụ ở nơi này, lại có nhị giai bạch viên được cái hai cái, trời sinh tính hung manh hiếu chiến. Triệu Kim Kiếm điều ra Nát Đào Sơn hình ảnh sau, nhìn xem trong tấm hình, sơn lâm trên không phiêu đãng mảng lớn màu hồng phấn trương khí mây. Hắn không khỏi cao mày nói đào hoa trương lấy mê tâm kịch độc lấy sừng, bình thường tránh trương đan sợ là không có tác dụng. Đồng thời còn có hai đầu nhị giai yêu viên và con số không biết bạch viên bảy. Loại này hung hiểm địa phương, gia tộc rất khó ăn được nha. Nghe hắn tiểu nói này, Triệu Huyền An, Triệu Khoa như bọn người nhao nhao gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Triệu Thăng. Triệu Thăng ánh mắt đảo qua đám người, lại cười nói ta sở dĩ tuyển nơi này, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng chủ yếu có 3 điểm nguyên nhân. Thứ nhất, Nát Đảo Sơn trong phạm vi 600 dặm có không ít nhất giai nhị giai linh địa, nói rõ nơi đây nồng độ linh khí nhất định không thấp. Các loại tương lai khai phát sau khi ra ngoài, xung quanh khu vực nhất định là một chỗ phồn hoa tu tiên địa vực. Thứ hai, Nát Đảo Sơn bên trên cây đảo vô số, linh đảo tất không hiếm thấy. Cái này cùng Thái Ốc Sơn rất tương tự, về sau vô luận là di chuyển trao đổi hay là cấy ghép linh đảo, đều mười phần thuận tiện. Thứ ba, ta nhìn chúng đợi đến Triệu Thăng đem 3 điểm nguyên nhân nói xong, Triệu Kim Kiếm bọn người đơn giản thương nghị một phen, quyết định đem Nát Đảo Sơn tạm thời định là hậu tuyển chi địa, còn muốn tiếp tục thảo luận có hay không thích hợp hơn địa phương. Đối với cái này, Triệu Thăng cũng đều đầy. Bởi vì can hệ trọng đại, mọi người chuyện đương nhiên muốn cân nhắc và toàn. Nếu là dăm ba câu liền tùy tiện định ra địa phương đến, Triệu Thăng ngược lại rất thất vọng. Đối với lựa chọn nơi nào khai hoang, Triệu gia dòng dã thảo luận 3 ngày, cơ hồ đem tất cả khu vực màu vàng đều thảo luận một lần sau, rốt cục tuyển ra 2-3 chỗ nơi thích hợp, trong đó liền bao quát Nát Đảo Sơn. Sau đó, Triệu gia đám người là hoang vực khai thác trước chuẩn bị công việc, trong lúc nhất thời bận bịu xoay quanh. Đối mặt một trận nhân yêu đại chiến, Triệu Thăng không dám thất lờ. Hắn bị đem Triệu thị 23 vị luyện khí 3 tầng trở lên tu tiên giả cùng 21 vị tiên thiên võ giả pha trộn thành 3 cái tiểu đội, cũng lấy thế tục quân đội luyện binh chi pháp tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện. Một tháng sau, đang lúc Triệu thị đám người bị Triệu Thăng dạy dỗ dục tiên dục từ thời điểm, một đạo tin tức đột nhiên từ cắt gia truyền đến Thái Ốc Sơn. Triệu Thăng nhìn xem chủ động đến nhà Cát Phượng Nhi, hỏi thác thổ chiến tranh thời gian định. Cát Phượng Nhi gật gật đầu. Lúc nào? Đợi cho thu đến tháng 9 8. Mùng 8 tháng 9, Bắc địa đã là kim cúc khai biến, sương giết bách thảo thời tiết. Nam cương nơi này vẹn vẹn nhiệt độ không khí hơi hàng, như cũng mười phần oi bức cả bước. Hôm nay trước kia, cựu đỉnh phường thị mặt đường bị toàn bộ phong tỏa, người không có phận sự hết thảy không được xuất hành, mà tại phường thị trên không trung, lơ lửng một tòa khổng lồ mà hoa mỹ tam trọng cung điện. Tòa cung điện này kiểu dáng phong cách cổ xưa nguy nga, cái bệ đường kính vượt qua trăm trượng, phía dưới cùng nhất có 20 mấy chỗ lỗ thủng, trong lỗ thủng rỗi ra từng cây thô to hoặc áo, mà bên ngoài thì bao phủ một tầng thật dày lồng ánh sáng màu trắng, trên lồng ánh sáng có vô số phù văn thần bí lấp loé du tẩu. Chương 91, Huyễn Mẹ muốn dẫn tiếp chương 91, Huyễn Mẹ muốn dẫn tiếp tòa này phi hành cung điện bốn phía, vây quanh 7-8 cái thể tích không đồng nhất cỡ lớn pháp khí, có vân chu cũng có ngọn núi, vỏ sò các loại kiểu dáng phi hành pháp bảo, thể tích lớn nhất người gần như trăm trượng, nhỏ nhất cũng vượt qua 30 trượng. Những này cỡ trung trên pháp khí phi hành mặt đều cắm từng đạo kỳ phiên, trên lá cờ thêu lên thẩm, trần, lưu, chương các loại chữ lớn, mà một cái đều mang ý nghĩa một nhà thế lực cường đại kim đan gia tộc. Lúc này, tại bọn chúng bên ngoài vừa có rất nhiều thể tích nhỏ hơn vân chu. Những này thường thường thực lực hơi yếu chút cơ gia tộc. Lúc này, thỉnh thoảng có mới vân chu hoặc mặt khác hình dạng pháp khí phi hành, từ bốn phương tám hướng hướng nơi này tụ đến. Mặt trời lên cao giữa bầu trời lúc, cựu đỉnh trên phường thị không đã một mảnh đen kịt, giờ phút này Triệu gia ngồi dài 10 trượng cỡ nhỏ vân chu cũng lặng yên tụ hợp vào trong đó. Thừa dịp chưa khởi hành, Triệu gia giao hữu phổ biến nhất, thực lực mạnh nhất Triệu Kim Kiếm lập tức đi bái phòng trung quanh mặt khác tu tiên gia tộc. Một là vì nắm chặt thời gian giao lưu tình báo, xác định riêng phần mình mục tiêu, tận lực tránh cho nhiều cái gia tộc đều chọn chúng cùng một chỗ mục tiêu. Hai là thành lập một cái lâm thời liên minh, là về sau gặp được nguy hiểm lúc, có thể kịp thời cầu cứu, lẫn nhau hỗ trợ cùng có lợi. Tu tiên giả không có người nào là đồ đần, Triệu gia ý nghĩ kỳ thật cũng là tuyệt đại đa số gia tộc ý nghĩ. Bởi vậy căn bản không cần Triệu Kim Kiếm đề nghị, một chút nhiệt tâm tu tiên gia tộc đã sớm sớm trương la mở. Một lúc lâu sau, Triệu Kim Kiếm lo lắng trở về gia tộc Vân Chu. Cỡ nhỏ Vân Chu chỉ có dài 10 trượng, gần 50 vị Triệu thị tộc nhân toàn bộ ngồi vào bên trong sau, Vân Chu nội bộ trở nên 10 phần chật chội. Cho dù Triệu Thăng, Triệu Khoa như hai vị đều là tu sĩ trúc cơ, kỳ thật cũng không tốt gì, nhiều nhất không gian lớn một chút thôi. Vân Chu tầng 2 bong thuyền, Triệu Kim Kiếm vừa thấy được Triệu Thăng, liền ai thán nói xung hỏa, lần này có chút khó giải quyết ta. Triệu Thăng hỏi, làm sao? Hẳn là chúng ta chọn chúng địa phương, cũng bị gia tộc khác nhìn chúng. Đúng là như thế. Triệu Kim Kiếm gật đầu nói. Ha ha, kỳ thật những này không đều tại chúng ta trong dự liệu thôi. Hoa vực linh địa cứ như vậy nhiều, nào đó một chỗ đồng thời bị nhiều nhà chọn chúng, một chút không hiếm lạ. Triệu Kim Kiếm trông thấy Triệu Thăng một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, trong lòng vừa sợ vừa vội. Hắn mặc dù qua tuổi trăm thọ, nhưng nếu bàn về dưỡng khí công phu nhưng lại xa xa không kịp Triệu Thăng. Xung Hòa đã vừa mới có chí ít hai nhà uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc đối ngoại bàn tiếng, nói đúng Thập Lam Sơn cùng Hỏa Diễm Linh hai nơi linh địa nhất định phải được. Nghe xong những này, chẳng lẽ ngươi không nóng nảy sao được? Triệu Thăng cười nói sốt ruột hữu dụng không? Mà lại, cái gọi là thật thật giả giả thật thật. Người ta nói không nhất định là nói thật, cũng có thể là chỉ là một cái ngụy trang thôi. Không đến xem hư thực thời điểm, ai sẽ đem át chủ bài toàn ném đến trên mặt bàn đâu? Triệu Kim Kiếm nghe vậy sững sờ, sau đó âm thầm hổ thẹn không thôi, thầm nghĩ chính mình thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, vậy mà không bằng tiểu bối thấy rõ ràng. Triệu Thăng nói xong, liền hỏi tứ gia, có hay không Nát Đảo Sơn tình báo? Triệu Kim Kiếm lắc đầu, không có, tạm thời không có gia tộc bản tiếng. Triệu Thăng nghe xong khoẹt miệng chăm chú nhất lên, trong mắt như có điều suy nghĩ. Xu Hòa, hẳn là ngươi cho là có người cùng âm thầm chọn chúng Nát Đảo Sơn. Triệu Kim Kiếm thử hỏi. Triệu Thăng ngữ khí hơi nặng, trầm ngâm nói tình báo quá ít, phân tích cũng không được gì. Bất quá tốt nhất sớm làm chút chuẩn bị, để phòng bất chắc. Ngay tại Triệu Thăng bọn người vì gia tộc đại nghiệp khổ tâm chuẩn bị kỹ thời điểm, ở vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu Chư Hoàng Lĩnh bỗng nhiên nên đón một vị khách không mời mà đến. Trời nắng chang chang, Chư Hoàng Lĩnh trên không một mảnh xanh hàm, vạn dặm không mây. Đột nhiên, cao trăm trượng không bên trên một chỗ không gian có chút vặn vẹo đằng sau, một đạo sinh sắn lanh lợi bóng người từ hư không bước ra. Đạo nhân ảnh này, thân cao chỉ có 3 thước, làn da trắng non như ngọc, dáng người tinh tế có độ nga na yêu kiều, một tấm hoàn mỹ vô hạ khuôn mặt, đơn giản mê sắc ngàn vạn chúng sinh. Nha nha, người nào? Dám a, Thiên Huyền Nương Nương. Một tiếng rung trời giống to đằng sau, một vị thân người đầu heo, thể trắng như núi đại hán bà bỡ, bọc lấy yêu phong màu đen, một hơi xông lên cao tiền, hướng về phía người tới vừa giống lên nửa câu, liền im bặt mà dừng. Ha ha, tiểu tam cự, mấy trăm năm không thấy, hẳn là không biết với mẹ. Huyền mẹ Vũ Mị cười một tiếng sau mị hoặc đạo. Thiên Huyền Nương Nương lại tên Huyền Điệp Nương Tử, nguyên hình là một cái thất giai thiên huyền linh điệp. Nàng là Nam Cương thập vạn đại sơn tứ đại yêu vương một trong, ở chính giữa châu tu tiên giới có thể nói tiếng tăm lừng lẫy. Thiên Huyền Nương Nương chủ tội, tiểu chu cho dù quên cha, cũng không dám quên ngài nha. Không biết nương nương đến Chư Hoàng Lĩnh, cần làm chuyện gì? Chu Tam Cự cười rạng rỡ, liên tục không lưng cười nói. Chư đại đại hán tên là Chu Tam Cự, bản thân là một đầu lục giai chư yêu, nguyên hình là thượng cổ dị chủng cự răng cháy heo. Yêu thú từ kết thành yêu đan bắt đầu, phẩm giai liền cùng kim đan chân nhân cùng cấp. 3, 4, ngũ giai đối ứng kim đan trước, bên trong, hậu kỳ. Lục giai yêu thú đối ứng lại không phải kim đan đại viên mãn, mà là giả anh cảnh. 200 năm trước, Chu Tam Cự thụ Chư Hoàng chỉ điểm, tu luyện tiên yêu hóa hình thuật tản tiên, có thể rút đi yêu thân, luyện hóa hình cốt, hóa hình thành bộ dáng như vậy. Nhưng bởi vì không có chân chính vượt qua hóa hình kiếp, Chu Tam Cự hóa hình không hoàn toàn, vẫn lưu lại một viên đầu heo. Huyễn mẹ sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên hỏi Chư Hoàng tiền bối, còn không có thức tỉnh sao? Chu Tam Cự con ngươi đảo một vòng, cười bồi nói còn không phải sao? Đại nhân đang ngủ say, không tiện bị người quấy rầy. Nương nương nếu không có đại sự, tốt nhất đừng tỉnh lại đại nhân. Bởi vì Chư Hoàng đại nhân phiền nhất người khác đánh thức hắn, vạn nhất rời giường khí đi lên, đến lúc đó thương tổn tới nương nương, sẽ không tốt. Hừ, ngươi cứ việc đi tỉnh lại Chư Hoàng, đến lúc đó có chuyện gì tự có nô gia gánh lấy. Ai, được. Tiểu yêu cái này đi, nương nương đợi chút một lát. Thiên Huyền nương nương mị lực quá kinh người, Chu Tam Cự không dám phản bác, cũng không dám nhìn nhiều đối phương một chút, rụt cổ một cái, lên tiếng sau, cuốn lên một mảnh hắc phong, vô cùng lo lắng lao xuống không trung. Nhanh đến mặt đất sau, hắn bỗng nhiên đầu dưới chân trên, đột nhiên đâm đầu thẳng vào trong đất, động tác tơ lụa thông thuận, điểm bùi không dậy nổi. Chốc lát, ầm ầm, ầm ầm. Chư Hoàng Lĩnh bên trên liên miên đồi núi đột nhiên chấn động, mảng lớn mặt đất bỗng nhiên chập trùng không ngừng, đã nứt ra vô số sâu không thấy đáy lỗ hổng. Trong nháy mắt, chỉ thấy lĩnh bên trên một khối phạm vi vượt qua 10 dặm tầng đất cấp tốc cao cao nổi lên. Mà lúc này, không biết là duyên cớ gì, mới vừa rồi còn vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên trống rỗng ngưng tụ ra mảng lớn thật dày đen nhánh mây dày tầng, trong chốc lát lôi đỉnh chợt chợt, thiểm điện lôi quang lan tràn, trong tầng mây một cỗ cực thanh tích khí tức hủy diệt, cấp tốc hướng trời cao dưới mặt đất, bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Huyễn mẹ nhìn thấy trên không mây đen ngưng tụ ra một sát na, sắc mặt đại biến, thân hình cực tốc biến hóa, trong nháy mắt biến mất hư không. Mảnh này mây đen là lôi kiếp giáng lâm trước dấu hiệu, mà lôi kiếp lại là thế gian tất cả yêu vật tuyệt đối thiên địch. Cho dù thất giai đại yêu cũng đối lôi kiếp tránh như tránh rắn giết, e sợ cho không tránh kịp lúc bị kiếp lôi tác động đến. Nhìn thấy kiếp vân sau, Huyễn mẹ mới giật mình minh bạch, vì sao gần nhất 300 năm đến, Chư Hoàng một mực cẩn cư Chư Hoàng Lĩnh không xuất thế, mà lại luôn luôn ngủ mê không tỉnh. Nguyên lai là vì tránh né lôi kiếp ra thần. May mà, kiếp vân đến nhanh đi cũng nhanh. Hai cái hô hấp sau, đầy trời mây đen cấp tốc tan đi, bầu trời trong nháy mắt lại là một mảnh xanh thẳm tường hòa. Đột nhiên, một đạo thuần hậu thanh âm đồng thời tại Huyễn mẹ vang lên bên tai, nguyên lai là Thiên Huyễn nhà, mời đến lĩnh bên trên thấy một lần. Lão chư ta hiện tại có chút không tiện. Một giây sau, Huyễn mẹ từ trong hư không bước ra, một lần nữa hiện thân tại lĩnh bên trên. Chư Hoàng, nô gia Huyễn Điệp hữu lễ. Lúc này, phía dưới đại địa khẽ chấn động, cái kia đạo thuần hậu thanh âm từ thật dày trong lớp đất truyền ra, ha ha, mấy trăm năm không thấy, Huyễn mẹ tu vi của ngươi lại có tiến, bản hoàng rất là vui mừng. Chương 92, Ngọc Diệp Sơ hiện thân cùng chiến tranh như đùa giỡn. Chương 92, Ngọc Diệp Sơ hiện thân cùng chiến tranh như đùa giỡn, chỉ là ngươi không tại vạn hoa trong cốc làm mưa làm gió, hôm nay đến ta Chư Hoàng lĩnh làm rất. Huyễn mẹ làm một cái nghiêng người lễ sau, ngữ khí khẩn thiết nói, Chư Hoàng hẳn là không biết, đám kia nhân tộc tu tiên giả hiện tại sắp đánh lên cửa chính tới. Biết như thế nào? Không biết thì như thế nào? Huyễn mẹ trong mắt lưu quang biến ảo, hơi có vẻ vội vàng nói, Chư Hoàng, ngài lãnh địa thế nhưng là thập vạn đại sơn cửa ra vào. Nếu để cho nhân tộc tiến đánh tiến đến lúc đó khó tránh khỏi lại là một trận hạo kiếp. Trung Châu nhân tộc thế lớn, chúng ta yêu tộc bây giờ quận mình một góc, kéo dài hơi tàn. Nếu là còn như vậy phong tung xuống dưới, mấy trăm hơn ngàn năm sau, Trung Châu chỉ sợ không còn có yêu tộc đất lập thân. Vì yêu tộc tương lai, vì vô số tiểu yêu có cơ hội sống sót, còn xin Chư Hoàng xuất thủ cho nhân tộc một cái giáo huấn khắc sâu. Vừa dứt lời, đại địa lập tức rung động không chỉ. Chư Hoàng cười to nói, ha ha, tiểu bối đều nói Thiên Huyễn nương nương miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay bản hoàng cuối cùng thấy được. Nhưng ngươi cũng không nhìn một chút, lão chư ta hiện tại trạng thái này có thể xuất thủ sao? Huyễn mẹ nghe vậy, rất không cam tâm cắn môi một cái, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, nếu Chư Hoàng không tiện xuất thủ, có thể hay không để nô gia làm thay, đến lúc đó hy vọng ngài không cần đoán trách nô gia xuất thủ ngon độc. Ha ha. Huyễn mẹ cứ việc xuất thủ chính là, trong lãnh địa chết lại nhiều tiểu yêu, lão chư cũng không cần đau lòng. Nhưng có một chút, không cần đem lão chư bản tộc lừa gạt đi, nhất là đầu kia gặp sát hí hưởng Chu Tam Cự. Sao tại lúc này, Chu Tam Cự lén lút từ trong đất chui ra, ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm Huyễn mẹ dưới bẫy, một mặt sắc mị mị heo giống, khóe miệng chảy nước miếng chảy ra, đều hồn nhiên không biết. Huyễn mẹ cười duyên một tiếng, bị quang bắn ra bốn phía nói, Chư Hoàng yên tâm, nô gia sẽ không đối với hắn thi triển ảo mộng mê thần đại pháp. Chốc lát, Huyễn mẹ đạt thành tới đây mục đích, hài lòng rời đi. Đợi đến Chư Hoàng lĩnh vắng vẻ không người lúc, trên trời bỗng nhiên lại vang lên chư hoàng thanh âm, lần này ngươi hài lòng đi. Lời còn chưa dứt, một vị ngọc thụ lâm phong, dung mạo tuấn mỹ vô song đạo sĩ tuổi trẻ trong nháy mắt xuất hiện tại chư hoàng lĩnh bên trên. Hài lòng, chư hoàng tiền bối thành ý, tại hạ đã cảm nhận được. Hừ, ngươi đáp ứng lao chư đồ vật đâu? Đạo sĩ tuổi trẻ mỉm cười, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay lập tức nhiều một quyển kỳ dị ra thuộc. Ngay tại lúc đó, hắn mở miệng nói một nửa khác quyển thiên yêu luyện hình pháp ở đây. Chỉ là chư hoàng đã đáp ứng tại hạ, một khi đạt được pháp này, liền lập tức nhường ra cái này 7000 dặm hoang vực. Là thận trọng lý do, còn xin chư hoàng lập xuống chân linh cơ thể. Ngọc Diệp tiểu quỷ, bản hoàng cũng không giống như các ngươi nhân tộc nói như vậy không giữ lời. Đã ngươi tiểu tử không tin được, lão chư lập xuống chân linh cấp thể chính là bản hoàng Chu Sùng Sơn, dĩ thái cổ chân linh núi non máu heo mạch bản nguyên thể, đạt được. Nếu có trái với, ác gặp huyết mạch phản vệ, thiên lôi toái linh mà chết. Thử, lần này ngươi yên tâm đi. Tân tấn nguyên anh đại tu Ngọc Diệp lão tổ, khẽ không lời, xin lỗi nói xin mời chư hoàng tiền bối thông cảm, tại hạ cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Dù sao ngươi ta tộc loại có khác, nếu không có cam đoan rất khó tín nhiệm lẫn nhau. Nói, hắn tiện tay đem thiên yêu sách cổ ném mặt đất. Sách cổ vừa tuột tay, liền bị một cơn gió đen cuốn qua, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một lát sau, giữa thiên địa vang lên chư hoàng hài lòng thanh âm không sai. Ngọc Diệp tiểu quỷ, ngươi quả nhiên không có lừa gạt lão chư. Ngọc Diệp cười nói tại hạ sao dám lừa gạt chư hoàng. Ngài thế nhưng là sắp đúc thành chân linh chi thể cựu giai đại yêu vương. Ta đang đỉnh phái tuyệt đối không chịu được nổi tiền bối lôi đỉnh giận dữ. Ha ha, ngươi không cần cùng ta mang mũ cao, lão chư nói qua không nhúng tay vào, liền tuyệt sẽ không ngầm hạ ngáng chân. Ngươi hay là lo lắng huyễn mẹ tiểu nhi tử kia đi. Nàng đối với nhân tộc hận thấu xương a. Ngọc Diệp không thèm để ý chút nào nói tại hạ dám phát động thác thổ chiến tranh, tự nhiên đối với Thiên Huyễn Nương Nương từng có phòng bị. Nàng mặc dù rất khó đối phó, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Tại hạ đã có kế sách cho bẹn. Đã như vậy, lão chư lười nhắc các ngươi để ý tới đám này tiểu bối phá sự. Hoa bực ngươi cứ việc đi công chiếm, nhưng heo này hoàng lĩnh, muốn chờ bản hoàng vượt qua chân linh cước. Ngọc Diệp nói, tại hạ không nhất thời vội vã. Bất quá, là ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng, còn xin chư hoàng cùng nô mộ gặp dịp thì chơi trải qua. Diễn trò mà thôi, đơn giản rất. Tiểu Tam Tử đi ra. Lời còn chưa dứt, chư đầu nhân thân Chu Tam Cự bỗng nhiên từ trong đất chui ra, lái hắc phong, bay đến Ngọc Diệp lao tổ đối diện. Hắn cung kính lao xuống phương hở ra chỗ, hô đại nhân, có gì phân phó? Tiểu Tam Tử, ngươi cùng hắn chơi mấy trận đi. Thiên điệu tiếng oanh minh lại nổi lên. Hắc hắc, cần tuân đại nhân làm cho. Chu Tam Cự nghe chút lời này, lập tức vui vẻ ra mặt đáp lại nói. Buổi chiều giờ thân, khi tất cả tham dự khai thác chiến tranh thế lực đến đông đủ. Ở vào trung ương lơ lửng cung điện, nó bên ngoài thân phòng ngự lồng ánh sáng đông nhiên liên tục sáng tối chuẩn 9 lần. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Đằng sau, lơ lửng cung điện chậm rãi thăng nhập thiên cương tầng khí quyển, bên cạnh vân chu các loại pháp khí phi hành giống như con cá bình thường, nhao nhao đi theo. Chốc lát, lơ lửng cung điện từ chậm đến nhanh, quanh một tiếng tuôn ra một vòng âm bạo vân, trong nháy mắt gạt ra đại khí tầng mây, tật tốc bay về phía tây nam chân trời. Phía sau phi hành bay khí cũng cực nhanh khởi động, tuần tự đuổi kịp đi. Bởi vì tốc độ phi hành khác biệt, ngắn ngủi một lát, trên bầu trời rất mau đỡ ra một đầu thật dài dòng lũ. Mà Triệu Thăng cưỡi cỡ nhỏ vân chu tính năng kém nhất, từ vừa mới bắt đầu liền bị quăng đến cuối cùng một đợt. Đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý, tuy nói tới trước người có thể chiếm trước tiên cơ, nhưng ở trong một trận chiến tranh, người đến cuối cùng mới là người thắng. Sau một ngày, 5000 dặm lộ trình đã đi đến. Chiều dương dần dần dâng lên, Triệu Thăng đứng ở đầu thuyền, cúi nhìn đại địa. Lúc này, đại địa trên mặt đất nhân loại hoạt động vết tích dần dần thưa thớt, cuối cùng tuyệt tích. Thay vào đó là liên miên bất tuyệt đồi núi cùng màu xanh nâu mãng hoang cổ lâm, mà yêu thú cổ vân cũng càng ngày càng nhiều xuất hiện tại trong tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, Triệu Thăng chỉ cảm thấy vô tận cùng dã tàn khốc man hoang khí tức nhào tới trước mặt, thụ nó cảm nhiễm, hắn nguyên bản trái tim tỉnh táo tự vậy mà trở nên buông thả đứng lên. Lúc này, bắt đầu lần lượt có vân chu các loại pháp khí phi hành thoát ly đội ngũ, phân tán hướng hoang vực các nơi bay đi. Có một mình thành hàng, cũng có top 5 top 3. Ước chừng sau nửa canh giờ, toàn bộ đội ngũ trở nên thưa thớt. Lúc này, Triệu Kim Kiếm đi đến Triệu Thăng bên cạnh, lấy ra địa đồ triển khai sau, dò hỏi chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái địa phương. Triệu gia lúc trước tuyển định 15 sơn, Hỏa Diễm Lĩnh, Nát Đảo Sơn ba khu mục tiêu, nhưng cũng không có làm ra cuối cùng quyết định, bởi vì muốn chờ thực địa dò xét qua sau mới có thể chân chính đạt được cái nào chỗ linh địa thích hợp bọn hắn nhất Triệu gia. Triệu Thăng lập tức nói đi trước Hỏa Diễm Lĩnh, lại đến Nát Đảo Sơn, hai địa phương vừa lúc ở trên một đường thẳng. Tốt, trước hết trừ Hỏa Diễm Lĩnh. Chốc lát, Triệu Thị Vân Chu đầu thuyền đống nhiên lệnh ra, thân thuyền đột nhiên 70 độ cong chuyển, rất nhanh từ trong đội ngũ thoát ly, hướng phương đông chân trời bay đi. Sau nửa canh giờ, 600 dặm lộ trình bỏ lại đằng sau. Đúng lúc này, Triệu Kim Kiếm đột nhiên hô xung hòa, có người đi theo chúng ta phía sau. Triệu Thăng nghe vậy quay người hướng về sau nhìn lại, con mắt có chút nheo lại, xa xa có thể thấy được cuối chân trời có một điểm đen như ẩn như hiện. Quan sát một lát, Triệu Thăng xác định đó là một chiếc cỡ nhỏ vân chu, thể tích chiều dài cùng hắn dưới chân chiếc này không sai biệt lắm. Không cần phải để ý đến hắn, nói không chừng chỉ là thuận lộ. Khi Triệu Thăng nói ra câu nói này thời điểm, phía sau bọn họ chiếc kia vân chu bên trên đang có người đàm luận bọn hắn Triệu gia. Vẻ mặt giàn mua Thẩm Chính Huy, nhìn xem gia tộc tu sĩ trúc cơ, hỏi: "Đại bá, chúng ta cứ như vậy theo dõi xuống dưới sao?" Thẩm Dương Ngao là Thẩm gia duy hai tu sĩ trúc cơ, tu vi đã đạt trúc cơ trung kỳ. Chương 93, Hỏa Diễm Linh gặp ngăn, lại đi nát đảo sơn. Chương 93, Hỏa Diễm Linh gặp ngăn, lại đi nát đảo sơn. Hắn một bên nhìn chằm chằm Tiễn Phương Vân Chu, vừa nói Thái Úc Sơn chỉ hệ ra mấy năm gần đây mới vừa cùng đan thánh các nhà kết thân. lần này tất nhiên biết rất nhiều chúng ta không hiểu rõ nội tình, cùng mù quáng lựa chọn địa phương, không bằng đi theo Triệu gia đi. Bọn hắn tuyển định linh địa nhất định không sai. Ân, nói có lý, mà lại ta đánh sớm nghe rõ ràng. Triệu gia hai vị trúc cơ bên trong tu vi cao nhất mới 3 tầng cảnh giới, căn bản không cần đại trưởng lao xuất thủ, ta một người liền có thể ứng phó. Thẩm Dương Ngao cũng không biết Triệu gia còn có vị thứ 3 tu sĩ trúc cơ. Triệu Thăng trúc cơ sau một mực đợi tại Tiên Trụ Sơn bí phủ, thẳng đến gần nhất bởi vì thác thổ chiến tranh mới trở về Thái Ốc Sơn. Bởi vì hắn cố ý điệu thấp nguyên nhân, ngoại nhân căn bản không biết Triệu gia lại vẫn cất giấu vị thứ 3 tu sĩ trúc cơ. Một khắc đồng hồ sau, Triệu Thăng lông mày dần dần nhăn lại, sau lưng chiếc kia Vân Chu một mực đúng là âm hồn bất tán đi theo, cái này đã không thể dùng trùng hợp giải thích. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên cao giọng nói ngươi thúc, giảm tốc độ. Toàn viên cảnh giới. Vân Chu ứng thanh tốc độ chợt giảm, mà Triệu thị tộc nhân nhao nhao móc ra phi kiếm, ngạnh nọ nhóm vũ khí, thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lên bên cạnh Triệu Kim kiếm âm thanh lạnh lùng nói ngươi dự định cùng phía sau va vào. Triệu Thăng trầm giọng nói đi trước chào hỏi, nhìn qua tình huống rồi nói sau. Một bên khác, đại bá, Triệu gia giảm tốc độ. Không có gì lớn nên đón chính là. Một lát sau, Thẩm Triệu hai nhà Vân Chu ở trên không trung cách xa nhau trăm trượng, đứng đối mặt nhau. Triệu Thăng tạm không ra mặt, Triệu Kim kiếm bước ra đầu thuyền, ngự sử xích hồng kiếm, bay đến hai trong thuyền ở giữa, cất cao giọng nói Thái Úc Sơn chỉ hệ ra ở đây, xin hỏi đối diện là phương nào quý khách. Ha ha, Sơn Nam Thẩm gia, Thẩm Dương Ngao gặp qua Triệu đạo hữu. Thẩm Dương Ngao thả người bay ra Vân Chu, đồng thời ha ha cười nói. Triệu Kim kiếm biểu lộ nghiêm túc nói quý gia vì sao muốn theo dõi ta Triệu thị? Theo dõi? Ha ha, trò cười. Vùng trời này như vậy khoảng không, ta Thẩm gia ưa thích làm sao bay liền làm sao bay, làm phiền ngươi Triệu gia chuyện gì? Thẩm Dương Ngao cười lạnh nói. Triệu Kim kiếm đốn đông nhiên, nói, đã như vậy, xin mời quý gia đi đầu một bước như thế nào? Ân. Thẩm Dương Ngao nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói lời này của ngươi là có ý gì? Không có gì, chỉ là ta nhà Vân Chu vừa bận ra một điểm nhỏ vấn đề, tạm thời đến dừng lại sửa một chút. Triệu Kim kiếm bất động thanh sắc nói ra. Thẩm Dương Ngao nghe xong, thần sắc âm tình bất định dừng ở không trung, không có lập tức mở miệng. Lúc này, Triệu Khoa Nhữ bỗng nhiên từ Vân Chu bên trên bay ra, chạy đến cùng Triệu Kim kiếm đứng sóng vai. Đối mặt hai vị tu sĩ trúc cơ, Thẩm Dương Ngao sắc mặt quyết tâm, đang muốn động thủ. Đột nhiên, thân hình hắn chỉ trệ, nghiêng hai lắng nghe đứng lên. Mấy hơi thở sau, Thẩm Dương Ngao gật gật đầu, sau đó không chút do dự xoay người bay trở về Vân Chu. Rất nhanh, Thẩm gia Vân Chu ra tốc vượt qua Triệu gia, hướng chân trời nên ngang rời đi. Trở lại Vân Chu, Triệu Kim kiếm lập tức tìm tới Triệu Thăng, khó hiểu nói Thẩm gia đến cùng đang dở trò quỷ gì trò, làm sao đột nhiên không nói một lời chạy trốn? Hẳn là chúng ta đoán sai. Triệu Thăng không trả lời ngay, hắn tại trên địa đồ bút họa một chút sau, mới cười nói tứ gia, chúng ta lần này có chút coi thường. Ngươi đến xem nói, Triệu Thăng tại trên địa đồ vẽ một đường thẳng, đồng thời giải thích nói từ thoát ly đội ngũ sau, chúng ta liền dọc theo một đường thẳng hơi lửa diễm linh bay đi. Chúng ta bây giờ vị trí cách hỏa diễm linh đã không đủ 200 dặm. Người ta hơi dùng điểm tâm, rất dễ dàng biết mục tiêu của chúng ta. Triệu Kim kiếm túi người xem xét, quả nhiên khoảng cách hỏa diễm linh đã rất gần. Hắn thần sắc siết chặt, lập tức nói vậy còn chờ gì, mau đuổi theo nha. Đừng để Thẩm gia vượt lên trước đi. Triệu Thăng lắc đầu nói không cần đuổi, hỏa diễm linh tạm thời từ bỏ, trực tiếp đi nát đảo sơn. Hỏa diễm linh có một đầu địa hỏa mạch, đối với luyện đan luyện khí đều có tác dụng lớn. Mục tiêu này quá dễ thấy, Thẩm gia muốn cầm xuống nó cũng không dễ dàng. Hiện tại không chừng có mấy nhà ngư ông chờ lấy nhặt có sẵn đây này. Chúng ta thuận tiện làm một chút ngư ông cũng không sao. Một khắc đồng hồ sau, Triệu thị Vân Chu phi hành xuyên qua thật dày đám mây, dưới tầng mây là một tòa thảm thực vật thưa thớt, ở giữa lõm thành hình cái vòng sơn cốc màu nâu đỏ ngọn núi. Giờ phút này, Thẩm gia Vân Chu đã rơi xuống tòa này núi lửa chết trên đỉnh núi. Qua hỏa diễm lĩnh, Vân Chu lại bay ước chừng 400 dặm. Triệu Thăng hướng phía dưới nhìn ra xa, trông thấy phía trước trên không dãy núi thỉnh thoảng dâng lên từng đoàn màu hồng phấn mây mù. Ân, nát đảo sơn cuối cùng đã tới. Lúc này, Vân Chu bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống đi, cuối cùng hạ xuống khoảng cách nát đảo sơn 20 dặm bên ngoài một chỗ sơn cốc. Rơi xuống đất sau, mọi người căn bản không cần Triệu Thăng phân phó, Triệu thị tộc nhân lập tức nhảy xuống Vân Chu, dựa theo trước đó làm tốt dự án, bắt đầu tay thành lập doanh địa tạm thời. Luyện khí tầng 7 Triệu Sung Hòa dẫn một đội tiên tiên võ giả, đi hướng phụ cận rừng rậm đi săn, thăm dò hoàn cảnh. Luyện khí 8 tầng Triệu Huyền Tĩnh mang theo mấy cái luyện khí tộc nhân, rất mau tìm đến một chỗ ổn định vết đá, phát động hóa đá thành bốn pháp thuật, bắt đầu đục núi đào hang. Triệu Huyền Tĩnh tại Thiên Trụ Sơn bên trên đảo hang kiến tạo động phủ một đám chính là gần 20 năm. Bây giờ có thể xưng đảo hang đại sư cấp nhân vật, xây cái động phủ lâm thời, cùng chơi giống như. Ngắn ngủi 2 canh giờ, khi hoàng hôn dần dần phủ xuống thời giờ, một tòa có được hơn 20 gian thạch thất, đại sảnh, phòng chứa đồ đều đủ động phủ đã thành hình. Triệu gia đám người chuyển vào động phủ sau, Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người rất nhanh tại phía ngoài động phủ bày ra một tòa cảnh giới pháp trận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ 2, Triệu Thăng phân phó những người khác tạm tại động phủ nghỉ ngơi chờ lệnh. Tiếp lấy, hắn cùng Triệu Kim Kiếm, Triệu Huyền Tĩnh ba người, lặng yên sở về phía Nát Đảo Sơn. Chiến tranh đánh chính là tình báo. Triệu gia đang tấn công Nát Đảo Sơn trước đó, nhất định phải đem trong núi tình huống sở qua xem rõ ràng. Nửa khắc đồng hồ sau, Nát Đảo Sơn đến. Nhìn trước mắt phấn diễm lộng lẫy hoa đảo trường khí, ba người sáng suốt dừng bước. Triệu Thăng móc ra một cái túi trữ vật, giao cho Triệu Huyền Tĩnh trên tay. Trong túi trữ vật chứa ẩn thân phù, liễm thân phù, huyễn ảnh đột phù, thiên ti kiếm vũ phù các loại phù lục. Triệu Thăng ân cần hỏi Han Huyền Tĩnh, không có vấn đề đi. Triệu Huyền Tĩnh vỗ bên hông linh trùng túi, một cái thân dài 7 trượng, phản phất giống như cự mãng kim hoàn linh khâu trong nháy mắt rơi xuống ba người phụ cận trên mặt đất. Kim Hoàn Linh Câu vừa xuất thế, liền thân mật vây quanh Triệu Huyền Tĩnh bảo quanh. Triệu Huyền Tĩnh vỗ vỗ Linh Câu đầu, xong Triệu Thăng cười nói thất thúc, có tiểu kim tại, ta an toàn rất. Triệu Thăng gật gật đầu, biết hắn không nói khoác lác. Trước đó, Triệu Huyền Tĩnh một ý kiên trì muốn dẫn về tiểu kim, quả nhiên cho Triệu gia mang đến một cái kinh hỉ lớn. Triệu Huyền Tĩnh cùng đầu này Kim Hoàn Linh Câu phối hợp khắc khít, vậy mà ngoài ý liệu sinh ra thổ độn thần thông có thể tại trong lớp đất tùy ý ghé qua không ngại. Thổ độn thần thông tác dụng to lớn, tự nhiên không cần nhiều lời. Khắp số toàn bộ Triệu gia, bao quát ba vị tu sĩ trúc cơ, Triệu Huyền Tĩnh đều là dò xét nát đảo sơn không có hai nhân tuyển. Tứ tổ gia, thất thúc, ta đi. Bắt chuyện qua sau, Triệu Huyền Tĩnh ôm Kim Hoàn Linh Khâu cái cổ truy, một người một trùng bên ngoài thân đồng thời hiện hiện một tầng nhàn nhạt hoàng quang. Mà lúc này, phu cận mặt đất đống nhiên trở nên mềm mại như nước, trong chớp nhoáng Triệu Huyền Tĩnh mang theo tiểu thất đột nhiên chìm vào trong đất. Mặt đất rất nhanh khôi phục bình thường, trước kia nhân trùng đợi địa phương đã vắng vẻ không người. Triệu Thăng cùng Triệu Kim kiếm dị hai câu sau, Triệu Kim kiếm lưu tại nguyên địa đóng giữ. Triệu Thăng thì ăn vào một viên phá trứng đan, biến mất thân hình thu liễm tinh khí thần sau, vụt trộm bay lên không trung, nhìn xuống nát đảo sơn và cảnh. Nát đảo sơn chỉ có 2-3 trăm trượng cao, thế núi liên miên nhẹ nhàng, có 3 tòa đỉnh núi, 2 nơi giáp gốc, diện tích gần trăm dặm. Nát đảo sơn tên như ý nghĩa, trên núi mọc đầy cây đào. Bởi vì lâu dài không người ngắt lấy, trên mặt đất rơi đầy hư thối bại hoại quả đào. Chương 94, ta thật không muốn làm ngư ông. Chương 94, ta thật không muốn làm ngư ông. Trăm ngàn năm qua, một năm rồi lại một năm rơi xuống cây hoa đào lá cánh khô, đã ở trên mặt đất tích lũy thật dày một tầng mục nát thực vật. Trải qua lên men sau, tầng này mục nát thực vật hỗn hợp có hư thối quả đào, dần dần sinh ra từng đoàn có chứa kịch độc lại mê người tâm thần hoa đào trường khí. Tích lũy tháng ngày xuống tới, nát đảo sơn dần dần bị nồng đậm hoa đào trường khí bao phủ, đến mức núi này trùng thú thưa thớt, trừ đám kia thích ăn quả đào không sợ trường khí dị trùng bạch viên. Một lúc lâu sau, Triệu Thăng đứng tại cao trăm trượng không bên trên, ngóng nhìn phía dưới rừng đảo, thấy rõ ràng trong rừng đảo có thật nhiều hai cánh tay kỳ dáng dấp bạch viên tại vui lùa ầm ĩ truy đuổi. Những này bạch viên thân thể cường tráng, thân cao phần lớn tại 5 thước trên dưới, nhưng cũng có số ít đột phá tới cao 7-8 thước. Bọn chúng thân hình mạnh mẽ, hành động như gió. Càng làm cho Triệu Thăng kinh ngạc chính là, những dị chủng này bạch viên lại có một tay ném mạnh tuyệt chiêu, được xương tụng chỉ đâu đánh đó, cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được. Đá vụn, hồ đào, thậm chí thịt đều là bọn chúng ném mạnh đồ vật. Từ lần lượt âm thanh xé gió cùng tùy tiện bẻ gãy trên cành cây nhìn, Triệu Thăng rất xác định dị chủng bạch viên lực lượng hết sức kinh người, trong đó yếu nhất hai tay lực đạo cũng vượt qua ngàn cân. Truyền khắp ba tòa đỉnh núi sau, Triệu Thăng trong lòng thầm giận mình, vừa rồi hắn tinh tế đến mấy lần, phát hiện bọn dị chủng này bạch viên số lượng vượt qua trăm con, thân cao vượt qua 7 thước chí ít 10 cái trở lên. Theo hắn sơ bộ quan sát, 7 thước trở lên bạch viên chiến lực không kém hơn luyện khí trung kỳ, có mấy cái vượt qua 9 thước bạch viên càng có thể chống đỡ bình thường luyện khí hậu kỳ mà khác, hắn không có phát hiện nhị giai bạch viên bóng dáng, chỉ ở giữa giáp cốc một đoạn dưới vách núi nhìn thấy một tòa hang đá, hang đá phủ cận khắp nơi trên đất bạch cốt. Nếu như hắn không có đoán sai, chỗ này hang động hẳn là hai đầu nhị giai bạch viên trụ sở. Triệu Thăng không có tùy tiện trộm tiến hang đá dò xét, mà là trở về Triệu Kim kiếm nơi đó. Ước chừng qua nửa canh giờ, trước mặt hai người mặt đất đột nhiên nổi lên một tầng hoàng quang, trong nháy mắt chỉ thấy Triệu Huyền Tĩnh ôm Kim Hoàn Linh Khâu từ dưới đất thăng lên mặt đất. Thất thúc, ta trở về rồi hay nói. Triệu Thăng đột nhiên ngắt lời nói. Sau đó, ba người trở lại doanh địa tạm thời hang động. Trong thạch thất, ba người phân biệt sau khi ngồi xuống, Triệu Huyền Tĩnh không kịp chờ đợi đem điều tra đến tình báo kỹ càng nói ra. Triệu Thăng nghĩ không sai, hai đầu nhị giai bạch viên quả nhiên trốn ở thạch động lý chưa ra. Để hắn rất là vui mừng chính là, đầu kia vượn cái thế mà mang thai. Đây chính là một cái tốt đẹp tin tức. Yêu thú mang thai đằng sau, thực lực phần lớn sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Lúc đầu Triệu Thăng còn sầu làm sao cầm xuống hai con kia nhị giai bạch viên, hiện tại cơ hội trời cho há có thể bỏ lỡ. Hắn quyết định thật nhanh, quyết định các loại công vượn ra ngoài lạc đằng sau, Huyền Tĩnh liên hợp tất cả tu luyện thổ hành công pháp tộc nhân thi triển pháp thuật, dung sụp thông đạo, tạm thời phong bế hang đá. Mà hắn cùng Triệu Kim Kiếm, Triệu Khoa Nhự ba người đồng loạt xuất thủ vây công nhị giai công vượn, tranh thủ một trận chiến công thành. Nhưng mà kế hoạch không có biến hóa nhanh, Triệu Thăng kế hoạch chưa triển khai, liền không phế hủy bỏ. Bởi vì thiên hạ này buổi trưa, nát đảo sơn lại nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Mặt trời chiều ngã về tây, Triệu Thăng đứng tại một gốc cổ mục trên chạc cây, xa xa nhìn ra xa nát đảo sơn. Lúc này, một chiếc xích hồng điêu long vân chu ngay tại nát đảo sơn trên không không ngừng vừa đi vừa về xoay quanh, nhìn qua 10 phần phách lối, trần trụi cho thấy đối với nát đảo sơn thăm dò. Quan sát một lát sau, bên cạnh Triệu Huyền Tĩnh biểu lộ kinh ngạc mà hỏi, thất thúc, người gia tộc này có phải hay không ngốc à? Triệu Thăng cười một tiếng, nói, cũng có thể là không phải ngốc, mà là tự đại đã quen. Nhìn vân chu kiểu dáng phong cách, nhà này hẳn không phải là Nam Cương bản địa, mà là từ 10 hướng tu tiên giới tới. 10 hướng yêu thú gần như tuyệt tích, nơi đó tu tiên giả chỉ sợ sớm quên hoang vực yêu thú khủng bố. Triệu Huyền Tĩnh gãi gãi cái cằm, hỏi, vậy chúng ta còn có động thủ hay không? Triệu Thăng cười nói, có khác nhà cướp làm bia đỡ đạn không tốt thôi. Chúng ta không nổi, trước xem kịch lại nói. A, vậy ta trở về thông chi đại gia hỏa. Đi thôi. Triệu Huyền Tĩnh đi. Triệu Thăng vẫn yên lặng quan sát lấy nát đảo sơn động tĩnh. Về sau nhà này còn không có ngu quá mức, cũng biết trước đó điều tra chung quanh tình huống. Lúc này liền nhìn ra Triệu Thăng lúc trước làm việc cẩn thận chỗ tốt tới. Triệu gia doanh địa trong huy động đang cố ý ẩn tàng hành tích tình huống dưới, gia tộc kia nhân căn bản không phát hiện được. Bên ngoài 20 dặm trong sơn cốc còn có thế lực khác ẩn tàng. Một ngày sau đó, từ bên ngoài đến thế lực cùng nát đảo sơn bạch viên quần chiến tranh, theo một mảnh từ trên trời giáng xuống mưa lửa bắt đầu. Cách nát đảo sơn tây nam ngoài 10 dặm trên một đỉnh núi, Triệu Thăng, Triệu Khoa Nhữ, Triệu Kim Kiếm các loại ba vị tu sĩ trúc cơ song song mà đứng. Ba người thần tình nghiêm túc nhìn qua nát đảo sơn bên trên không ngừng dâng lên ánh lửa cùng khói bụi, nhìn xem người mặc áo bào đỏ tu tiên giả phảng phất sủi cảo vào nồi giống như từ vân chu bên trên nhảy xuống, dũng mãnh không sợ giết vào Bạch Viên quần bên trong. Nào biết tưởng tượng cùng hiện thực kém quá xa. Bọn này Bạch Viên tốc độ quá nhanh, quá linh hoạt. Có khi một cái pháp thuật đi qua, người ta sớm nhảy ra thật xa. Phi kiếm phi đao liên chạm như mưa, nhưng dù sao liên tiếp phách không. Có chút hòa cầu, kim kiếm loại hình pháp thuật thường thường bị từng viên tảng đá nện tán. Bọn này tu tiên giả vẹn vẹn khoa trương một hồi, liền bị bọn dị chủng này Bạch Viên các loại chảo thương, cán bị thương, bị đụng bay, thậm chí bị nện đứt gân gãy xương, liên tiếp lui về phía sau. Nghe từ nát đảo sơn truyền đến bượn giống cùng tiếng kêu thảm thiết, Triệu Thăng nói khẽ may mắn chúng ta không có vượt lên trước độc thủ. Đúng vậy a, không nghĩ tới bọn này Bạch Viên hung mãnh như vậy, Triệu Khoa Nhữ cũng nghĩ mà sợ đạo. Triệu Kim Kiếm lại nói thắng thua trận này chưa kết thúc, mấu chốt muốn nhìn nhà kia tu sĩ trúc cơ có thể hay không hàng phục nhị giai Bạch Viên Vương. Nhìn đầu kia Bạch Viên Vương hiện thân, Triệu Thăng cùng Triệu Khoa Nhữ hai người ứng thanh nhìn lại. Lúc này, chỗ kia thạch động lý đột nhiên chui ra một đầu to lớn Bạch Viên. Nó thể cao trượng năm, trên thân cơ bắp sôi sục, phảng phất giống như kim cương, hai đầu dị thường to con cánh tay, tựa như hai cây thô to của đá. Nhất làm cho người chú mục là, Bạch Viên Vương tay phải kéo lấy một cây chín thước dư dài, to bằng bắp đùi, bề ngoài mấp mô đại động. Đại động mặt ngoài bị thật dày vết máu vụn thịt dán lên, nhìn không ra lúc đầu tính chất. Chui ra hang đá sau, Bạch Viên Vương ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hạ thấp thân phận nhảy lên cao 7-8 trượng, trong tay đại động vung lên, mang theo một trận thê lương tiếng rít, húc đầu đánh tới hướng một cái lơ lửng ở giữa không trung lão giả áo đỏ. Lão giả áo đỏ chính là gia tộc này tu sĩ trúc cơ, lúc này hắn chính ngự sử một cái linh hỏa hồ lô, phóng xuất ra mảng lớn xích hồng mưa lửa, thiêu đến phía dưới Bạch Viên quần lông cháy thì nát, chạy từ phía. Lão giả nhất thời chủ quan, thẳng đến đại động trước mắt, mới giật mình Bạch Viên quần bên trong lại còn cất giấu một đầu nhị giai Bạch Viên. Hắn quá sợ hãi, theo bản năng đem linh hỏa hồ lô tế đến đỉnh đầu bên trên. Vâng anh. Một tiếng vang quanh mình, chỉ một thoáng linh hỏa vang khắp nơi, lão giả bay rất ra ngoài, lại bị sinh sinh nện xuống mặt đất, thân thể trong nháy mắt ném ra một đạo hố cạn, nằm trên mặt đất, trong miệng liên tục thổ huyết. Lão giả áo đỏ đau lòng hỏng, không phải đau lòng chính mình thụ thương, mà là đau lòng tổ truyền linh hỏa hồ lô lại bị ném ra mấy đầu vết nước, mà lại từng sợi xích hồng linh hỏa trực tiếp từ trong cái khe tiết lộ ra ngoài. Coi chừng. Lão tổ né tránh. Đúng lúc này, lão giả áo đỏ bên tai đột nhiên truyền đến hai tiếng kinh hô, chưa tới cùng phản ứng, liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, đỉnh đầu có hàn phong đảo qua. Trong lòng của hắn hoảng hốt, không để ý tới mặt khác, dây lát niệm ở giữa kích phát trong lực phù bảo. Trong chốc lát, lão giả đỉnh đầu trong nháy mắt hiện ra một mặt toàn thân đen kịt, mặt thuẫn như mai rùa tâm chắn thật lớn, tâm chắn mặt ngoài hiện ra một đầu độc giác cự quy hư ảnh. Chương 95, mau trốn á, chương 95, mau trốn á phanh. Đại đồng cung nện ở trên tâm chắn, trong chốc lát Bạch Viên Vương hung bạo vô địch thần lực cầm vang một phát. Ai ngờ tâm chắn này không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Bạch Viên Vương bị chính mình quái lực chấn động đến lảo đảo lùi lại. Giống Bạch Viên Vương một kích vô công, tức giận trong mắt đỏ bừng, hai tay hợp nắm đại đồng, nhảy lên, bắt đầu cuồng bạo hình thức. Đại đồng bị nó vung mạnh ra từng mảnh bồng ảnh, như gió lốc mưa giống như lốp buốt nện vào tâm chắn mai rùa bên trên, căn bản không cho lão giả áo đỏ cơ hội tránh né. Bọn này cánh tay dài Bạch Viên vốn là dị thường nhanh nhẹn, mà Bạch Viên Vương càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, động tác nhanh chóng, lực lượng chi hung bạo, rơi xuống trong mắt người bình thường, căn bản thấy không rõ động tác của nó, sẽ chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là Bạch Viên Vương thân ảnh. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, tâm chắn mai rùa tại tính ra hàng trăm cuồng bạo đả kích xuống. Mắt Trần có thể thấy tốc độ hư hóa xuống dưới. Giờ phút này, tấm chắn sau lão giả áo đỏ bị chấn động đến mặt đỏ như máu, thân thể lại bị thật sâu nện vào trong đất. Mắt thấy pháp tuấn đem phá, lão giả áo đỏ không để ý tới mặt mũi, lao nhanh phía trên hô to nhanh mau ra tay. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vân Chu bên trên đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh người kiếm ý, tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp một đạo to lớn kiếm quang màu vàng phóng lên tận trời, trong kiếm quang hiện một thanh xích kim tiểu kiếm hư ảnh. Chém. Theo Vân Chu bên trong truyền ra một tiếng quát lạnh, kiếm quang màu vàng đột nhiên xẹt qua chân trời, chém nó xuống. Phía dưới Bạch Viên Vương cảm giác được trước nay chưa có nguy hiểm, đột nhiên ngửa đầu điên cuồng gào thét, trong tay đại đồng đột nhiên ngăn tại trước người. Qua trong giây lát, kiếm quang màu vàng tùy tiện xuyên qua Bạch Viên Vương thân thể, kiếm quang dư ba quét cập thân sau mặt đất, vậy mà chém ra một đạo hơn 20 trượng dài, ba thước sâu hẹp dài vết kiếm ven đường thạch phân một đoạn, liên tiếp mấy chục gốc ôm hết thô cây đào bị chặn ngang chặt đứt. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Giờ phút này, tại phía xa ngoài 10 dặm Triệu Thăng ba người, chính mắt thấy một kiếm kinh thiên này sau, đều quá sợ hãi. Phù bảo, nhất định là phù bảo. Triệu Kim Kiếm thất thanh nói. Ân, không hổ là đến từ 10 hướng tu tiên giới tu tiên gia tộc, vốn liếng sát thực phong phú. Tăng thêm vừa mới tấm chắn kia, đã dùng 2 tấm phù bảo nhà. Triệu Thăng gật đầu cảm thán nói, "Ai, Bạch Viên Vương vừa chết này, nát đảo sơn đã hơn phân nửa rơi vào trong tay người khác. Chúng ta là không phải nên xuất thủ?" Triệu Khoa Nhữ nhịn không được hỏi. "Không đợi, để đạn bay một hồi." Triệu Thăng vừa mới nói một câu không giải thích được sau, đột nhiên kinh dị một tiếng. "A, vậy mà không chết?" Hắn hết sức kinh ngạc đạo. "Đúng vậy a." Triệu tương đương với kim đan chân nhân một kích toàn lực đằng sau, thế mà còn sống. Đầu kia Bạch Viên Vương trên tay đại bổng chất liệu phi phàm a. Triệu Kim Kiếm đồng thời cảm thán nói. Ngay tại hai người cảm thán thời khắc, nát đảo sơn bên trên, Bạch Viên Vương thở hổn hển, đem đại bổng sử tới trên mặt đất. Cứ việc nó không chết, nhưng cũng thụ thương không nhẹ, toàn thân bởi vì bị kiếm khí tác động đến, da chóc thịt bong trải rộng vô số sâu cạn không đồng nhất vết thương, lớn nửa thước dư dài, không chỉ có sâu đủ thấy xương, máu tươi càng từ miệng vết thương ào ào chảy xuống, rất mau đem lông tóc nhuộm thành màu đỏ. Lão giả áo đỏ đỉnh lấy tấm chắn, coi chừng rút ra hố đất, một bên lui lại, một bên ánh mắt tham lam dòm ngó cây kia đại đồng. Căn này hình dáng không gì đặc biệt, đại đồng cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, vậy mà mới bị chém ra hai tấc dư sâu vết kiếm, phải biết vừa mới đó là pháp bảo cấp phi kiếm một kích, phổ thông trung hạ phẩm linh khí căn bản chịu không được một kiếm này, mà đại đồng thế mà dựa vào bản thân chất liệu chống đỡ được đi qua. Lão giả áo đỏ xuất thân luyện khí gia tộc, phi thường rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Bất quá lúc này không dung hắn suy nghĩ nhiều. Vừa rồi bị thiệt lớn Bạch Viên Vương bỗng nhiên xông dưới trướng Bạch Viên Liên Thanh giống to, sau đó giơ cao lên đại đồng, lại vọt thẳng đi qua. Lão giả áo đỏ thấy thế sắc mặt đại biến. Mà lúc này, Bạch Viên quần bỗng nhiên thay đổi lúc trước tàn mạn, thế mà giống như quân đội bình thường, top 5 top 3 tập kết đến cùng một chỗ, liên thủ đối phó một vị tu tiên giả. Bởi vì sự biến đổi này, nhân tộc một phương lập tức bại không thành đàn. Đúng lúc này, Vân Chu bên trong đột nhiên bay ra một vị trung niên nhân mặc hồng bào. Hắn là gia tộc này một vị khác tu sĩ trúc cơ, bởi vì am hiểu luyện khí mà không tinh thông chiến đấu, vừa mới bắt đầu cũng không có tham chiến. Hiện tại nhìn thấy gia tộc sắp bị thua, hắn không thể không hiện thân tham chiến. Ai ngờ hắn không xuất hiện còn tốt, vừa xuất hiện, bên hai đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Giống. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung niên nhân còn không có kịp phản ứng, một viên lớn chừng cái đấu đá xanh như thiểm điện bay tới, trong nháy mắt nện vào trên người hắn. Phúc. Trung niên áo bào đỏ cùng thổ máu tươi, phanh bay ngược ra 4-5 trượng, đụng gãy một gốc cây đào sau, mới ngã xuống đất. Cho đến lúc này, mọi người mới vạn phần hoảng sợ phát hiện, hang đá bên cạnh không biết lúc nào lại nhiều một đầu bụng vệ to lớn Bạch Viên. Gặp tình hình này, những người này trong lòng xoát lạnh một nửa, chân chính cảm nhận được tình báo chưa đủ khổ sở. Đáng tiếc, hiện tại minh ngộ những này đã quá muộn. Mau trốn a, mau trốn a. Mắt thấy gia tộc hai vị trúc cơ bị thua, trong đám người cũng không biết ai hô một câu, đám người nghe xong cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, nhao nhao liều mạng hướng ngoài núi chạy trốn. Trung niên áo bào đỏ gặp sự tình cũng tốt, vội vàng bay trở về Vân Chu, mấy lần muốn hạ xuống tới, nhưng mỗi lần đều bị một viên như đạn pháo tảng đá đánh bay trở về. Ba phen mới bận đằng sau, Vân Chu từ bỏ tại nát đảo sơn hạ xuống, đành phải trốn hướng phương xa, ý đồ tiếp ứng còn sót lại gia tộc thành viên. Bọn này Bạch Viên đã đánh nhau thật tỉnh, chỗ nào cho phép địch nhân chạy thoát, Bạch Viên Vương dẫn đầu đuổi hướng Ngự Hồ Phi vọt lão giả áo đỏ, mặt khác Bạch Viên cũng thành bầy kết bè kết đảng truy kích những người khác. Đối mặt hành động như gió dị trùng Bạch Viên, vốn là chưa quen thuộc xung quanh hoàn cảnh tu tiên giả lần này nhưng thảm. Ngắn ngủi mấy phút, hơn phân nửa tu tiên giả liền bị Bạch Viên bao bọc vây quanh, cuối cùng không phải là bị cắn chết, chính là bị xé thành 4-5 đoạn. Đương nhiên những người này trước khi chết, cũng điên cuồng giết chết không ít Bạch Viên. Một trận nhân yêu đại chiến kết thúc, Bạch Viên mặc dù thắng, nhưng cũng thương vong không nhỏ. Thời gian thoáng hướng phía trước một chút, khi thấy những người tu tiên kia nhao nhao chạy trốn thời điểm, Triệu Thăng ba người cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Mặc dù lúc này tình thế đối với nhân tộc bất lợi, nhưng chỉ cần không ngu ngốc, ngay cả người bình thường đều biết, dưới loại tình huống này chạy trốn ngu xuẩn nhất lựa chọn. Có thể đám này hàng hết lần này tới lần khác tuyển một cái nhất không thể lấy cách làm. Cái này khiến ba người làm sao cũng nghĩ không thông. Đúng lúc này, bên cạnh mặt đất bỗng nhiên nổi lên hoàng quang, ngay sau đó Triệu Huyền Tĩnh ôm Linh Khâu chui ra mặt đất. Nhìn thấy ba người chau mày, Triệu Huyền Tĩnh trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi tứ tổ gia, thất thúc, các ngươi thế nào? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Triệu Thăng trông thấy hắn trở về cười nói không có gì, chúng ta chỉ là có chút kỳ quái đám này tu tiên giả biểu hiện quá vụng về giống như tại phàm trần tục thế hưởng thụ quá lâu, thế mà có thể ngu đến mức loại tình trạng này. Triệu Huyền Tĩnh gật gật đầu, đồng ý nói đúng vậy a. Bọn hắn quá ngu. Ta liền tùy tiện hô một tiếng mau trốn. Bọn hắn thế mà thật chạy trốn. Cái gì? Ngươi một hô trốn, bọn hắn liền thật chạy trốn. Ha ha. Triệu Thăng nghe chút lời này, rất là kinh ngạc, nói xong lời cuối cùng nhịn không được cười lên ha ha. Bên cạnh Triệu Khoa Như nín cười hỏi Tĩnh Nhi, ngươi chừng nào thì thông minh như vậy? Triệu Huyền Tĩnh sờ sờ cái óc, biểu lộ kỳ quái hỏi lại chẳng lẽ ta rất đần sao? Ha ha. Ba người nghe chút lời này, lập tức cất tiếng cười to. Một hồi sau, đám ba người dừng lại tiếng cười, Triệu Huyền Tĩnh lập tức nói sang chuyện khác, hỏi, chúng ta lúc nào động thủ? Triệu Thăng nhìn về phía ngoài 10 dặm nát đào sơn, nhìn xa xa chính kéo lấy lao giả áo đỏ thi thể từng bước một trở về Bạch Viên Vương, lại cười nói không nóng nảy, trước ánh bình minh mới là thời điểm tối tăm nhất. Chương 96, không nói võ đức chương 96, không nói võ đức Nhật Lạc tình gì, trong nháy mắt khoảng cách Lê Minh không đủ nửa canh giờ. Lúc này, ngoại giới một mảnh đen kịt, mà Triệu thị ở trong huyệt động lại đèn đuốc sáng trưng. Triệu Thăng đứng tại trên bệ đá, nhìn qua phía dưới võ trang đầy đủ Triệu thị tộc nhân, thần tình nghiêm túc nói, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tinh thần mọi người cao cùng hô lên. Triệu Thăng gật gật đầu, cuối cùng dặn dò đợi lát nữa xuất thủ, muốn hung ác phải nhanh, càng không nên quên phối hợp với nhau. Hiện tại, xuất phát. Ê! Triệu thị đám người cùng kêu lên sưng lầy, tiếp lấy chia hai đội, ngựa quán đi ra hang động. Tại Triệu Xuân Hòa, Triệu Khoa Thanh hai vị luyện khí hậu kỳ dẫn đầu xuống hai đội nhân mã, cấp tốc sở về phía nát đảo sơn. Cùng lúc đó, nát đảo sơn bên trên, Triệu Huyền Tĩnh lén lén lút lút từ dưới đất chui ra nửa thân thể, nhìn xem đang ngủ say Bạch Viên bọn họ, cười thầm. Tiếp theo từ trong túi chứa vật móc ra một đống màu vàng đất phụ lục, bắt đầu vây quanh đám này Bạch Viên chôn thiết đứng lên. Những này màu vàng đất phụ lục là nhất giai phụ lục, tên là Thạch Lao phủ. Xuất phát trước, Triệu Thăng cố ý vẽ một nhóm, lúc đầu không có cảm thấy có thể phát huy được tác dụng. Ai ngờ có Lăng Đầu Thanh cướp thay Triệu gia ngăn cản một kiếp. Những này Bạch Viên tuyệt đối nghĩ không ra, đánh lui một đám người đằng sau, còn có người ở sau lưng tính toán bọn chúng. Cho nên nhất thời chủ quan, không cẩn thận lấy cái nào đó lao âm bức đạo. Vì phòng ngừa Bạch Viên Vương phát giác, Triệu Huyền Tĩnh không dám qua xâm nhập hang đá, khoảng chừng bên ngoài hang đá bên cạnh cùng thoáng đi đến một điểm địa phương, chôn xuống địa thứ phủ, liệt địa phủ các loại thổ hành phù lục. Ước chừng sau nửa canh giờ, chân trời sáng lên ngân bạch sắc. Triệu thị đám người vừa đúng lúc này, mò tới Nát Đảo Sơn bên dưới. Lúc này chính là Nát Đảo Sơn bên trong Hoa Đảo Trướng Khí nhất thanh đạm thời gian, ánh mắt tốt nhất, 3-40 bước bên ngoài vẫn có thể thấy rõ bóng người. Hoa Đảo Trướng Khí không giống với nồng vụ vân khí, ánh nắng càng thịnh, nhiệt độ không khí càng cao, từ hư thối bại trong quả thai nghén mà ra Hoa Đảo Trướng Khí càng sẽ đại lượng bước lên mà ra, thật lâu nồng đậm không tiêu tan. Sớm tại dưới núi chờ Triệu Huyền Tĩnh lập tức tiến lên đón đến, cùng Triệu Thăng dị thai một phen. Triệu Thăng gật gật đầu, quay đầu lại hướng tộc nhân vung tay lên. Triệu thị đám người thấy thế nhao nhao ăn vào phá trứng đan, hai đội nhân mã một trái một phải, từ từ tiếp cận nằm ngáy o o bạch viên quần. Một lát sau, khi mọi người sắp tiếp cận ba trượng phạm vi lúc, rốt cục có khíu giác bén nhạy bạch viên đã bị kinh động. Cờ cờ ý tờ tê tê. Đánh. Hai đạo la lên gần như cùng một thời gian vang lên. Vào thời khắc này, Triệu Huyền Tĩnh nết miệng cười một tiếng, toàn thân linh lực cầm vang một phát. Màng lớn hoàng quang trong nháy mắt lướt qua chung quanh mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch viên quần bốn phía mặt đất bỗng nhiên xông ra vô số cây thô to của đá. Những cột đá này giăng khắp nơi, quanh co khúc khuỷu, qua trong giây lát hình thành một mảng lớn thạch lao, vừa bị đánh thức bạch viên vây ở nguyên địa. Thạch lao vừa thành hình, đợt tiếp theo đả kích theo nhau mà tới. Trước hết nhất chính là một mảnh mưa tên, Triệu thị 21 vị tiên tiên tông sư tất cả giơ cao một tấm pháp khí liên ố, hướng về phía bạch viên quần chính là một trận loạn xạ. Xiu xiu xiu. Bạch viên quần bị vây ở nguyên địa, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, lập tức bị tình cương phá giáp mũi tên đâm bừa bạn. May mắn không có làm bị thương yếu hại, xui xẻo chán con mắt trái tim bị đâm cái thông thấu. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, mưa tên qua đi, một đợt xí hỏa bóng, hàn băng đao, kim quang châm, rùi đá pháp thuật, sen lẫn phi kiếm, phá ma đao, ba cạnh thương các loại pháp khí, một mạch đánh tới hướng đám này xui xẻo bạch viên. Bọn chúng hôm qua vừa trải qua một trận đại chiến, thể lực yêu lực chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại lại gặp được một đám không nói võ đức Triệu gia người. Thật sự là không may mẹ hắn cho không may mở cửa, không may đến nhà. Bất quá Triệu gia tuy nói phế đi không ít bạch viên, nhưng cũng chỉ có thể đến chỗ này. Mảnh này thạch lao vẹn vẹn kiên trì mấy hơi thở, liền bị bọn này lực lượng kinh người dị chủng bạch viên phá vỡ. Đến tận đây, một trận ngươi chết ta sống đại chiến chính thức xốc lên màn che. Một phương mặc dù tử thương thảm trọng, có thể hung tính không giảm, nhanh nhẹn như gió. Một phương khác si khí dâng cao, phối hợp thành thạo, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại thiếu, tiên tiên võ giả thế mà không phải một đầu bạch viên đối thủ, chỉ có thể kiên trì khi khiên thị. Triệu Sóc trong tay Du Long kiếm điên cuồng bổ ngang chém thẳng từng đạo kiếm quang bay tán loạn, ẩn ẩn nối thành một mảnh màn sáng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn trong lòng bị chấn, cảm giác trước mắt đầy trời đều là trảo ảnh, chỉ có cùng bạch viên chân chính đánh giáp lá cả lúc, hắn mới khiếp sợ phát hiện, bạch viên tốc độ nhanh chóng, lại để hắn không phân rõ con nào là thật, nào biết là giả, chỉ có thể bị động phòng ngự. A. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Triệu Sóc khẽ mắt liếc qua liếc thấy, tuổi tác lớn nhất Triệu Ôn Hy đã ngã trên mặt đất, trên lồng ngực phá một cái độc lớn, mắt thấy không sống nổi. Triệu Sóc không để ý tới bị thương. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trên tay bảo kiếm càng ngày càng nặng, nguyên bản hùng hồn tiên tiên chân khí lấy đáng sợ tốc độ đại lượng tiêu hao. Nhưng hắn không có khả năng tiêu cứu, lại không dám chạy trốn, bởi vì gia tộc tu tiên giả tình trạng tốt hơn hắn không có bao nhiêu. Một khi hắn khiếp đảm đào tẩu, cuối cùng nhất định sẽ chết. Không chết ở bạch viên trong tay, cũng sẽ chết tại tộc nhân trong tay. Nếu đồng dạng đều là chết, sao không vì gia tộc mà chết? Kiên trì. Triệu Sóc trong lòng cho mình đánh lấy khí, đồng thời hung ác nhẫn tâm, đem giấu tại dưới lưỡi bạo khí đan nuốt xuống bụng bên trong. Một cái hô hấp sau, hắn cảm giác trong dạ dày phảng phất có một ngọn núi lửa ầm vang bộc phát, vô tận nhiệt lượng trong nháy mắt đốt khắp toàn thân, trong nháy mắt toàn thân một lần nữa tràn đầy lực lượng. Cùng lúc đó, đại lượng tiên thiên chân khí từ cơ bắp cốt tủy trong ngũ tạng lục phủ liên tục không ngừng sinh ra, gần như khô kiệt đan điền rất nhanh chứa đầy tiên thiên chân khí. Chỉ một thoáng, Triệu Sóc tinh khí thần tăng lên đến trước nay chưa có đỉnh phong, trở nên chậm. Nguyên bản nhanh đến lóe ra tàn ảnh bạch viên đột nhiên phảng phất trở nên chậm rất nhiều, Triệu Sóc đã có thể thấy rõ động tác của nó. Giết! Triệu Sóc giống giận, trong mắt thấm ra huyết sắc, Du Long kiếm nhanh như thiểm điện, mũi kiếm phun ra ba tấc kiếm mang, lóe lên chui vào đối diện bạch viên trong mi tâm. Tại bạo khí đan phụ trợ bên dưới, trực diện sinh tử Triệu Sóc đột phá, chính thức đi vào tiên thiên cảnh giới đại thành. Phanh! Triệu Sóc chấn kiếm đập bay một khối gào thét mà đến đá vụn, đột nhiên nhảy vào một cái khác chiến đoàn, liên thủ tu tiên tộc nhân đối kháng một đầu bạch viên. Vượt người chiến tranh cấp tốc gây cấn, Triệu gia một phương rất nhanh liền ngã hạ 6-7 tộc nhân, mà bạch viên quần liên tục đại chiến, tinh lực không tốt, chết mất càng nhiều. Triệu Thăng, Triệu Kim Kiếm, Triệu Khoa như ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm hang đá. Khi chiến đấu đánh văng sau, bạch viên vương quấn lên một trận gió canh, phi giống như thoát ra hang đá. Nó vừa lộ diện, một đạo xích hồng đối diện chém tới. Phanh! Một mảnh đồng ảnh đảo qua giữa không trung, phình một tiếng tùy tiện đập bay xích hồng kiếm. Nào biết lúc này, một mảnh xương mù trắng xóa bỗng nhiên hiện hiện, chống rông bao phủ bạch viên vương hơn nửa người. Trong chớp mắt, trong xương mù vô số ẩn chứa phong duệ kiếm ý giọt nước cùng nhau vụ vụ chấn động, chạm thần kiếm ý trong nháy mắt kích phát. Giờ khắc này, bạch viên vương hung mắt chỗ sâu bỗng nhiên nhìn thấy một đạo kiếm quang càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếu lòng tràn đầy đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, đầu lâu liền giống bị một kiếm chém thành hai nửa. Bạch viên vương một đôi hung đồng tử bỗng nhiên mở mịt vô thần, thân thể lập tức cứng tại chỗ. Cơ hội tốt. Vào thời khắc này, nó dưới chân mặt đất nổi lên hoàng quang, một đầu vòng vàng cự mãng đột nhiên xông lên mặt đất, không chỉ có kéo chặt lấy bạch viên vương hai đầu chân to lớn, càng là liều mạng hướng xuống kéo một cái. Phốc phốc. Bạch viên vương phần eo trở xuống sinh sinh bị kéo vào trong đất. Cũng tại lúc này, Bạch Viên Vương tâm thần một lần nữa ngưng tụ, kịp thời dùng hai đầu cánh tay chống đỡ mặt đất. Lúc này mới tránh cho thân thể bị đẩy vào trong đất kết quả bi thảm. Chương 97, tháng thảm chương 97, tháng thảm chỉ là kỳ xoa một chiêu, đầy bàn đều thua. Tiếu Ngạo Sơn lâm mấy trăm năm Bạch Viên Vương, tuyệt đối nghĩ không ra có nhân loại vì đối phó nó làm bao nhiêu lần diễn thử. Nó vừa chống đỡ chìm xuống thân thể, một tôn phòng lớn như vạc linh đỉnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm đến đầu của nó từ bên trên. Ao ngoong. Bạch Viên Vương bị nện ngộp, trước mắt lập tức kim quang tán loạn, một trận trời đất quay cuồng. Phốc. Trong chốc lát, nó đáy mắt hoảng hốt lướt qua một đạo xích hồng, tiếp lấy nó cảm giác cái cổ tê dần, tiếp lấy hai mắt đau nhức kịch liệt đã mất đi ánh mắt tại lâm vào hắc ám trước một khắc, Bạch Viên Vương nghe được hàng đá bên kia truyền đến ầm ầm nổ vang, tiếp theo có kinh sợ tiếng gào thét truyền đến bên tai. Nhìn xem cao cao căng lên Bạch Viên Vương đầu lâu, Triệu Thăng thở dài một hơi sau, lập tức bay lượn đến hang đá bên cạnh, cùng Triệu Huyền Tĩnh đứng ở cùng một chỗ. Lúc này hang đá đã sụp đổ, nhưng ngăn chặn cửa động đá vụn lại chấn động không chỉ, ngoài ra còn có thể mơ hồ nghe được hang đá phía sau vượn cái vương tiếng gào ghét. Triệu Huyền Tĩnh thần sắc ngưng trọng nói thất thúc, xem ra cản không được bao lâu. Triệu Thăng biểu lộ nhẹ nhõm nói ra không có gì đáng ngại, bây giờ đại cục đã định. Lúc nói chuyện, Triệu Khoa Nhữ cùng Triệu Kim Kiếm hai người đã xông vào bảy vượn bên trong đại khai sát giới. Sau nửa canh giờ, khi Thái Dương leo lên núi lầu lúc, Nát Đảo Sơn đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chỉ bất quá trên núi khắp nơi có thể thấy được vết máu, thi hải cùng đoạn thể tàn chi, trong không khí vung chi không tiêu tan nồng đậm mùi máu tươi, tỏ rõ lấy vừa mới phát sinh một trận thảm liệt chiến tranh. Hang đá phụ cận trên một mảnh đất trống, 17-18 đầu thần sắc vẻ bại bạch biên, bị từng vòng dây sắt dây leo một mực chân tay bị trói, ném qua một bên. Mà tại bọn chúng trước mặt, không chỉ có để đó một viên nghe rằng trận mắt Bạch Viên Vương đầu lâu, càng nằm hấp hối vượn cái vương. Những này Bạch Viên nhìn thấy tộc vương cùng tộc sau đều phải chết, vượn mặt bi thương sau khi, trong mắt càng nổi lên rõ ràng sợ hãi. Triệu Thăng đứng ở một bên, quan sát tỉ mỉ lấy vượn cái vương, nhìn thấy nó đáy mắt toát ra khẩn cầu chi sắc lúc. Triệu Thăng trong mắt tinh quang của sáng, xoay tay phải lại, trong tay lập tức nhiều một thanh dài ba tấc phi kiếm. Hắn đi lên trước, nhắm ngay vượn cái vương cao cao hở ra phần bụng, cẩn thận từng ly từng tí vạch xuống đi. Chốc lát, khi vượn cái vương cuối cùng biến luyến ánh mắt giảm đạm xuống sau, Triệu Thăng trong tay nâng lên một đầu anh hải lớn nhỏ tiểu bạch viên. Một lát sau, tại tiểu bạch viên khóc gáy lấy mở mắt một sát na, con mắt thứ nhất nhìn thấy được lạt cá nam nhân. Lúc này, Triệu Kim Kiếm một mặt nặng nề đi đến Triệu Thăng bên cạnh, thanh âm trầm giọng nói chết 19 cái, tiên thiên 12 người, luyện khí trung kỳ 1 người, tiền kỳ 6 người. Còn có 6 người trọng thương, ngoài ra, Triệu Khoa thanh ngực phổi trọng thương, kinh mạch đứt gãy, kiếp này tu vi dừng bước luyện khí 8 tầng. Triệu Thăng nghe xong, thần sắc rất là bi thương, không khỏi cảm khái nói một trận thắng thảm a. Triệu Kim Kiếm ngược lại an ủi tiên ý khó vi phạm. Ông trời chú định để cho ta Triệu gia bị một kiếp này, may mắn cuối cùng là chúng ta thắng lợi. Nát Đảo Sơn là ta Triệu gia. Triệu Thăng đem tiểu bạch viên đưa cho Triệu Kim Kiếm, đồng thời nói ra con vật nhỏ này cũng là nhà chúng ta về sau không thiếu thủ sơn linh thú. Một trận sau đại chiến, vụ bạc sự tình có rất nhiều, thanh lý chiến trường, mai táng tộc nhân, thu thập chiến lợi phẩm chờ chút. Dòng dã bận rộn hai ngày, Triệu gia ba vị tu sĩ trúc cơ mới rút ra không đến, lấy tay xử lý thu thập tới bảo vật. Triệu Kim Kiếm, Triệu Khoa Nhữ cùng Triệu Thăng ba người đứng tại một đống bảo vật bên cạnh, bắt đầu riêng phần mình lựa chọn chọn. Triệu Thăng cầm lấy kiện thứ nhất bảo vật, không phải lão giả áo đỏ trên người túi chứa vật, mà là Bạch Viên Vương đại đồng. Mới vừa vào tay, Triệu Thăng cảm giác trong tay đột nhiên trầm xuống. Khá lắm, tối thiểu có nặng ngàn cân. May mắn lúc đó không cho Bạch Viên Vương thi triển động pháp cơ hội, nếu không không ai có thể đỡ nổi nó một gậy. À, Triệu Thăng bỗng nhiên kinh dị một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đại đồng bên trên đạo vết kiếm kia, vậy mà trông thấy vết lõm bên trong có từng điểm làm quang lấp lóe. Chẳng lẽ? Triệu Thăng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn lập tức đem đại đồng nghiêng thả, phất tay ngưng ra một đầu thủy long, lặp đi lặp lại cọ rửa đại đồng mặt ngoài. Theo bên ngoài thật dày một tầng vết máu bị tẩy đi, đại đồng dần dần lộ ra bản thân tính chất. Đại đồng nhìn qua phảng phất bị nhiệt độ cao nung chảy sau lại lần nữa ngưng kết sau hình thành. Ổ ga lợm trở mặt ngoài khắp nơi có thể thấy được như lưu ly bóng loáng dung trạng tinh thể, nhưng ở một ít cái hố chỗ lại trần trụi ra lẻ kẻ mấy quả cắt sỏi lớn, lóe ra lam quang kim loại thần bí hạt tròn. Cái này đây là canh kim. Triệu Thăng dị thường kinh hỉ, bật thốt lên hô. Cái gì? Nghe được Triệu Thăng thất thố kinh hô, Triệu Kim Kiếm hai người lập tức bị kinh động, đi nhanh lên tới xem xét. Vừa nhìn, hai người lập tức cũng chấn kinh. Canh kim, tu tiên giới ngàn vạn kim hành thiên tài địa bảo tại bên trong, chỉ có đến từ cựu trọng thiên bên ngoài canh kim mới có thể phóng xuất ra loại này đặc biệt thần bí lang quang. Nếu thật là canh kim, Triệu gia lần này là Nát Đảo Sơn chết nhiều người như vậy, cũng coi như đáng giá. Phải biết canh kim là cao đẳng thiên tài địa bảo, bình thường dùng cho luyện chế pháp bảo. Tu tiên giới có một loại cực đặc thù pháp bảo tên là kiếm đan. Kiếm đan là giả đan bên trong cấp cao nhất một loại. Lấy kiếm đan tiến giai kiếm tu, thực lực không chút nào kém mặt khác ngưng tụ thành kim đan chân nhân. Bởi vậy, kiếm đan từ trước đến nay là các kiếm tu trong lòng yêu nhất, mà canh kim thì là luyện chế canh kim kiếm đan hạch tâm nhất bảo tài. Trải qua ba người thay nhau kiểm nghiệm, ba người nhất trí cho rằng những lam quang này linh kim thật sự là trong truyền thuyết canh kim. Triệu Thăng thu hồi dáng tươi cười, quả quyết nói, canh kim là quá bạch kim tinh diễn sinh phẩm. Căn này canh kim đồng đủ để chứng minh Nát Đảo Sơn phụ cận nhất định có một tòa canh kim tài nguyên khoáng sản. Triệu Thăng sở dĩ chắc chắn như thế, là do quá bạch kim tinh tính đặc thù quyết định. Đến từ thiên ngoại quá bạch kim tinh sẽ tự chủ phát tán ra một chủng loại giống như bức xạ dị chủng linh quang. Loại này dị chủng linh quang có thể đem phụ cận kim loại chuyển hóa thành thứ cấp cùng thuộc linh kim, cũng chính là canh kim. Triệu Kim Kiếm cùng Triệu Khoa Nhữ hai người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên liếc nhìn nhau, tiếp lấy nặng nề gật đầu. Cùng một tòa khả năng tồn tại canh kim mỏ so sánh, trong thạch thất bảo vật cũng biến thành chẳng phải trọng yếu. Ba người qua loa kiểm lại một cái, phổ thông pháp khí, linh thạch, đan dược, luyện tài dược thảo, túi chứa vật chờ chút liền không tỉ mỉ nói, dù sao nhiều vô số một đồng lớn, tất cả đều là thằng xui xẻo kia gia tộc lưu lại. Chỉ những thứ này đồ vật liền để Triệu gia không chỉ có kiếm lời trở về tiền vốn, còn lớn hơn lớn phát nhanh một thanh. Vẹn vẹn pháp khí một hạng, Triệu gia mỗi người trải phẳng xong hai kiện sau vẫn có còn thừa. Cái này khiến ba người không thể không cảm thán mười hướng tu tiên giới thật sự là nội tình thâm hậu, ngay cả một cái bình thường trúc cơ gia tộc đều giàu đến chảy mỡ. Chứ kể trên những cái kia bên ngoài, có mấy món bảo vật nhất làm cho ba người coi trọng. Đầu tiên là bốn kiện linh khí, cái thứ nhất là bị hao tổn linh hỏa hồ lô, nội bộ chứa vào lấy thiên địa linh hỏa đỏ linh diễm, có thể dùng tại luyện đan cùng luyện khí. Cái này linh hỏa hồ lô trực tiếp bị Triệu Khoa Nhữ bỏ vào trong túi. Kiện thứ hai là linh khí đỏ thâm pháp bảo, là từ lao giả áo đỏ trên thân lộ xuống Triệu Kim kiếm cũng không trên là người chết xuyên qua trực tiếp đổi lại. Còn lại hai kiện linh khí, theo thứ tự là một viên đen kịt tiểu ấn cùng 12 mặt tiểu kỳ phiên, tiểu kỳ mặt ngoài nổi lên hào quang màu đỏ, không ngừng tản ra ngọt ngào cực kỳ mùi. Trừ linh khí bên ngoài, lần này trọng yếu nhất thu hoạch là một cái quy thuận phù bảo. Đây cũng là vị kia lão giả áo đỏ cống hiến ra tới. Ân, từ trên điểm này nhìn, người này có thể xưng đưa bảo lão nhân. Viên này mai rùa phù bảo đã bị dùng 2 lần, nhưng còn có 1 lần sử dụng cơ hội. Dù vậy, nó cũng chân quý dị thường. Chương 98, canh kim mỏ cùng bạch linh hoa nợ lúc chương 98, canh kim mỏ cùng bạch linh hoa nợ lúc ba người lẫn nhau nhún nhường một phen sau, bởi vì Triệu Thăng tuổi tác nhỏ nhất, cuối cùng không nhận không được nó. Một lúc lâu sau, ba người dọn dẹp xong chiến lợi phẩm, lập tức triệu tập tất cả tộc nhân, đem một bộ phận bảo vật cấp cho tộc nhân, không nói những cái khác pháp khí chí ít nhân thủ một kiện, linh thạch 300, đan dược khác luận. Từ xưa chiến công nặng nhất, ban thưởng nên sớm không nên chậm trễ, ba người sớm như vậy phân phát chiến lợi phẩm cũng là tuân theo lý do này. Liên Triệu ra đám người chia sẻ nát đảo sơn chi chiến ích lợi thời điểm, mảnh này hoang vực bên trong vô số tu tiên thế lực cũng tuần tự phát động khai sơn phạt yêu chiến tranh. Cùng lúc đó, một trận quay chung quanh thác thổ chiến tranh âm như cũng bắt đầu. Một chỗ cổ mục che trời mãng lâm bên trong, hơn 20 yêu lang trên nhảy dưới tránh ngay tại vây công một đầu nhị giai hoa ban linh lộc. Bên cạnh một gốc ôm hết thu cổ mục trên cành cây đứng đấy một đầu to như con né, cái chán hiện ra hình trăng lưỡi liềm đường vân ngân bạch cự lang. Lúc này, sói đầu đàn này mắt không chấp nhìn chằm chằm phía dưới nhị giai linh lộc, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Đột nhiên, một đạo thân ảnh tiểu tiểu hiện lên ở sói đầu đàn bên người. Huyễn mẹ vừa hiện thân, liền phất tay vung xuống mê thần huyễn quang, chỉ là yêu thú cấp 2 không có chút nào sức phản kháng, qua trong giây lát liền bị mê thần huyễn quang mê hoặc tâm thần. Huyễn mẹ tiện tay tại sói đầu đàn trong hồn hải gieo xuống một cái ý niệm trong đầu nhân tộc hẳn phải chết, đợi đến bạch linh hoa nở ngày, lập tức phát động đàn sói tập sát nhân tộc. Cùng lúc đó, nàng thuận tay chỉ rõ phụ cận nhân tộc điểm dừng chân. Làm xong những này, huyễn mẹ thân hình lóe lên, thuấn di mà đi. Từ chư hoàng lĩnh sau khi rời đi, huyễn mẹ vẫn tại làm cùng loại giống như vậy cho đê phẩm cấp yêu thú gieo xuống ám chỉ sự tình, mà lại nàng sẽ còn kéo dài làm tiếp, thẳng đến bạch linh hoa nở ngày đó. Thú triều chỗ lợi hại nhất là số lượng quy mô cùng tính bất ngờ, số ít yêu thú tập kích nhân tộc, căn bản không tạo nên cái tác dụng gì, chỉ làm cho nhân tộc đưa chiến lợi phẩm. Mặt khác, nhất nhị giai yêu thú số lượng lại nhiều cũng không đả thương được nhân tộc căn bản. Huyễn mẹ chỉ là tiện tay mà làm, nàng nhất nhìn chúng chính là tam giai trở lên có thể cùng kim đan chống lại yêu thú cường đại. Chỉ là yêu thú cấp 3 trở lên linh trí đã mở, vẻn vẹn mê thần huyễn quang rất khó mê hoặc bọn chúng. Vì đạt được đến mục đích, thân là thất giai đại yêu Huyễn mẹ không tiết hạ thấp tư thái, không ngại cực khổ từng cái tìm tới cửa, tự mình thuyết phục hoặc là đánh phục đám này kiệt ngạo bất tuân yêu thú. Vừa mới Huyễn mẹ chỉ là đi ngang qua, mục tiêu của nàng là ngoài trăm dặm rừng tùng đen bên trong một đầu tam giai liệt địa yêu gấu. Triệu Thăng đám người cũng không biết, sang năm bạch linh hoa nở thời điểm, một trận cuồng thú hạo kiếp sắp tập kích thân ở mảnh này hoang vực vô số tu tiên thế lực. Lúc này, Triệu Thăng tọa trấn nát đảo sơn, dẫn đầu tộc nhân bắt đầu một chút xíu mở lãnh địa, đồng thời phụ trách tu kiến một cái có thể trưởng kỳ ở lại an toàn trụ sở. Triệu gia mặt khác hai vị tu sĩ trúc cơ đã vừa mới cơi bân trù, hộ tống chiến lợi phẩm trở về Thái Úc Sơn. Trở lại nát đảo sơn sau, hai người còn muốn đem một bộ phận chiến lợi phẩm hối đoái thành các loại vật tư, dùng cho khai phát nát đảo sơn. Tại Vân Chu trở về Thái Úc Sơn thời điểm, Triệu Thăng đem Triệu Huyền Tĩnh gọi đi, đem canh kim mỏ bí mật nói cho hắn, đồng thời âm thầm phân phó hắn đi phụ cận tìm kiếm canh kim mỏ vị trí. Chốc lát, Triệu Huyền Tĩnh lĩnh mệnh mà đi. Sau một ngày, Triệu Thăng đem 12 mặt linh phiên cắm đến nát đảo sơn các nơi. Lúc này, Triệu thị tộc nhân ngạc nhiên trông thấy, nát đảo sơn trên không hoa đảo trường khí, thế mà cấp tốc hướng chạy 12 mặt linh phiên, cũng bị nó rất nhanh hấp thu luyện hóa. Theo hoa đảo trường khí dần dần tiêu tán, linh phiên mặt ngoài hào quang càng ngày càng thịnh, trên lá cờ dần dần ngưng ra từng đóa hà vân. Cuối cùng hà vân vậy mà thoát ly lá cờ, quay trung quanh linh phiên bốn phía tự động tạo ra một mảnh nồng đậm lại ngọt ngào cực kỳ phấn hồng thần quang. Mảnh này thần quang là hoa đảo trướng khí tiến một bước ngưng luyện đằng sau sản phẩm, không chỉ có kịch độc không gì sánh được, mà lại mê hoặc tâm thần con người. Trúc cơ trở xuống tu tiên giả hít vào một hơi lập tức mất mạng, trúc cơ trở lên cho dù không chết cũng sẽ lâm vào tự thân trong huyễn tượng không thể tự thoát ra được. Ba ngày sau, hoa đảo trướng khí tiêu tán, Triệu thị đám người không cần ăn vào phá trứng đan, cũng có thể tự do ra vào nát đảo sơn. Tận đến giờ phút này, một cái chưa bao giờ có người khai thác bảo địa rốt cục hướng Triệu gia triển khai ôm ấp. Nát đảo sơn chiếm diện tích gần trăm dặm, trong núi cây đào vô số, có một loại số lượng vẹn vẹn hơn 30 gốc linh đào cây. Loại này linh đào trên cây kết xuống linh đào, đào ra kim hoàng, thì đào hiện lên màu đỏ nhạt, hương vị ngọt ngào cực kỳ, ăn vào bụng sau, sinh ra từng tia linh khí, có bộ phận phạt mao tẩy tủy công hiệu, có thể thật to cải thiện thể chất, tăng lên nhục thân tố chất. Khó trách nát đảo sơn bên trên Bạch Viên nhanh nhẹn như vậy, bình quân tố chất thân thể so tiên thiên võ giả còn cường đại hơn, nguyên lai đều là bái loại này đảo vàng ban tặng. Trừ linh đảo cây, nát đảo sơn trùng linh dược cũng không phải số ít, trong đó dược linh dài nhất một gốc vậy mà vượt qua 2000 năm. Ngàn vạn năm đến, nát đảo sơn bên trên linh dược đều không người ngắt lấy, đến mức những này trong núi linh dược từng gốc thành thục, cuối cùng không công hư thối. Nát đảo sơn rơi vào Triệu gia trong tay đằng sau, những linh dược này rốt cục có đất dụng võ. Hiện tại Triệu gia chịu đủ nhân thủ không đủ thống khổ, mở một tòa linh địa việc cần phải làm nhiều lắm. Thanh lý hủ thổ, chặt cây cây rừng, khu trục sâu bỏ hung thú, mở linh điền dược điền, kiến tạo chỗ ở cùng phòng ngự pháo đài chờ chút. Trở lên tùy tiện một việc đều không phải là chỉ là mấy chục người có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Ngoài ra còn muốn thành lập chuyên môn tuần sơn đội, thời khắc để phòng ngoại địch cùng xâm nhập yêu thú. Có thể nói, cho dù đem tất cả Triệu gia người chém thành hai khúc cũng không đủ dùng. Trong lúc nhất thời, Triệu Thăng là vô số việc bận điệu xoay quanh. Hết lần này tới lần khác lúc này, không ai có thể giúp hắn chia sẻ một chút. Hoa vực nguy cơ từ phía, vì cam đoan Vân Chu an toàn, nhất định phải có một vị tu sĩ trúc cơ tọa trấn mới được, mà Triệu Kim Kiếm là không có hai nhân tuyển. Bởi vì muốn điều khiển Vân Chu, không ngừng đi tới đi lui Thái Úc Sơn, Cựu Đỉnh Phường Thị, Nát Đảo Sơn ba cái ở giữa, Triệu Kim Kiếm không giúp được Triệu Thăng. Mà Triệu Khoa Nhữ lại không làm được chuyện thế này, đồng thời hắn cũng vội vàng sức đầu mẹ chán. Nát Đảo Sơn một trận đại chiến, gia tộc tích xúc đan dược tiêu hao sạch sẽ. Ánh sáng luyện đan một hạng này, liền đủ Triệu Khoa Nhữ bận bịu bên trên 1-2 năm. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt 2 tháng đi qua. Lúc này, Nát Đảo Sơn hơn ngàn con vạn tự rất nhiều việc vật đã bị Triệu Thăng hoàn toàn sắp xếp như ý, đủ loại công việc từng bước đi đến quỹ đạo. Triệu Thăng cũng rốt cục có thể bỏ ra chút thời gian đi chú ý sự tình khác, tỉ như trọng yếu nhất canh kim mỏ. Đã hơn 2 tháng, Triệu Huyền Tĩnh mỗi ngày đi sớm về trễ, khắp nơi buôn ba lao lực. Nhưng mà, hắn tìm khắp Nát Đảo Sơn phụ cận 200 dặm phạm vi, nhưng thủy chung không tìm được canh kim mỏ. Triệu Thăng cảm thấy có chút kỳ quái, nghi thầm hẳn là hắn đoán sai, cây kia canh kim đồng chỉ là một cái trùng hợp. 3 ngày sau, ngay tại Triệu Thăng muốn tự mình ra ngoài tìm kiếm một phen thời điểm, Triệu Huyền Tĩnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn tìm tới. Thất thúc, ta tìm được. Triệu Thăng đằng đứng dậy, đội hỏi cái gì? Ngươi thật tìm tới canh kim mỏ? Ân, thất thúc ngươi nhìn. Triệu Huyền Tĩnh gật gật đầu, nói từ từ mở ra bàn tay, chỉ gặp một túm lóe ra làm quang canh kim hạt tròn xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Không sai, thật sự là canh kim. Huyền Tĩnh, ngươi là ở nơi nào tìm tới? Triệu Thăng biểu lộ kích động truy vấn. Triệu Huyền Tĩnh cười nói cái kia canh kim mỏ tại khoảng cách Nát Đảo Sơn hơn 400 dặm bên ngoài một tòa trong hồ. Ngươi đã nói Thái Bạch Kim Tinh rơi xuống mặt đất sau sẽ ném ra một cái hố to. Ta cứ dựa theo manh mối này tìm, vừa mới bắt đầu tìm khắp cả tất cả đất chúng sơn cốc đều không có tìm tới. Hai ngày trước, đường ta qua tòa kia giá hồ lúc, đột nhiên nghĩ đến tòa này hồ có phải hay không bị tệ đi ra. Thế là lặn xuống dưới tìm tòi một phen. Cái này vừa tìm thật đúng là để cho ta tìm được. Chương 99, cho thẩm ra đến cái hung ác chương 99, cho thẩm ra đến cái hung ác Triệu Thăng nghe sòng cao hứng vô vô Triệu Huyền Tĩnh cánh tay, tán dương Huyền Tĩnh, ngươi vất vả. Triệu Huyền Tĩnh thật thà sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói thất thúc, so sánh những cái kia vì gia tộc mà chết thúc bá huynh đệ, ta điểm ấy vất vả căn bản cũng không tính là gì. Triệu Thăng nói, rất tốt, nếu là người của gia tộc cũng giống như ngươi dạng này muốn, lo gì ta Triệu gia về sau không thịnh vượng phát đạt. Nửa ngày sau, Triệu Thăng cùng Triệu Huyền Tĩnh rơi xuống một tòa giá hồ bên cạnh. Xuyên thấu qua thanh tịnh thấy đáy nước hồ, có thể rõ ràng trông thấy dưới hồ khắp nơi đều là mảng lớn ngưng kết lưu ly giống như dung chạm vật. Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn một chút đông bắc phương hướng, ánh mắt lấp loè mấy lần. Sau đó, Triệu Huyền Tĩnh lôi kéo Triệu Thăng xuyên qua thật dày đất đá tầng, tiến nhập canh kim khoáng động bên trong. Triệu Thăng đứng tại hầm mỏ chỗ sâu nhất, tay nâng một viên dạ minh châu, nhàn nhạt bạch quang khuyết tán ra, chiếu rọi đến bốn phía vách mỏ, chỉ gặp tận cùng bên trong nhất trên vách đá có lấm ta lấm tấm lam quang phản xạ trở về. Triệu Huyền Tĩnh đi lên trước, đưa tay đụng vào vách đá, trên tay tuôn ra hoàng quang khuyết tán đến phụ cận nham thạch mặt ngoài. Nham thạch tuôn rơi xuống một tầng, trong nháy mắt sáu mai cắt sỏi lớn canh kim hạt tròn bị gạt ra, linh linh rơi xuống trong tay hắn. Triệu Thăng thấy thế hỏi, Huyền Tĩnh, ngươi tính ra tòa này canh kim mỏ nhiều nhất có thể sản xuất bao nhiêu canh kim? Ngươi tìm được khối kia Thái Bạch Kim Tinh sao? Triệu Huyền Tĩnh hồi đáp thất thúc, mảnh này canh kim mỏ nham thạch cực kỳ cứng rắn, ta cùng Tiểu Kim liên thủ cũng độn không vào đi. Đồng thời không cách dùng thuật rất khó vỡ vụn những nham thạch này. Nếu như dùng tới pháp thuật, bằng vào ta hiện tại luyện khí 8 tầng tu vi, một ngày nhiều nhất có thể đào hầm lò nửa trượng, thu thập 100 đến 200 hạt canh kim. Về phần Thái Bạch Kim Tinh, ta muốn nó hẳn là tại canh kim mỏ chỗ xấu nhất. Canh kim quá mức chân quý, nhất định phải cực độ giữ bí mật. Cho tới bây giờ, toàn bộ Triệu gia cũng chỉ có 4 người bọn họ biết bí mật này, mà lại bọn hắn cũng không có ý định cáo chi những người khác. Người biết chuyện càng nhiều, càng dễ dàng tiết lộ cơ mật, cho nên thợ mỏ tạm thời chỉ có thể do Triệu Huyền Tĩnh một người đảm nhiệm. Từ trong động mỏ đi ra, Triệu Thăng tại bên hồ, đưa mắt nhìn ra xa phía đông bắc. Nhìn lên trời bên cạnh dâng lên từng mảnh khói đen, nét mặt của hắn dần dần ngưng trọng lên. Huyền Tĩnh, nơi này cách Hỏa Diễm Linh có bao xa? Triệu Huyền Tĩnh lấy tay che lông mày, nhìn về phía Hỏa Diễm Linh phương hướng, suy nghĩ một chút, đáp đại khái nhanh 100 dặm. Quá gần a. Triệu Thăng nói một mình một câu sau, quay người đối với Triệu Huyền Tĩnh nói, đi thôi. Về Nát Đảo Sơn. Sau một ngày, Vân Chu trở về Nát Đảo Sơn. Triệu Kim Kiếm vừa bên dưới Vân Chu, liền bị Triệu Thăng kéo đến trong mật thất, mà Triệu Huyền Tĩnh, Triệu Khoa Nhự sớm tại nơi này chờ. Triệu Kim Kiếm thấy thế kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra? Hẳn là lại xảy ra đại sự gì? Triệu Thăng kéo hắn sau khi ngồi xuống, trầm giọng nói xác thực có hai kiện chuyện trọng yếu, muốn cùng mọi người thương lượng. Nói xong, Triệu Thăng liền đem phát hiện canh kim mỏ cùng canh kim mỏ khoảng cách hỏa diễm linh quá gần quá không an toàn hai chuyện này, cáo chi Triệu Kim Kiếm cùng Triệu Khoa Nhữ hai người. Triệu Kim Kiếm hai người sau khi nghe xong, thần sắc trở nên mười phần nghiêm trọng. Triệu Thăng ý tứ cũng không khó hiểu, rõ ràng là nói cái kia Thẩm gia là một cái đại uy hiếp. Nếu như muốn bảo đảm canh kim mỏ không bị ngoại nhân biết, Thẩm gia nhất định phải bị đuổi đi hoặc là vĩnh viễn không thể mở miệng. Chúng ta là không phải quá buồn lo vô cớ. Canh kim mỏ sâu tại dưới hồ, ta nhìn bí ẩn rất, hẳn là sẽ không bị Thẩm gia phát hiện. Triệu Khoa Nhữ cẩn thận hỏi. Triệu Thăng lắc đầu, giải thích nói như thúc, chúng ta không thể chỉ nhìn nhất thời, đợi đến Thẩm gia cắm rễ xuống, Thẩm gia người lúc nào cũng có thể đi ngang qua tòa kia giã hồ. Nếu để cho bọn hắn phát hiện canh kim mỏ làm sao bây giờ? Ha ha. Triệu Khoa Nhữ giới cười một tiếng, có lẽ chờ bọn hắn phát hiện lúc, canh kim mỏ sớm bị chúng ta khai thác xong, chỉ cần hủy diệt vết tích, không ai có thể phát giác chỗ nào tồn tại qua một tòa canh kim mỏ. Triệu Khoa Nhữ là người cẩn thận, gia tộc gần nhất thương vong không nhỏ, hắn không nguyện ý bởi vì một tòa linh quáng mà trêu chọc sự cố. Hắn vừa nói xong, Triệu Thăng lập tức phản bác, chỉ cần làm qua liền nhất định sẽ lưu lại vết tích. Ai cũng không dám cam đoan Thẩm gia người không phát hiện được giá hồ bí mật. Vạn nhất canh mỏ vàng bị Thẩm gia người phát hiện, ngươi đoán Thẩm gia muốn làm chuyện thứ nhất là cái gì? Triệu Kim Kiếm nghe vậy mày trắng dựng thẳng lên, âm thanh lạnh lùng nói, tự nhiên là nghĩ hết biện pháp diệt chúng ta Triệu gia. Lúc này, Triệu Huyền Tĩnh nói bổ sung canh kim mỏ địa hình đặc thù. Nếu có người trước kia gặp qua, nhất định sẽ nhận ra tới. Gặp tình hình này, Triệu Khoa Như chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cái kia các ngươi nói nên làm cái gì? Vừa dứt lời, ba người trăm miệng một lời tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Nói xong, Triệu Thăng ba người nhìn thấy bọn hắn như vậy tâm hữu linh tê, không hẹn mà cùng cười một tiếng. Hỏa Diễm Lĩnh là một tòa núi lửa hoạt động, đỉnh núi lõm chỗ có một tòa hồ dung nham. Bởi vì núi lửa nhiều lần phun trào nguyên nhân, làm trong ngọn núi sinh ra vô số đầu phảng phất mạch lạc mạch máu trạng hang động dung nham. Bởi vì hang động dung nham số lượng rất nhiều, giữa lẫn nhau lại lẫn nhau cấu kết quan thông, dẫn đến Hỏa Diễm Lĩnh nội bộ hình thành một mảng lớn cực kỳ phức tạp mê cung dưới mặt đất, mà một đám địa hỏa cá quốc liền đời đời sinh hoạt tại dưới mảnh đất này trong mê cung. Bởi vậy khi Thẩm gia công chiếm Hỏa Diễm Lĩnh lúc, lập tức bị bọn này địa hỏa cá quốc tập kích. Lần này Thẩm gia gặp được thiên đại nan đề. Địa hỏa cá quốc mượn địa lợi chi tiện, tại trong mê cung xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng nơi này đánh lén một cái, nơi đó quấy rối một phen, đáng hận nhất bọn chúng thế mà có thể phun lửa. Tưởng tượng tại một đầu quay người đều khó khăn động đá vôi trong đường hầm, người tốt nhất đi tới, trong lúc bất chợt một cỗ hỏa diễm từ cửa hang thổi vào, hỏa diễm từ cửa hang trực tiếp phun đến động đôi, loại tư vị sống không bằng chết kia, chỉ có những cái kia bị đốt cháy khét Thẩm gia tử đệ mới chính thức trải nghiệm được. Gần nhất 2 tháng, Thẩm gia trên dưới đơn giản sức đầu mẹ chán, lòng như lửa đốt. Vì tiêu diệt toàn bộ bọn này địa hỏa cá quốc, Thẩm gia là nghĩ hết biện pháp. Mặc dù địa hỏa cá quốc chết không ít, nhưng bầy yêu thú này tại nhị giai đầu lĩnh dẫn đầu xuống, trở nên càng ngày càng giàu hoạt, càng ngày càng khó giết. Gần nhất 2 ngày, Thẩm gia liên tiếp chết mất 2 cái luyện khí 3 tầng tộc nhân, lại ngay cả địa hỏa cá quốc bóng dáng đều không có đủ phải. Vì thế, Thẩm gia trúc cơ Thẩm Dương Ngao tóc đều sổ bạch. Một tòa dọn dẹp sạch sẽ cỡ lớn rung động bên trong, Thẩm Bạch Ngao cùng một vị thọ lông mày lão giả ngồi đối diện nhau. Đại trưởng lão, gia tộc gần nhất tử thương thảm trọng, đầu kia nhị giai cá quốc quá mức giàu hoạt, 5 lần 7 lượt từ trong tay chúng ta chạy đi. Bằng không chúng ta đổi chỗ khác đi. Thẩm Dương Ngao lo lắng nói. Thẩm gia đại trưởng lão khẽ bước thọ lông mày, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn đổi đi đến nơi nào? Thẩm Dương Ngao nghe chút lời này, lập tức kích động nói, ta nhìn vài trăm dặm bên ngoài nát đảo sơn không sai. Hôm trước ta vụng trộm đi qua nhìn, cái kia nát đảo sơn đã bị Triệu gia đánh hạ, chúng ta dứt khoát đuổi bọn hắn đi chính là. Đại trưởng lão nghe vậy mở mắt ra, trong mắt tinh quang tăng vọt, trầm giọng nói, Dương Ngao, đuổi đi Triệu gia dễ dàng, nhưng ngươi không sợ trêu chọc đến đan thánh các nhà sao? Thẩm Dương Ngao thần sắc nặng nề, trí tuệ vững vàng nói, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Triệu gia cưới bất quá là một vị cắt gia kim đan cháu gái, mà vị kia kim đan chân nhân tôn bối trên trăm, gần như không có khả năng làm một cái phổ thông tôn bối quan hệ thông gia ra mặt. Tu tiên giới từ xưa mạnh được yếu thua, cắt gia nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng muốn quản, là sẽ phạm nhiều người tức giận. Đại trưởng lão nghe xong nhưng không có mảy may động dung, hắn một lần nữa kéo dự mí mắt dưới, trầm rãi nói, Dương Ngao, ngươi nghĩ không sai, nhưng gia tộc đã vì hỏa diễm linh bỏ ra không ít tộc nhân tính mệnh, hiện tại lại treo chọc một cái tu tiên gia tộc cũng không sáng suốt. Đợi chút đi, đợi thêm nửa năm, nếu là đến lúc đó còn bắt không được hỏa diễm lĩnh, lão phu sẽ đích thân xuất thủ đuổi đi Triệu gia. Ngươi xem coi thế nào a? Chương 100, một nhánh độc tú Thẩm Dương Ngao tuy có không cam lòng, nhưng không dám vi phạm đại trưởng lão ý nguyện, đành phải cúi đầu nói, đại trưởng lão nói chính là. Thẩm Dương Ngao muốn mưu đồ cướp đi nát đảo sơn, lại không biết Triệu gia người đã len lén lẻn vào hỏa diễm lĩnh. Lúc này, Triệu Huyền Tĩnh cùng Triệu Thăng hai người tại một đầu chật hẹp trong đường hầm lặng yên hiện thân. Phi phi, đường hầm không khí rất đủ, Triệu Huyền Tĩnh vừa mới tiến đến, người thấy một ngụm tràn đầy lưu mình mùi hôi chua, lập tức nhịn không được phi phi ngay cả nhổ mấy bãi nước miếng. Triệu Thăng biến sắc, theo bản năng che cái mũi. Thân có linh khiếu thần thông hắn càng nhẫn nhịn không được loại này ác liệt hoàn cảnh. Thất thúc, Thẩm gia làm sao lại nhìn chúng loại địa phương quỷ quái này? Triệu Huyền Tĩnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên đùi quấn lấy tiểu kim một đoạn thân thể, khắp khuôn mặt là ghét bỏ biểu lộ. Vòng vàng linh khâu hỉ âm không thích dương, ghét nhất hỏa diễm linh loại này nóng bức khô giáo hoàn cảnh, bởi vậy chỉ lộ ra đến một đoạn nhỏ thân thể. Nói nhảm nhiều quá, đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích. Vừa nói xong, Triệu Thăng vội vàng vận chuyển linh lực, cho mình thả ra một đạo tịnh trần thuật, loại bỏ hơn phân nửa không khí sau, mới cảm giác tốt một chút. Triệu Huyền Tĩnh biểu lộ vô tội nói chưa à, chúng ta không phải muốn sở thanh hỏa diễm linh địa mạch tiết điểm thôi. Mặt khác vẽ mê cung dưới mặt đất địa đồ. Sau đó tìm cơ hội cho Thẩm gia tới một cái hung ác. Ân, hiện tại chúng ta chia ra hành động, ngươi hướng xuống, ta đi lên. Đúng rồi, trên người ngươi ẩn thân phủ cùng liễm thần phủ còn đủ. Đủ, lần trước cũng không dùng bao nhiêu. Tốt, hết thảy coi chừng. Hai người nói lời tạm biệt, Triệu Huyền Tĩnh giữ chặt Tiểu Kim, thổ độn rời đi. Triệu Thăng thuần thục ra chỉ xong ẩn thân phủ cùng liễm thần phủ biến mất thân hình sau, lập tức dọc theo đường hầm nhanh chóng ghé qua. Bởi vì thần thức duyên cớ, Triệu Thăng thăm dò hiệu suất cực cao, chạy nửa ngày, rất nhanh liền vẽ hơn 10 đầu đường hầm phương vị cùng đi hướng. Lúc này, Thẩm gia đối với hai người đáng xấu hổ trộm nhà hành vi hoàn toàn không biết gì cả, vẫn mỗi ngày trăm phương ngàn kế cùng đất lửa cá cóc đấu chi đấu dũng đả sinh đả tử, cơ hồ không dành bận tâm xung quanh tình huống. Cứ như vậy một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Nát đảo sơn ở giữa nhất đỉnh núi, lấy hang đá làm trung tâm đã thành lập được 20 mấy tòa thạch một kết hợp phòng ốc, mà ở ngoại vi một đầu cao 2 trượng dày 1 trượng tường đá, trên tường đá lóe ra phòng ngự trận pháp bừng sáng, đem toàn bộ khu kiến trúc bảo vệ. Một tòa vi hình khu quần cư lúc này đã đơn giản quy mô. Lúc này, khu quần cư trung tâm nhất trong thạch ốc, trừ Triệu Thăng chưa ở bên ngoài, Triệu gia mặt khác nhân vật mấu chốt toàn bộ liên tòa. Đám người biểu lộ nghiêm túc, ngay tại tập trung tinh thần nghe Triệu Huyền Tĩnh giảng giải. Triệu Huyền Tĩnh đứng ở trước mặt mọi người chậm rãi mà nói. Hắn trên vách tường đối diện treo một bức dài rộng gần trượng cực đại địa đồ. Phía trên là hỏa diễm lĩnh mê cung dưới mặt đất tất cả đường hầm chấm đất hình. Địa hỏa mạch tổng cộng có 27 chỗ mấu chốt tiết điểm, chỉ có đồng thời phá hủy 2/3 tiết điểm. Hỏa diễm lĩnh liền sẽ vang một tiếng đột nhiên một phát. Khi đó vô tận nham tương phun ra đến, chạy ngược tiến cả tòa mê cung dưới mặt đất, lại thêm địa hỏa cá cốc đột nhiên tập thể phát cuồng. Vào lúc này, chúng ta hết lần này tới lần khác làm sập tuyệt đại bộ phận thông đạo, chỉ để lại một đầu đường hầm chạy trốn. Các ngươi nói đến lúc lại phát sinh cái gì chuyện thú vị đâu? Không thể không nói đi theo Triệu Thăng bên cạnh lăn lộn lâu Triệu Huyền Tĩnh bao nhiêu cũng lây dính một chút ác thú vị. Cuối cùng câu nói này, mặc dù hắn lấy treo chọc giọng điệu nói ra, nhưng vẫn giấu không được trong lời nói tràn đầy hung tàn ngoan tuyệt chi ý. Nhưng đối đãi địch nhân, phải giống như gió thu quét lá vàng bình thường, tàn khốc vô tình. Cái này tại tu tiên giới thế nhưng là thật to ưu điểm nha. Có câu nói hay lắm, chỉ có chết tuyệt địch nhân mới là một tốt đối thủ. Bất quá kế hoạch mặc dù tốt, nhưng có thể hoàn toàn thực hiện mới được. Triệu Kim Kiếm trước hết nhất đưa ra chất vấn Huyền Tĩnh, 27 chỗ tiết điểm muốn làm như thế nào mới có thể đồng thời phá hủy 2/3? Thì như thế nào nhường đất lửa cá cóc tập thể phát cuồng? Vừa dứt lời, Triệu Khoa Nhữ cũng nghi ngờ nói, vẹn vẹn điểm ấy thủ đoạn chỉ sợ không đánh chết Thẩm gia hai vị tu sĩ trúc cơ. Như thế nào đối phó bọn hắn mới là chúng ta vấn đề khó khăn lớn nhất. Đối mặt chất vấn, Triệu Huyền Tinh thật thà cười cười, thất thúc nói hắn có biện pháp. Ta tin tưởng thất thúc. Nghe chút Triệu Thăng đã nghĩ ra biện pháp, trong lòng mọi người không hiểu đúng lòng. Những năm này Triệu Thăng nhiều lần vì gia tộc lập xuống đại công, đám người sớm đã đối với hắn tài trí thủ đoạn cực kỳ tin phục. Vừa đúng lúc này, mặt lộ vẻ mỏi mệt Triệu Thăng đi vào gian thạch thất này. Trước khi vào cửa, hắn vừa vặn nghe được đám người chất vấn. Thế là Triệu Thăng vừa tiến đến, liền nắm chắc thắng lợi trong tay nói, đối với tứ gia chất vấn, ta đã nghĩ ra hai cái phương pháp, bây giờ nói ra đến để mọi người nâng ý kiến. Đầu tiên như thế nào đồng thời phá hủy địa mạch tiết điểm, ta vẽ một loại nhị giai chân phủ tên là Tử Mẫu Liên Hoàn Phủ, vừa vặn có thể dùng ở trên đây. Tử Mẫu Liên Hoàn Phủ là ngọc hư huyền huyền bí phủ trải qua bên trên ghi lại một loại nhị giai chân phủ. Nó chia làm mẫu phủ cùng tử phủ, mẫu phủ chỉ có một tấm, mà tử phủ số lượng không hạn, đều xem phủ sư tu vi cao thấp. Chỉ cần kích phát mẫu phủ, tử phủ cũng sẽ đồng thời kích phát. Nhưng đất lửa cá quắc phát cùng thủ đoạn rất nhiều. Trùng hợp trong tay chúng ta đang có một kiện lợi khí hồng vân cờ, kết hợp núi lửa bộc phát nguy cơ. Ba thứ kết hợp, Thẩm gia không chết cũng khó khăn. Độc, quá độc. Trải qua Triệu Thăng tiểu nói này, trong lòng mọi người âm thầm phát lệnh. Có người càng nhịn không được đoán mò đồng dạng là Triệu gia huyết mạch, người Triệu Xung Hòa vì cái gì dạng này một nhánh độc tú. Triệu Thăng không biết có người trong bóng tối đoán thầm chính mình. Hắn tiếp tục giảng đạo để bảo đảm giết chết Thẩm gia hai vị trúc cơ, ta cố ý bảo lưu lại một con đường sống. Chỉ còn chờ bọn hắn lao ra, cho hai người một cái to lớn kinh hỉ. Mặc dù Triệu Thăng cũng không có nói kinh hỉ là cái gì, nhưng lần này hội nghị đằng sau, Triệu gia điều động tuyệt đại bộ phận nhân lực cùng tài nguyên vùi đầu vào diệt thẩm trong kế hoạch đến. Lại qua một tháng, khi tất cả kế hoạch vật tư chuẩn bị đầy đủ sau, Triệu Thăng cùng Triệu Huyền Tĩnh hai người lại vụng trộm về tới Hỏa Diễm Lĩnh. Một lần nữa trở lại mê cung dưới mặt đất, hai người quen thuộc cùng trở lại nhà mình một dạng, căn bản không cần nhìn địa đồ, cũng không cần liên tục căng dặn. Hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu sau, một người cầm một cái túi trữ vật, bắt đầu chia đầu làm việc. Nào đó đầu hang ngầm trong động, nham tương chậm rãi chảy xuôi, trong lúc bất chợt từ đường hầm trên đỉnh toát ra một cái đầu người đến. Triệu Huyền Tĩnh chạy đến thân thể, lấy tay đặt tại trên vách đá, hoàng quang hiện lên, trên vách đá lập tức nhiều một cái thật sâu hố đá. Triệu Huyền Tĩnh thuần thục tay lấy ra tử phủ cùng hai viên hỏa lôi tử, đem đồ vật để vào hố đá bên trong, tiếp lấy sử dụng pháp thuật lấp bằng. Đây đã là hắn chôn thiết thứ 12 chỗ địa mạch tiết điểm, còn lại còn có 11 chỗ, phải nắm chắc thời gian. "Tiểu Kim, đi." Triệu Huyền Tĩnh vô vách đá, quát khẽ nói. "Siêu." Vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt bị kéo về trong lớp đất, chỗ này hang ngầm động rất nhanh khôi phục tĩnh mịch, phản phất vừa rồi biến cố chỉ là một loại ảo giác. Sau 2 canh giờ, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Triệu Thăng cùng Triệu Huyền Tĩnh hai người ở giá hồ bên cạnh gặp mặt. Triệu Thăng nhìn qua dưới hồ ẩn ẩn nổi lên tinh quang màu lam, thần sắc trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng. "Huyền Tĩnh, đều chôn xong sao?" "Thất thúc, ta làm việc, ngài cứ yên tâm đi." Như vậy cũng tốt, các loại sau 3 ngày tộc nhân đến Hỏa Diễm Lĩnh, chúng ta liền lập tức phát động. Ân Triệu Huyền tĩnh nhiên lặng gật đầu. Có Thất Thúc tại, hắn luôn luôn lười nhác động não, nghe Thất Thúc an bài chính là. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, mặt trời lên cao, khi Thẩm gia người nhao nhao tiến vào mê cung dưới mặt đất sau, Triệu Thăng cũng đồng thời lặng lẽ xuất hiện dưới đất mê cung một chỗ hang ngầm trong động. Tòa này hang ngầm động có một tòa cỡ nhỏ ao nham tương, trong ao chìm nổi có năm đầu lân giáp kim hoàng, miệng giống như cá sấu, thân thể phảng phất to lớn hóa thành làm địa hỏa cá cóc. Nơi này là địa hỏa cá cóc một cái xào huyệt, là Triệu Thăng tại 2 tháng trước phát hiện. Trên thực tế xào huyệt cũng không khó phát hiện, khó được là như thế nào tại địa hỏa cá cóc đào tẩu trước đó đem nó giết chết. Thẩm gia cùng đất lửa cá cóc dây dưa gần nửa năm, sở dĩ vẫn sức đầu mẹ chán, chính là bởi vì địa hỏa cá cóc có đánh không lại liền chạy tiến trong nham tương ác liệt tập tính. Nhìn xem tại trong nham tương tắm địa hỏa cá cóc, Triệu Thăng mỉm cười, từ trong ngực móc ra một mặt hồng vân cờ, từ từ lay động. Trong ngay mắt, từng sợi phấn hồng mây mù từ hồng vân trên lá cờ xuất ra, rất nhanh quét tán đến hang ngầm trong động. Theo phấn hồng mây mù trở nên nồng đậm, trong ao nham tương địa hỏa cá cóc nhao nhao ngẩng đầu, hung hăng hút lấy trong không khí mây mù. Bọn chúng rất nhanh trở nên hưng phấn táo động, kim hoàng con ngươi vậy mà biến thành một mảnh xích hồng. Nhìn thấy hỏa hầu đầy đủ, Triệu Thăng dùng hồng vân cờ đem hang ngầm trong động mây mù một lần nữa hút về hơn phân nửa, sau đó đi một chỗ khác xào huyệt. Thời gian từng giờ trôi qua, Triệu Thăng thuận lợi đem tất cả xào huyệt đổi mới một lần. Mà lúc này, Thẩm gia người cũng ngạc nhiên phát hiện, địa hỏa cá cóc gặp được người thế mà không trốn mà là nổi điên giống như đi lên liền liều mạng. Lần này chính giữa Thẩm gia dưới người nghi ngờ, bọn hắn không sợ địa hỏa cá cóc phát cuồng liều mạng, liền sợ đối phương đánh không lại liền chạy. Nửa năm qua này, Thẩm gia vì thế chịu nhiều đau khổ, nhanh buồn nôn hỏng. Nhưng cũng có số ít Thẩm gia tộc nhân đối với loại khác thường này tình huống, lòng sinh cảnh giác. Nhưng mà, bọn hắn nhất thời không phát hiện được bên trong chủng kỳ quặc, chỉ có thể hướng Thẩm gia hai vị trúc cơ báo cáo. Thẩm Dương Ngao cùng đại trưởng lão hai người sớm đã biết loại dị thường này hiện tượng. Đại trưởng lão trời sinh tính đa nghi, lập tức đưa ra rút lui mê cung dưới mặt đất, mà Thẩm Dương Ngao lại hết sức hưng phấn, cho là đây là cơ hội trời cho, vừa vặn mượn cơ hội này đem địa hỏa cá cóc một mẹ hút gọn. Một bên khác, Triệu Thăng đã lặng yên rời đi mê cung dưới mặt đất, bay đến hỏa diễm linh phía tây trong một khu rừng rậm rạp. Chương 101, kịch bản không phải như vậy viết ra. Chương 101, kịch bản không phải như vậy viết ra. Trong rừng rậm, Triệu gia 32 vị tộc nhân toàn bộ đến đông đủ. Triệu Thăng vừa tiến đến, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Triệu Thăng khuôn mặt nguyên một, túc tiếng nói trò vui đã mở màn, hiện tại nên chúng ta lên trận. Xuất phát. Ê! Đám người ầm vang đồng ý, tiếp lấy chia hai chi đội ngũ, xuyên ra rừng rậm, thẳng đến hỏa diễm linh sơn bên dưới. Phanh phanh. Theo hai tiếng bé không thể nghe rơi xuống đất âm thanh, tiêu thảm, hai cái canh giữ ở cửa thông đạo cái khác Thẩm gia tộc nhân đầu lâu bị xích hồng kiếm một kiếm cắt đứt xuống, rơi xuống tới trên mặt đất. Một giây sau, Triệu Kim Kiếm cùng Triệu Thăng hai người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cửa thông đạo bên cạnh. Vừa rơi xuống đất, Triệu Kim Kiếm nhìn ngay lập tức hướng Triệu Thăng. Triệu Thăng trầm mặc từ trong ngực móc ra nhị giai mẫu phủ, lập tức dùng linh lực kích phát. Mẫu phủ không lửa tự đốt, trong chớp mắt đốt thành cho bụi. Sau một khắc, đại địa đột nhiên mạnh mẽ chấn động đứng lên, tiếp theo từ sâu dưới lòng đất truyền đến từng đợt trầm muộn tiếng vang, như là lôi vũ thiên hậu mây dày tầng bên trong nổ vang liên tiếp sấm rền. Hai cái hô hấp sau, trong thông đạo đột nhiên phun ra đại lượng nóng rực mà hôi chua khí lưu bên trong tràn ngập hỏa tinh cùng cho bụi. Vâng. Cùng lúc đó, tại kịch liệt bị chấn động, hỏa diễm linh chậm rãi truyền ra một tiếng kéo dài tiếng gào. Tiếng gào qua đi, cuồn cuộn khói đen đột nhiên từ miệng núi lửa phun ra. Một đạo khổng lồ trụ đen trực tiếp phóng hướng chân trời, ngay sau đó, đại lượng nham tương màu đỏ từ miệng núi lửa bắn ra, từ hỏa diễm linh ngọn núi trong khe đá tuôn ra. Chỉ một thoáng, hỏa diễm linh phía trên khói lửa trùng thiên, đầy trời hắc khí cho bụi tràn ngập giữa thiên địa, trong không khí tràn đầy nóng rực, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Thấy cảnh này về sau, Triệu Kim Kiếm không khỏi thần sắc động dung, ánh mắt tràn ngập rung động. Hắn không nghĩ tới một ngọn núi lửa bộc phát vậy mà như thế rung động lòng người. Lúc này Triệu Thăng bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở từ ra, làm việc. A, các loại Triệu Kim Kiếm lấy lại tinh thần, Triệu Thăng vất tay liên đạn. 12 mặt đỏ mây cờ liên tục bay ra, cắm đến cửa thông đạo phủ cận trên mặt đất. Tiếp lấy, Triệu Thăng lấy ra tiểu Chu Thiên phủ quận, tiểu Chu Thiên phủ trên bản linh quang chói mắt, phía trên chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 72 tấm nhị giai thủy lôi phủ, đồng thời mỗi một tờ đều là 6 điệp gia thành. Nhị giai chân phủ vẽ độ khó so nhất giai thẳng tắp tăng lên, tu sĩ trúc cơ ngày kế cũng vẽ không có bao nhiêu dương. Những năm gần đây, Triệu Thăng vẹn vẹn sẽ có hạn mấy loại nhị giai chân phủ tăng lên tới 6 chồng chi cảnh, thủy lôi phủ chính là một trong số đó. Cái này 72 tấm thủy lôi phủ hội nói cho Thẩm gia trúc cơ cái gì là mẹ nhà hắn kinh hỉ. Hai người không đợi bao lâu, vẹn vẹn 5-6 cái hô hấp sau, trong thông đạo truyền đến một trận tay áo tiếng ma sát. Nhưng mà tới gần lối ra lúc, trong thông đạo thanh âm im bặt mà dừng. Chốc lát, một giọng dàn mua từ bên trong truyền ra, không cần ẩn giấu, mau ra đây đi. Lão phu đã phát hiện ngươi. Triệu Kim Kiếm nghe vậy trong lòng giật mình, đang muốn khai thác hành động. Đúng lúc này Triệu Thăng đống nhiên để lại cánh tay của hắn, khẽ lắc đầu. Hai người dùng ẩn thân phủ cùng liễm thân phủ, đồng thời cố ý rời khỏi một khoảng cách, dựa theo lẽ thường Thẩm gia người không có khả năng phát hiện hai người bọn họ. Trong đó nhất định có bẫy. Quả nhiên, phía sau. Trong thông đạo lại thăm dò hai câu, lần này Triệu Kim Kiếm đã tỉnh táo lại. Nguyên lai Thẩm gia lão giả là dọa người. Đại trưởng lão vẫn thử thăm dò hắc hắc, ngươi không ra, lão phu liền không ra, chữ lai chưa lối ra, Thẩm Bạch Ngao đỉnh lấy một mặt kim quang giáp thuần toàn phong giống như vật ra. Lần này phi thường đột nhiên, cho dù Triệu Thăng cũng bị đại trưởng lão dùng ngôn ngữ lừa rồi. Nhưng mà, Thẩm gia người mưu hại lại tinh, cũng bù không được Triệu Thăng mấy tháng qua tỉ mỉ mưu đồ. Mắt thấy Thẩm Bạch Ngao đã thoát ra xa hơn 2 trượng, Triệu Thăng tâm niệm vừa động, 12 mặt đỏ mây cờ không gió mà bay, trong nháy mắt dâng trào ra đại lượng phấn hồng mây mù qua trong giây lát khuyết tán cũng tràn ngập trùng quanh 3-4 trượng phạm vi. Cùng lúc đó, một đạo xích hồng nhanh như lưu tinh, thẳng tắp chém về phía Thẩm Bạch Ngao đầu lâu. Thẩm Bạch Ngao sắc mặt đại biến, trong tay linh thuẫn đột nhiên phồng lớn gấp ba, không chỉ có hoàn toàn che khuất thân hình, càng thuận thế đỡ được xích hồng kiếm một kích. Bất quá hắn cũng bị một kiếm này một lần nữa chấn về mặt đất, rơi vào hồng vân trong trận. Hồng vân che khuất thông đạo, lại ngăn không được đại trưởng lao thanh âm. Hừ, hắn đoán độc hừ lạnh một tiếng, nói, quả nhiên có người ám hại ta Thẩm gia. Các ngươi là ai? Ta Thẩm gia tự hỏi quang minh lỗi lạc, không có cùng bất luận kẻ nào kết xuống thâm cừu đại hận. Các ngươi vì sao ra tay ác độc như vậy? Mà lúc này lui về cửa thông đạo Thẩm Bạch Ngao sắc mặt đỏ thẫm, lửa giận trong lòng bên trong đốt, lớn tiếng hét lên đại trưởng lão, bọn hắn là Thái Ốc Sơn chỉ hệ ra. Thanh phi kiếm này chính là chứng minh tốt nhất. Lúc này, Thẩm Bạch Ngao xấu hổ giận dữ muốn chết, bọn hắn làm sao dám, sao có thể kịch bản không phải như thế à? Hẳn là chúng ta trộm không, quang minh chính đại báo đoạt linh mối thủ mới là Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm cũng không biết Thẩm Bạch Ngao kịch trong lòng phong phú như vậy, hai người liếc nhau một cái, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Triệu Thăng hiện ra thân hình, với tay, 12 mặt đỏ mây cờ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở xuống trong tay hắn. Sau đó bị Triệu Thăng thu vào trong túi trữ vật. À, ta Thẩm gia cùng các ngươi Triệu gia không oán không kỷ, vì sao phải đưa chúng ta vào chỗ chết? Đại trưởng lão ngữ khí trầm thấp, thanh âm xuyên thấu qua hồng vân truyền đến hai người trong thai. Triệu Kim Kiếm há miệng ra, đang muốn, không đối. Bên cạnh Triệu Thăng đột nhiên sắc mặt biến hóa, lớn tiếng hét to. Lời còn chưa dứt, Tiểu Chu Thiên Phù quận tuột tay bắn nhanh nhập thông đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Thăng động niệm kích phát Tiểu Chu Thiên Phù quận. Rầm rầm rầm. Xì xì xì. Chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, sấm sét vang dội. Thông đạo phủ cận 10 trượng phạm vi trong nháy mắt dâng lên một tòa khổng lồ lôi khâu bên trong vô số thiểm điện màu lam tư tư du tẩu, giang khắp nơi, tràn đầy hủy diệt hết thể khí tức khủng bố. Để tránh bị tác động đến, Triệu Thăng lôi kéo Triệu Kim Kiếm nhanh lùi lại ra xa 7-8 trượng. Dòng giá 72 tấm thủy lôi phủ đồng thời kích phát sau uy lực vượt xa khỏi Triệu Thăng trước đó dự đoán. Thẩm Bạch Ngao hám sâu trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là dấu kín tại thông đạo chỗ sâu Thẩm gia đại trưởng lão lại không nhất định. Vừa mới Triệu Thăng sở dĩ bội vàng kích phát thủy lôi phủ, là bởi vì hắn cảm giác Thẩm gia đại trưởng lão tựa hồ cố ý kéo dài thời gian. Mặc dù nhất thời không nghĩ thông suốt trong đó duyên cớ, nhưng Triệu Thăng tin tưởng mình giác quan thứ 6. Soạn. Ngay tại Triệu Thăng hai người nhìn chăm chú lên lôi khâu tàn phá bừa bãi vô song lúc, khoảng cách hai người vài chục trượng bên ngoài một chỗ mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống dưới, ngay sau đó, một đạo toàn thân cháy đen tương lão nhân ảnh từ bên trong trùng thiên bay ra, chân đạp một thanh thủy tinh tiểu kiếm, cực tốc hướng nơi xa chạy trốn. Đuổi. Triệu Thăng sắc mặt đại biến, lập tức thả ra Vân Chu. Một cái hô hấp sau, Vân Chu phóng lên tận trời, phi nhanh đuổi hướng Thẩm gia đại trưởng lão. Vân Chu bên trên, Triệu Kim Kiếm một mặt lo lắng hỏi Dung Hòa, chúng ta có thể đuổi kịp sao? Chương 102, chạy không thoát chương 102, chạy không thoát. Triệu Thăng chăm chú nhìn phía trước chạy trốn thân ảnh, túc tiếng nói Vân Chu độn tốc so chúc cơ ngự khí phi hành còn nhanh, nhất định có thể đuổi kịp hắn. Mặt khác, người này không dám quay đầu cùng chúng ta một trận chiến, nói rõ đã bản thân bị trọng thương. Đây là cơ hội trời cho, chúng ta tuyệt không thể bỏ lỡ. Nếu là hắn chạy đến phía dưới Mãng Lâm bên trong đâu? Mãng Lâm hoàn cảnh phức tạp, một khi bị hắn chạy đến đi, chúng ta rất khó tìm đến hắn. Phản phất là xác minh hắn một dạng, phía trước bay tán loạn Thẩm gia đại trưởng lão đột nhiên lách mình rơi xuống phía dưới, mà phía dưới chính là kéo dài không dứt gò núi Mãng Lâm. Không tốt. Triệu Kim Kiếm sắc mặt đại biến. Vân Chu đầu thuyền đột nhiên trầm xuống, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, Triệu Thăng lộ ra dáng tươi cười, tự tin nói yên tâm, hắn không trốn khỏi. Thẩm gia đại trưởng lão một thân mùi lưu mình, coi như trốn vào Mãng Lâm sau, hắn kiệt lực phóng đi toàn thân mùi. Nhưng chỉ cần trên thân lưu lại một tia mùi lưu mình, liền tuyệt đối không thể gạt được Triệu Thăng cái mũi. Thẩm gia đại trưởng lão trốn vào Mãng Lâm bên trong, trong nháy mắt tan biến tại chuồng điệp cây rừng trong cành lá. Vân Chu xông đến Mãng Lâm phía trên, Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm nhanh chóng từ bên trên nhảy xuống, rơi xuống ở mức mềm mại trên cánh rừng. Hai người thần sắc cảnh giác, thần thức giả quét bốn phía, nhưng trừ ung tùm của một dây leo cùng tất sột soạt sâu bọ bên ngoài, trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, vậy mà đã mất đi Thẩm gia đại trưởng lão thân ảnh. Làm sao bây giờ? Triệu Kim Kiếm tế lên xích hồng kiếm, thần sắc lo lắng hỏi hướng bên cạnh Triệu Sinh. Nếu để cho người này đào tẩu, nhất định hậu hoạn vô tận. Triệu gia không chịu được nổi một người trúc cơ tu sĩ liều lĩnh đánh lén công kích. Triệu Thăng không nói gì, hắn co rúm cái mũi, cấp tốc bắt được trong không khí mùi lưu hình cùng mùi máu tươi. Đuổi theo ta. Lời còn chưa dứt, Triệu Thăng thân hình đột nhiên hướng trong rừng phía đông phương hướng bắn tới. Triệu Kim Kiếm thấy thế vui mừng, vội vàng đuổi theo. Nghe trong không khí lưu lại mùi, Triệu Thăng một đường truy tung, rất nhanh liền thấy được Thẩm gia đại trưởng lão chạy trốn thân ảnh. Sau đó, vô luận Thẩm gia đại trưởng lão như thế nào ẩn nấp thân hình, như thế nào cố tình bày nghi trận, nhưng thủy chung chạy không thoát người sau lưng truy tung. Sau một canh giờ, hai phe một đuổi một chạy đã chạy ra hơn 300 dặm. Tại một chỗ thảm thực vật thưa thớt trong sân cốc, Thẩm gia đại trưởng lão đột nhiên dừng lại chạy trốn thân hình, quay người ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đuổi theo tới Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người. Đại trưởng lão căn bản không có hỏi hai người vì cái gì luôn có thể đuổi kịp hắn. Loại này vấn đề nhảm chán cho dù hỏi, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Triệu Thăng hai người cấp tốc tại ngoài ba trượng dừng bước lại, thần sát phi thường cẩn thận nhìn xem đối diện trọng thương Thẩm gia đại trưởng lão. Lúc này, Thẩm gia trên người đại trưởng lão trải rộng vết cháy chảo thương, bên hông vậy mà thiếu một khối lớn, vết thương biên giới cao thấp không đều, phảng phất bị một loại nào đó cự thú cắn một cái mất rồi giống như. Thẩm gia đại trưởng lão ánh mắt không gì sánh được bán độc, nhìn qua Triệu Thăng hai người, hét lớn, "Tốt, xem ra các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt nha. Lão phu liều mạng với các ngươi. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế bàng bạc từ Thẩm gia đại trưởng lao thể nội bộc phát mà ra, tiếp theo một đoàn u lam linh hỏa từ nó đan điền đột nhiên nhảy ra, giữa không trung liền hóa thành một đầu hỏa diễm lao hổ, rơi xuống mặt đất. Hỏa diễm lao hổ vừa rơi xuống đất mặt, chung quanh cảnh khô lá héo úa trong nháy mắt bốc cháy lên, trên lửa thêm lửa, hỏa hổ thể tích trong nháy mắt tăng vọt 3 phần, cao lớn giống như một con voi lớn. Thiên địa linh hỏa. Triệu Thăng trong lòng kịch chấn, cấp tốc lui về phía sau. Mà Triệu Kim Kiếm càng là sắc mặt kỳ biến, hét to nhắc nhở, trúc cơ hậu kỳ, hắn lại là trúc cơ hậu kỳ. Chỉ có trúc cơ hậu kỳ mới có thể đem thiên địa linh hỏa luyện hóa, cũng thu nhập trong đan điền khí hải. Bởi vì thiên địa linh hỏa đã dựng dục ra linh tính, rất khó bị tu tiên giả thu phục luyện hóa. Trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ bên trong tiền kỳ điểm khác biệt lớn nhất không phải tu vi cao hơn, mà là thần thức cùng linh lực đã bắt đầu sơ bộ dung hợp, diễn sinh ra kim đan cảnh pháp lực hình thức ban đầu. Mặc dù trúc cơ hậu kỳ linh lực không đạt được pháp lực chất biến, nhưng cũng đủ để đem linh hỏa bên trong linh tính luyện hóa, cuối cùng tan vào tự thân linh lực bên trong. Cho nên đoàn này thiên địa linh hỏa, không thể nghi ngờ bại lộ Thẩm gia đại trưởng lao chân chính thực lực. Nếu chạy không thoát, dứt khoát chân lướt chân giáo làm qua một trận. Lần này Thẩm gia tử đệ đột nhiên bị ám toán, gần như chết hết. Cho dù hắn trốn qua một kiếp này, về đến gia tộc sau cũng là mất hết thể diện, uy nghiêm vô tổn. Nếu là đem trước mắt hai vị triệu thị trúc cơ toàn bộ giết chết, nói không chừng có thể được đến hai khối linh địa, dạng này Thẩm gia tử đệ cũng không phải là không công chết. Một đạo kiếm ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Triệu Thăng thân hình đột ngột chuyển, đột nhiên nghiêng đầu, một túm tóc từ gương mặt chậm rãi rơi xuống. Hắn vậy mà vô cùng kỳ diệu tránh thoát cái này mưu đồ đã lâu một kiếm. Vô hình phi kiếm. Triệu Kim Kiếm giật mình nhìn cách đó không xa đại trưởng lão, chẳng những là hắn, ngay cả tránh thoát một kiếp Triệu Thăng cũng là một mặt nghiêm trọng. Thẩm gia đại trưởng lão có chút tiếc nuối lắc đầu, vốn cho rằng thủy tinh vô hình kiếm có thể một kích công thành, cho dù giết không chết cũng có thể trọng thương địch nhân. Ai ngờ Triệu gia tiểu bối phản ứng nhanh như vậy, đơn giản vượt qua lẽ thường. Thẩm gia đại trưởng lão đem thủy tinh vô hình kiếm triệu hồi trước người, cười lạnh nói, cũng được, hôm nay liền để cho ngươi đám tiểu bối minh bạch chút cơ hậu kỳ chân chính chỗ cường đại. Hồ Linh, bên trên. Lời còn chưa dứt, hỏa diễm cự hổ ầm vang nhảy lên, đột nhiên nhào về phía Triệu Kim Kiếm. Thân chưa đến, hổ khẩu đại trương, trong nháy mắt phun ra một đạo dung kim tiêu xương khủng bố độc hỏa, một đạo xích hồng từ Triệu Kim Kiếm đỉnh đầu bắn nhanh mà ra, kiếm khí xâm nhiên, hóa thành một đạo ôm hết thu kiếm quang, không chỉ có đánh tan cái kia đạo độc hỏa, càng trực tiếp chém về phía đầu kia hỏa diễm cự hổ. Một bên khác, Triệu Thăng thấy thế tâm niệm vừa động, trong ngực bay ra một đạo đen kịt tiểu ấn. Tiểu ấn đột nhiên tăng vọt đến to bằng gian phòng, lấy thế thái sơn áp đỉnh nhắm ngay Thẩm gia đại trưởng lão ầm ầm đè xuống. Hừ. Thẩm gia đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên bắn ra một đốm lửa. Hỏa tinh đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt bành trướng vô số lần, huyễn hóa thành một viên cảnh lá rõ ràng hỏa diễm đại thụ, ngạnh sinh sinh đứng vững tiểu nhạc ấn. Đúng lúc này, Triệu Thăng sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên hấp khí, thân thể dài ra một thước, vòng eo thu nhỏ ba thước, tiếp theo một cái chớp mắt lại nghe xoẹt một tiếng, quần áo đột nhiên đã nứt ra một đạo lỗ hổng lớn. Làm sao có thể? Đại trưởng lao khiếp sợ trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Phải biết thủy tinh vô hình kiếm tại thần thức bên dưới cũng gần như ẩn hình, nếu như thần thức cường độ không bằng hắn, căn bản không phát hiện được vô hình kiếm tung tích. Muốn nói Triệu gia tiểu bối thần thức cường độ có thể thắng được một người trúc cơ hậu kỳ, đánh chết hắn cũng không tin. Thẩm gia đại trưởng lão dưới sự không cam tâm, thủy tinh vô hình kiếm lần nữa đánh lén, chém bay. Chương 103, bảo bối gì? Chương 103, bảo bối gì? Ân, Triệu Thăng lần này lẫn mất 10 phần thông dong. Lúc này sắc mặt hắn rốt cục thay đổi, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Lần một lần hai là may mắn, ba lần lại không phải trùng hợp. Giờ khắc này ở một chiến trường khác bên trên, Triệu Kim Kiếm ngự làm xích hồng kiếm cùng hỏa diễm cự hổ chiến đấu một đoạn, nhất thời thoát thân không ra. Nguyên bản Thẩm gia đại trưởng lão sách lược là trước giết chết trong hai người người trẻ tuổi, lại trừ bỏ cái kia tóc bạc. Nào biết được hắn tính toán lại tinh, lại bù không được Triệu Thăng vô cùng chân trượt. Cũng không biết Triệu gia tiểu bối tu luyện thế nào, rõ ràng chỉ có chút cơ một tầng tu vi, phản ứng lại nhanh như quỷ mị, phản phất có thể biết trước một dạng, thật thật một cái yêu nghiệt. Đại trưởng lão rốt cục gấp. Lúc trước hắn tại hỏa diễm linh lúc liền đã bản thân bị trọng thương, thể nội linh lực tiêu hao hơn phân nửa, ngay cả nhất tiện tay phòng ngự linh khí cũng bị ở đầu kia nhị giai nghiệt xúc dưới miệng. Nếu là trong thời gian ngắn giết không chết hai người này, cuối cùng chết nhất định là hắn. Dầm dầm dầm. Thẩm gia đại trưởng lão hai tay huy động liên tục, sáu đầu to lớn viêm long ầm vang bay ra, thanh thế thật lớn nhào về phía Triệu Thăng. Chỉ một thoáng, phương viên trong vòng 10 trượng liệt diễm ngập trời, rất có đem Triệu Thăng bao phủ chi thế. Triệu Thăng ung dung cười một tiếng, tay phải chà một cái, giữa ngón tay năm tấm thủy long phủ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Sau một khắc, năm cái thân eo to như vại nước thủy long chống rông xuất hiện, qua trong dây lát dung hợp một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn núi nhỏ lớn thủy cầu, đem Triệu Thăng bảo hộ ở trong đó. TTT. Thủy hỏa ầm vang chạm vào nhau, lập tức bạo tạc tạo ra mảng lớn nóng rực mây mù, trong nháy mắt tỏ khắp cả tòa sơn cốc. Sương mù bừng bừng bên dưới, ánh mắt tạm thời bị che khuất. Lúc này, Triệu Thăng trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể như du ngư bắn ra, cấp tốc phóng tới Thẩm gia đại trưởng lão. Nhưng tại thần thức phía dưới, Triệu Thăng đột nhiên tiến công, căn bản không cách nào giấu giếm được đại trưởng lão. Mà sương mù che chắn, phản thành vô hình kiếm tốt nhất đánh lén thời cơ. Đại trưởng lão trong lòng vui mừng, một vòng vô hình kiếm ảnh trong nháy mắt lướt qua Triệu Thăng cái cổ. Nhưng mà, một kiếm này vậy mà lại thất bại. Mà lúc này, Triệu Thăng đã lấn đến gần trong vòng 2 trượng. Tuôn rơi. Thẩm gia đại trưởng lão bên ngoài thân đột nhiên hiện hiện một tầng hỏa diễm lồng ánh sáng che đậy, lồng ánh sáng mặt ngoài phảng phất bị mưa rơi giống như ngăn không được một trận rung động, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít mảnh điểm. Nhìn kỹ, lồng ánh sáng ngoài có từng sợi sương mù cấp tốc bốc hơi. Triệu Thăng thấy thế thầm nghĩ đáng tiếc, Thiên Thi kiếm vũ cuối cùng không có đánh lén thành công. Thẩm gia đại trưởng lão biến sắc, nhanh lùi lại ba bước, nhìn xem dừng bước lại Triệu Thăng, tức hổn hển nói tốt, tốt, không nghĩ tới hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngươi tiểu bối này thế mà có thể đem lão phu bức đến tình trạng như thế. Khó trách Triệu gia dám mưu đồ làm loạn, đích thật là coi thường các ngươi, nhưng các ngươi nếu là cho là dạng này liền có thể đem lão phu lưu ở nơi đây, vẫn còn kém quá xa. Thẩm gia đại trưởng lão nói xong, thừa cơ từ trong ngực lấy ra một viên đỏ dược đan dược nuốt vào trong miệng, cũng được, hôm nay đại thủ, tạm thời đi lại. Ngày sau ta Thẩm gia nhất định phải bình định các ngươi đồ vô sỉ. Nói chuyện công phu, hỏa diễm cự hổ đã thoát khỏi dây dưa, ngưng hóa thành một đạo ánh lửa, một cái chớp mắt cướp đoạt xa 7-8 trượng, một lần nữa chui vào đại trưởng lão trong đan điền. Liên tại lần này khác, Thẩm gia đại trưởng lão đột nhiên bước ra lui lại, dưới chân độn quang lóe lên, phóng hướng thiên không. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Triệu Kim kiếm chợt quát lên, xích hồng kiếm ứng thanh bay lên, mau chóng đuổi hướng đại trưởng lão. Triệu Thăng lại không động, nên miệng mỉm cười. Sau một khắc, một mảnh hồng vân bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, Thẩm gia đại trưởng lão né tránh không kịp, một đầu đụng đi vào. Đại trưởng lão trong lòng kịch chấn, trong nháy mắt ngừng thở, nhưng mà hoa đảo trướng không phải dễ dàng như vậy bị né qua đi. Căn bản không cần đến ngươi hô hấp, hồng vân tựa như vật sống giống như cấp tốc từ làn da lỗ chân lông rót vào đi vào. Đại trưởng lão tiếp tục bay cao 2 trượng, bỗng nhiên cảm giác tinh thần một choáng, trước mắt có lộng lẫy nguyên quang xuất hiện. Không tốt. Mặc dù hắn thần thức cường đại, một giây sau liền một lần nữa tỉnh táo lại, nhưng ở trong chớp nhoáng này, hắn tử phủ bên trong bỗng nhiên sinh ra một đạo thần bí kiếm quang. Đạo kiếm quang này như thật như ảo, phản chiếu tại trong thức hải, nhìn như vô hại. Chỉ là qua trong giây lát, đại trưởng lão trong mắt kiếm quang đột ngột hiện, đau đớn một hồi lập tức từ tử phủ truyền khắp toàn thân. Hắn thần thức tản ra, thân thể lập tức cứng đờ. Chém. Đợi đến đại trưởng lão lần nữa khôi phục ý thức, bên hai lại nghe thấy chữ chạm cuối cùng một tia dư âm tan đi, chỗ cổ không gì sánh được đau nhức kịch liệt. Chỉ một thoáng, trong lòng hắn sinh ra không gì sánh được mãnh liệt sợ hãi. Thần thức cường đại toàn lực phóng thích, quét ngang xung quanh. Đại trưởng lão lại cực độ kinh hãi nhìn thấy, một bộ thân thể không đầu đang từ trên trời rơi vào phía dưới trong mây mù. Mà bộ thân thể kia đúng là hắn. Lão phu ta cuối cùng vậy mà chết tại một cái vô danh tiểu bối trong tay. Ta không cam lòng a. Đùng. Đại trưởng lão thi thể rơi xuống tại Triệu Thăng nơi không xa. Triệu Thăng thấy cảnh này sau, căng cứng tiếng lòng rốt cục thư giãn xuống tới. Lúc này, một đạo kiếm hồng bọc lấy đại trưởng lão đầu lâu, cấp tốc xuyên qua mây mù, bay trở về Triệu Kim kiếm bên người, một lần nữa hóa thành xích hồng kiếm. Triệu Kim kiếm mang theo đầu, bước nhanh đi đến Triệu Thăng bên cạnh, trên mặt không cầm được cuồng hỉ xung hòa, chúng ta vậy mà giết chết một vị trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ hậu kỳ nha. Ha ha, thật không nghĩ tới có một ngày như vậy. Triệu Thăng đưa tay đem linh khí tiểu nhà cấn triệu hồi, lại liên tục đem rơi xuống trên đất thủy tinh phi kiếm cùng hai cái túi chứa vật chiêu đưa tới tay. Quay đầu nhìn một chút không tìm được vui mừng Triệu Kim kiếm, Triệu Thăng cười cười, nói đi thôi, Thẩm gia vị cuối cùng đại trưởng lão đã chết, Thẩm gia còn sót lại sợ là cũng đã bị tiêu diệt, hiện tại hỏa diễm linh đoán chừng cũng bị cầm xuống. Chờ chút, ngươi còn quên một kiện đồ vật. Triệu Kim kiếm liền vội vàng kéo hắn. Hắn vừa mới dứt lời, đại trưởng lão thi thể đột nhiên nổ lên một đoàn lửa xanh lam sẫm. Hỏa diễm hung hực, trong nháy mắt đem thi thể đốt thành một đoàn tro bụi. Chốc lát, một đoàn màu u lam linh hỏa tại hai người trước mắt lặng lặng thiêu đốt lên, linh hỏa trung ẩn hiện một đầu lão hổ hư ảnh. Triệu Thăng hơi nhướng mày, có chút khó khăn nói, "Tứ gia, đoàn này linh hỏa không tốt thu a. Làm sao làm đi nó đâu?" Triệu Kim kiếm từ trong túi chứa vật lấy ra linh hỏa hồ lô, tại Triệu Thăng trước mắt lung lay, cười nói, "Ta vừa vận thuận tay mượn cái này." Triệu Thăng thấy thế vỗ trán một cái, hắn kém chút đem cái này bảo bối quên. Linh hỏa hồ lô mặc dù bị hao tổn không nhẹ, nhưng thu nạp một đoàn vô chủ linh hỏa vẫn là dư sức có thừa. Chốc lát, một đạo hỏa diễm xích hồng từ miệng hồ lô bắn ra, cuốn lên u lam linh hỏa sau, cấp tốc đem nó kéo vào linh hồ lô bên trong. Triệu Kim kiếm hài lòng thu hồi linh hỏa hồ lô, tiếp lấy cùng Triệu Thăng cưỡi Vân Chu trở về hỏa diễm lĩnh. Sau nửa canh giờ, hỏa diễm linh thấy ở xa xa, chương 104, thông thần thí nghiệm chương 104, thông thần thí nghiệm lúc này, hỏa diễm linh chung quanh trăm dặm đều bị bụi núi lửa bao phủ, thiên địa một mảnh lờ mờ, trên không mây đen cuộn cuộn, giống như tận thế giáng lâm. Triệu Thăng ngự sử Vân Chu xuyên qua thật dày màu xám tầng mây, hạ xuống hỏa diễm lĩnh ngoài 10 dặm một khối bằng phẳng trên đồng cỏ. Nơi này là Triệu gia đã sớm định tốt địa điểm tập hợp. Hai người vừa bên dưới Vân Chu liền bị nhà mình tộc nhân bao bọc vây quanh. Nhìn xem đám người chờ đợi, lo lắng, đắc ý, hưng phấn chờ chút khác biệt biểu lộ, Triệu Kim kiếm phất tay ném ra ngoài Thẩm gia đại trưởng lão đầu lâu, cao giọng nói may mắn không làm được bệnh, Thẩm gia lão nhi đã chết. A. Đám người đầu tiên là hiện lên vẻ kinh sợ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Thẩm gia đại trưởng lão chặt đầu, mang ý nghĩa không có một cái nào Thẩm gia người chạy ra thăng thiên, mang ý nghĩa Triệu gia lần này mạo hiểm đại hoạch toàn thắng. Càng quan trọng hơn là, gia tộc vậy mà tay cầm hai khối linh địa. Đây hết thảy đơn giản như mộng huyễn bình thường. Triệu Thăng ánh mắt đảo qua đám người, nhíu mày, trong lòng cảm thấy nặng nề. Triệu gia có 32 vị tộc nhân tham dự hỏa diễm linh hành động, nhưng ở hiện trường lại chỉ xuất hiện 30 người. Không chỉ có 2 người không có thân ảnh, còn có 1 người rơi xuống tàn tật suốt đời. Triệu Khoa Nhữ tham dự vây quét Thẩm gia còn sót lại người dẫn đầu. Hắn gặp Triệu Thăng thần sắc khó chịu, thế là đi lên trước, khuyên lớn liều mạng tranh đấu, tử thương không thể tránh được. Xuân Hòa, ngươi đã tận lực. Tộc nhân chết chỉ đổ thừa hắn học nghệ không tinh, ngươi không cần quá mức trách móc nặng nề. Triệu Thăng thở dài, ta tự nhiên biết đạo lý này, nhưng là ai? Không nói những thứ này, ta chỗ này có một kiện bảo bối, ngươi gặp nhất định ưa thích. Triệu Khoa Nhữ rất nhanh chuyển đề tài, tràn đầy phấn khởi đạo. Ân. Triệu Thăng còn chưa mở miệng, Triệu Kim Kiếm lại hiếu kỳ lại gần hỏi bảo bối gì. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Nói, Triệu Khoa Nhữ coi chừng từ trong túi chứa vật móc ra một cái hộp ngọc, lại mở ra hộp ngọc, phóng tới trước mặt hai người. Hai người cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trong hộp ngọc nở rộ lấy một khối màu xám cho, lớn cỡ đầu lâu bất quy tắc tảng đá, trên tảng đá vỡ ra vô số khe nhỏ bên trong thoát ra vô số nhỏ bé ngọn lửa màu vàng. Cả khối đá bao phủ tại kim diễm bên trong, nhìn qua ngay tại không ngừng tiêu đốt. Thiên địa linh hỏa, thạch trung hỏa. Hai đạo kinh hô gần như đồng thời vang lên, trước một câu là Triệu Thăng kêu, mà phía sau một câu thì là Triệu Kim Kiếm. Thạch trung hỏa là thiên địa linh hỏa bên trong một loại, hỏa tính ôn thuận bình cùng, linh tính thuần khiết hoàn mỹ, là luyện đan sư cùng luyện khí sư yêu thích nhất mấy loại linh hỏa một trong. Triệu Khoa Như không kìm được vui mừng nói, đối với chính là thạch trung hỏa. Lần này núi lửa phun trào, thế mà đưa nó phun tới. Thật sự là thiên hữu ta Triệu thị a. Không trách Triệu Khoa Như cao hứng như vậy, bởi vì toàn bộ Triệu gia chỉ có hắn có tư cách nhất luyện hóa đoàn này thạch trung hỏa. Lúc này Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm hai người sắc mặt cổ quái liếc nhau một cái. Triệu Kim Kiếm cười hắc hắc, móc ra linh hỏa hồ lô, đưa cho Triệu Khoa Nhữ, cũng ra hiệu hắn nhìn một cái. Nhưng mà một giây sau, Triệu Khoa Nhữ đột nhiên tức hổn hển kêu to thiên sát, cái nào phung phí của trời lao tặc làm. Triệu Thăng hai người gặp tình hình này hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Hỏa Diễm Linh một trận chiến sau, trong nháy mắt lại qua nửa năm. Nửa năm qua, Nát Đảo Sơn lại có biến hóa cực lớn, bên cạnh hai tòa đỉnh núi không để cập tới, ở giữa đỉnh núi bị quy hoạch đổi mới hoàn toàn. Trên núi lộn xộn sinh trưởng, cây đào phần lớn bị rời đi, trong núi hủ thổ lá héo rữa cỏ dại đá vụn chờ chút tang vật cũng toàn diện bị dọn dẹp sạch sẽ. Giữa sườn núi, xúc ra một khối mấy chục mẫu bằng phẳng thổ địa, phía trên đã thành lập một loạt mới tinh kiến trúc, có 3 4 tầng lầu gỗ, cao lớn rộng dài thạch ốc, thậm chí còn có một tòa 5 trượng dư cao Triệu thị tổ tử không đợi. Xuống chút nữa một chút, kiến trúc bên ngoài vây quanh một vòng cao 3 trượng 2 trượng dày đá xanh tường. Tường đá bức tường mặt ngoài thỉnh thoảng có linh quang lập lòe, hiển nhiên phía trên bị bố trí lợi hại cấm chế phòng ngự. Mà tại tường đá trên lối đi nhỏ thường cách một đoạn liền bảy biện một khung hình thể khổng lồ, toàn thân đen kịt bóng lưỡng, bên cạnh hình như bay cánh, mặt ngoài có phủ văn lấp lóe bắn rồng nỏ. Bắn rồng trên nỏ mặt loạt lấy 3 cây tên nỏ, mỗi cái chiều dài vượt qua 9 thước, bình thường dùng cho bắn giết ra dày thịt béo cỡ lớn yêu thú. Triệu gia liên tục diệt sát 2 cái tu tiên gia tộc, lại tạm thời chiếm cứ 2 khối linh địa, gia tộc một khi phát nhanh, xuất thủ tự nhiên trở nên xa xỉ. Trước hết nhất được lợi chính là gia tộc tu tiên tộc nhân, không chỉ có mỗi người linh động sinh sinh đề cao gấp đôi, mà lại chí ít phối phát công thủ 2 kiện pháp khí. Mặt khác, vì cam đoan an toàn, Triệu gia không tiếc vốn liếng mua được một tòa nhị giai thượng phẩm phòng ngự đại trận tiểu tứ tượng trận, còn thuận tay mua xuống 5 chiếc bắn rồng nỏ. Trong tường đá ở giữa mở một tòa rộng 1 trượng cửa thành liên tiếp một đầu rộng 2 trượng đường lát đá, một mực kéo dài đến dưới núi. Mà tại chân núi, có 20 mấy mẫu linh điển vừa mới được mở mang đi ra. Linh điển trung Triệu sóc đầu đầy mồ hôi, trong tay cơ linh quang loẹt loẹt pháp quốc. Quốc ảnh trên dưới tung bay, trong nháy mắt khối lớn cứng rắn cục đất bị từng cái đập nát, cũng rất nhanh bị giải phẳng. Buổi sáng hôm nay, ngày mới vừa tảng sáng, Triệu Sóc liền đuổi tới linh điền, vẫn bận sống đến mặt trời nhanh đến đỉnh đầu. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là Triệu Sóc không thể không biết khổ, ngược lại cảm thấy càng làm càng khởi kinh. Bởi vì mảnh linh điền này bên trong có 2 mẫu ruộng là thuộc về hắn. Hắn tuy nói không phải tu tiên giả, nhưng hắn nhi tử đúng nha. Cái này 2 mẫu ruộng linh điền sau này sẽ là nhà bọn hắn tổ truyền cơ nghiệp. Mấy chục năm sau, Triệu Sóc có thể rất tự hào chỉ vào mảnh linh điền này, cùng con cháu đời sau bọn họ giảng, nhìn, đây là gia gia đánh xuống cơ nghiệp. 100 năm sau, có lẽ hắn đã không tại nhân thế, nhưng hắn tử tôn nhất định sẽ nhớ kỹ đã từng có cái gọi Triệu Sóc phàm nhân láo tổ tông vì gia tộc từng lập công chạy qua máu. Triệu Sóc làm chính khởi kinh. Đột nhiên, một khung mộc diên từ trên trời giáng xuống, tiếp theo từ phía trên nhảy xuống một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chạy đến Triệu Sóc trước mặt, hưng phấn hô trà, thất bá muốn gặp ngươi. Ngươi mau cùng ta đi. Người trẻ tuổi gọi Triệu Huyền Ngang, là Triệu Sóc nhi tử, trời sinh tứ linh căn. Một tháng trước, Triệu Huyền Ngang tu vi tăng lên tới luyện khí 3 tầng, thế là liền bị phái đến Nát Đảo Sơn. A, Huyền Ngang, tộc lão tại sao muốn gặp ta? Triệu Sóc nghe xong lập tức dừng lại cái quốc, thần sắc phi thường kinh ngạc. Triệu Huyền Ngang kéo Triệu Sóc liền hướng một diên đi vừa nói, ta cũng không biết thất bá vì cái gì đột nhiên muốn gặp ngươi. Bất quá cái này nhất định không phải chuyện xấu. Nửa khắc đồng hồ sau, tại một tòa trong thạch thất, Triệu Sóc gặp được ngay tại vẽ phủ lục Triệu Thăng. Chờ một lát Triệu Thăng ngoài miệng nói, trên tay bút tẩu long xà, theo từng lần một lặp đi lặp lại phát họa, hắn dưới ngòi bút phủ lục mặt ngoài linh quang càng ngày càng chói mắt. Một lát sau, một tấm 19 chồng thủy liệu pháp phù trong nháy mắt thành hình, từng vòng nồng đậm vầng sáng đột nhiên từ phù lục mặt ngoài khuyết tán ra tới. Chương 105, che khuất bầu trời chương 105, che khuất bầu trời phanh. Triệu Thăng cong ngón đúng ra, mưa thuận gió hòa phủ bay nhanh ra ngoài, tinh chuẩn rơi vào Triệu Huyền Ngang trong ngực. Ngang nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta có lời cùng cha ngươi nói. Là, thất bá. Triệu Huyền Ngang không kìm được vui mừng rời khỏi phòng ở, chỉ còn lại có Triệu Sóc một người hơi có vẻ khẩn trương đứng tại chỗ nhìn xem gia tộc tộc lão. Triệu Thăng thần thức đảo qua Triệu Sóc thân thể, cảm ứng được trong cơ thể hắn tinh thuần hùng hồn vô lượng chân khí sau, hài lòng gật đầu, lại cười nói quả nhiên tiên thiên đại thành. Triệu Sóc, ta nhớ không lầm, ngươi cũng không đến 50 tuổi đi. Triệu Sóc cẩn thận đáp tộc lão, ta năm nay 43 tuổi. Triệu Thăng nghe xong trong lòng càng thêm hài lòng. Hắn lấy ra 3 quyển sổ đưa cho Triệu Sóc, đồng thời nói ra gia tộc có Tam đại tiên tiên công pháp, Vô lượng thần công phá pháp cửu kiếm cùng Vân Long cửu biến. Cái này 3 quyển sách bên trên ghi lại ta đối với tam môn công pháp một chút cải tiến cùng tâm đắc. Ngươi lấy về nhìn xem. Về sau nếu có chỗ không rõ, mỗi tháng hôm nay có thể tới nơi này hướng ta hỏi thăm.
Ân, hiện tại ngươi có thể đi.
Triệu Sóc tâm tình dị thường phức tạp rời đi thạch thất. Hắn thật không nghĩ tới tộc lão Triệu kiến hắn, lại là vì truyền công. Đúng vậy, tại Triệu Sóc trong lòng đây chính là truyền công truyền nghề. Chỉ bất quá có một chút hắn không nghĩ ra, tiên tiên võ giả chỉ có thể uy hiếp được luyện khí tiền kỳ tu tiên giả, đối với tu sĩ trúc cơ không có chút nào uy hiếp. Thế nhưng là tộc lão vì cái gì đối với võ công để ý như vậy, nhìn qua còn rất xem trọng dáng vẻ. Triệu Thăng đương nhiên sẽ không đem hắn chân chính dụng ý nói cho Triệu Sóc. Không ngừng luân hồi chuyển thế chỗ tốt rất nhiều, bên trong một cái chính là thời gian cực kỳ dư dả. Dư dả đến, Triệu Thăng có thể thí nghiệm bất luận một loại nào ý nghĩ. Thì như, nâng lên Triệu Sóc đột phá thông thần cảnh. Triệu Thăng không có khả năng cam đoan chính mình mỗi một thế đều có thể chuyển sinh thành tu tiên giả. Bởi vậy vô luận Triệu Sóc cuối cùng thành công hay là thất bại, với hắn mà nói đều là 10 phần chân quý kinh nghiệm. Mà lại Triệu Thăng cũng rất tò mò, tiên tiên võ giả đột phá thông thần cảnh sau, tuổi thọ sẽ không tăng nhiều, lại có thể không uy hiếp được tu sĩ trúc cơ. Vô danh giá hổ, trong động mỏ, Triệu Thăng tế lên linh hỏa hồ lô. Một đạo to như tay em bé màu tím nhạt linh hỏa từ miệng hồ lô không ngừng phun ra. Lúc này ở Triệu Thăng đối diện không xa không trung, mấy chục hạt canh kim tại linh hỏa tiếp tục thiêu đốt bên dưới, một chút xíu nóng chảy hóa, đồng thời bắt đầu có dung hợp dấu hiệu. Thời gian từ từ trôi qua, Triệu Thăng cái chán toát ra mồ hôi, ánh mắt hơi có vẻ mỏi mệt. Nhưng hắn không dám chút nào thư giãn, cực lực duy trì lấy linh hỏa ổn định chuyển vận. Một khắc đồng hồ sau, một viên lóng lánh lam quang hạt châu tại linh hỏa bên trong một bên trên dưới chập trùng một bên quay tròn chuyển. Triệu Thăng thấy cảnh này, trong lòng vui mừng, lập tức thu nhiếp linh hỏa, đem canh kim châu triệu tới tay một bên, tiếp lấy coi chừng để vào bên người linh bàn trên, tự nhiên làm lạnh. Lúc này linh bàn trên đã thịnh có một viên đồng dạng lớn nhỏ canh kim châu. Triệu Huyền Tĩnh tân tân khổ khổ đào quán một ngày, mới đổi lấy hai viên canh kim châu. Nhưng đừng nhìn chỉ có ngân ấy, vẹn vẹn một viên canh kim châu liền có thể nhẹ nhõm bán cho mấy trăm hơn ngàn linh thạch. Hai phút đồng hồ sau, Triệu Thăng đem hai viên canh kim châu thu vào trong chữ vật đại, cùng Triệu Huyền Tĩnh bắt chuyện qua sau, liền rời đi nơi này. Khi Triệu Thăng lần nữa hiện thân lúc, đã đến hỏa diễm lĩnh. Trải qua hơn nửa năm phun trào, toàn núi lửa này phóng thích hoàn toàn bộ lửa giận, dần dần lạnh đi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút khói đen, nhưng đã không ảnh hưởng Triệu gia người ở chỗ này đào móc tầm bảo. Giống hỏa diễm linh dạng này ở vào linh mạch chi địa núi lửa hoạt động, mỗi lần phun trào sau, tiểu gì cũng sẽ từ địa tâm phun ra không ít linh tài, nhiều lấy lửa, kim hai hàng làm chủ, ngẫu nhiên cũng có thổ hành linh tài. Triệu Thăng đến nơi đây cũng không phải là vì tầm bảo, mà là đến xem xét đào móc tiến độ. Đừng quên, hỏa diễm linh dưới mặt đất có một đầu địa hỏa mạch, vì để sớm ngày lợi dụng bên trên địa hỏa, Triệu Khoa như khó được chủ động xin đi dễ dàng, phụ trách hỏa diễm linh mở công việc. Triệu Thăng rơi xuống chân núi, nhắm ngay một chỗ đất trống, liên tục đánh ra mấy đạo linh quyết. Khu đất trống kia đông nhiên một trận mơ hồ, sau đó vỡ ra một cánh cửa miệng, lộ ra phía sau đen như mực hang ngầm động. Triệu Thăng lách mình sau khi tiến vào, cửa ra vào rất nhanh lấp đầy, nơi đây biến trở về vừa rồi trống rỗng bộ dáng. Một hồi sau, cửa ra vào lần nữa mở ra, Triệu Thăng từ bên trong đi tới, mang trên mặt một chút vui mừng. Đường hầm tiến độ khả quan, dựa theo Triệu Khoa như thuyết pháp nhiều nhất nửa tháng, địa hỏa mạch liền sẽ bị đạt thông. Trở lại Nát Đào Sơn, Triệu Thăng nghe theo tộc nhân báo cáo, hiểu rõ đến trên núi các hạng công việc hết thảy thuận lợi sau, yên lòng. Hai ngày sau, Triệu Thăng đứng dưới chân núi Linh Điền bên cạnh, nhìn xem điền lý xanh mơn mận linh cốc mầm non, hài lòng đối với bên cạnh Triệu Huyền Tĩnh bọn người, tán dương rất tốt, các ngươi dụng tâm, không dám thụ tộc lao khích lệ. Đây đều là chúng ta phải làm. Triệu Thăng gật gật đầu, đang muốn tuần sát hạng tiếp theo sản nghiệp. Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, theo trận trận thanh hương tản mắt ra, trên trời bỗng nhiên lưu loát bay xuống mảng lớn trắng loãng lông công, thật giống như là bông tuyết. Triệu Thăng đỉnh đầu bả vai rất nhanh rơi đầy màu trắng, hắn đưa tay tiếp được mấy mảnh lông công. Tôi có vẻ kinh ngạc nói à, trắng linh hoa nở. Nguyên lai lại qua một năm, thời gian trôi qua thật nhanh a. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Triệu Huyền Tĩnh phụ hòa nói. Ân. Triệu Thăng phất tay phủi nhẹ trên đầu trên bờ vai lông công sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra xa phía nam chân trời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này xa xa nhìn lại, chỉ gặp phương nam chân trời chậm rãi hiện ra một đạo hắc tuyến, tiếp lấy hắc tuyến biến thành một mảnh thưa thất mây đen, đồng thời dần dần hướng Nát Đảo Sơn bên này lan tràn tới. Vị vị. Triệu Thăng rất mau nhìn rõ ràng cái gọi là mây đen, chân diện mục lại là vô số kẻ chim thú phi cầm. Có chút tốc độ phi hành cực nhanh phong yến, chim ưng chờ chút giờ phút này đã lướt qua Nát Đảo Sơn, hướng phương xa liều mạng bỏ chạy. Không cần bao lâu thời gian, giữa thiên địa vang lên đủ loại chim hót cùng vỗ cánh âm thanh, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà trở nên mười phần ồn ào chói tai. Theo càng ngày càng nhiều chim thú yêu cầm bay qua đám người đỉnh đầu, ánh nắng bị thế mà bị vô số kể bảy chim ngăn trở, không cách nào chiếu xuống, sắc trời trở nên mười phần âm u, như là mây đen áp đỉnh giống như. Mọi người ở đây thần sắc dần dần sợ hãi thời điểm, chim trên trời chim số lượng đột nhiên trở nên thưa thớt, theo đầy trời bảy chim bay qua Nát Đảo Sơn, bầu trời rất nhanh khôi phục sáng sủa, ánh nắng một lần nữa vung hướng đại địa. Đám người gặp tình hình này thật to thở dài một hơi, có thể Triệu Thăng nhưng thủy chung ngắm nhìn phương nam, thần sắc hết sức nghiêm túc. Triệu Thăng không để ý tới thị sát sản nghiệp, cấp tốc trở về Nát Đảo Sơn sau, lập tức phát ra triệu hồi tin tức. Hỏa Diễm Lĩnh, Triệu Khoa nhíu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trên trời bay qua chim triệu, vừa vặn một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, rơi vào trong tay hắn. Chương 106, thú triều đến, đại yêu rời núi, 1, chương 106, thú triều đến, đại yêu rời núi, 1, mở ra phù lục xem xét, chỉ thấy phía trên viết có việc, triệu tất cả mọi người mau trở về Nát Đảo Sơn. Canh kim trong động mỏ, Triệu Huyền Tĩnh nhìn xem trên phù lục mau trở về hai chữ, biểu lộ mười phần kinh ngạc. Nát đảo sơn ngoài trăm dặm trong rừng rậm, Triệu Kim Kiếm ngay tại khu giết một đầu ly con yêu thú, lúc này một đạo lưu quang bay tới, chốc lát, một đạo kiếm quang bọc lấy bóng người từ trong rừng rậm phóng lên tận trời, xoay quanh nửa vòng sau, cấp tốc hướng Nát đảo sơn phương hướng bay đi. Theo thái dương dần dần hướng tây trên chết, Nát đảo sơn bên ngoài Triệu thị tộc nhân lần lượt trở về. Mà trong lúc này, trên trời lại liên tục bay qua hai nhóm chim triều, cùng sớm nhất xuất hiện một nhóm kia so sánh, phía sau một nhóm so một nhóm quy mô lớn. Trong lúc đó tại nhóm thứ 3 chim triều quá cảnh lúc, có một đám hơn 20 con móng đuốt thép tức đột nhiên tập kích trụ sở, may mà Triệu Thăng sớm có cảnh giới, liền đồng tộc người rất nhanh đánh giết bọn này nhất ra yêu cầm. Đến lúc này, tất cả mọi người ý thức được không được bình thường. Đợi đến Triệu Kim Kiếm, Triệu Khoa Nhữ, Triệu Huyền Tinh các tộc người toàn bộ trở về Nát Đảo Sơn. Triệu Thăng lập tức đem tiểu tứ tượng trận uy lực toàn bộ triển khai, một tầng lồng ánh sáng rất nhanh từ tường đá dâng lên, lồng ánh sáng mặt ngoài thỉnh thoảng hiện hiện địa thủy phong hỏa bốn loại huyết tượng, mà bắn rồng nỏ cũng toàn bộ gắn tên nỏ, xạ khẩu nhắm ngay bầu trời. Triệu thị tộc nhân nhao nhao đổi tới đầu tường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Triệu Thăng cùng Triệu Kim Kiếm bọn người đứng tại trên đầu tường, thần sắc khác nhau phủ vọng sơn hạ. Trải qua nhiều lần khai hoang, Nát Đảo Sơn xung quanh 10 dặm phạm vi bên trong sớm đã đốt thành một vùng đất trống, cỏ cây không còn sót lại chút gì. Nhưng ngoài 10 dặm vẫn là cây rừng bụi cỏ hoang sinh, như cũng một bộ mãng lâm núi hoang chưa khai phát bộ dáng. Lúc này, một chút lợn rừng, thỏ, cáo, than lằn các loại phổ thông động vật thất kinh từ trong rừng sâu chạy trốn đi ra, đầu đau nao trướng phóng tới Nát Đảo Sơn. Lúc này bọn chúng tính cảnh giác hoàn toàn không có, biểu hiện không hợp lẽ thường, tựa như là sau lưng có vô số manh thú đuổi theo giống như. Triệu Kim Kiếm nhìn xem một cái lông xám thỏ rừng đập đầu chết tại dưới tường đá, ngạc nhiên hỏi Xung Hòa, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Thăng nhìn xem dưới núi càng ngày càng nhiều dã thú thân ảnh hiện ra, thần tình nghiêm túc nói, không ổn à. Hoang vực chỗ sâu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu như tiếp tục như vậy nữa, một trận thú triều không thể tránh được. Không cần lo lắng quá mức, nói không chừng lá cháy rừng đưa tới bối rối, qua mấy ngày liền bình tĩnh lại. Triệu Khoa Nhữ thuận miệng nói, thú triều tại Nam Cương cũng không hiếm thấy, mỗi qua mấy chục năm đến trăm năm không đợi, Nam Cương tiểu gì cũng sẽ phát sinh to to nhỏ nhỏ thú triều. Dẫn đến thú triều phát sinh nguyên nhân rất nhiều, đại đa số là thiên tai, như địa chấn, cháy rừng trở chút, nhưng cũng có một số ít là do nhân họa dẫn phát. Lúc này, Triệu Thăng bọn người còn không biết một trận mấy trăm năm vừa gặp siêu cấp thú triều ngay tại một vị nào đó hóa hình đại yêu thao túng bên dưới cấp tốc hình thành. Thú triều quy mô sẽ giống tuyết lở giống như càng lăn càng lớn, cũng rất nhanh tập biển bảy ngàn dặm hoang vực. Triệu Khoa Như vừa mới dứt lời, dưới núi ngoài 10 dặm trong rừng rậm liên tiếp nhảy ra hơn 10 đầu cao cỡ nửa người yêu lang. Những yêu lang này vừa hiện thân, liền tại sói đầu đàn dẫn đầu xuống, tán thành một vòng lớn, một bên nghe răng điên cuồng la, một bên xua đuổi lấy dưới núi đàn thú, hướng Nát Đảo Sơn bên này tới gần. Bọn này yêu lang địch ý rõ ràng như thế, Triệu Tâm Lý phi thường ngoài ý muốn. Dựa theo lẽ thường, chỉ cần không đi trêu chọc yêu lang ấy, yêu lang cũng sẽ không đối với nhân tộc có lớn như vậy địch ý ta đi giải quyết. Triệu Kim Kiếm nói cho hết lời, bọc lấy kiếm quang phi thân lao xuống núi đi, Xích Hồng kiếm trực tiếp thẳng hướng sói đầu đàn. Ta cũng đi hỗ trợ. Triệu Khoa Nhữ thấy thế không cam lòng yếu thế, nâng linh đỉnh, cũng bay xuống núi đi. Chỉ là nhất gia yêu lang bảy căn bản không phải hai vị tu sĩ trúc cơ đối thủ, thuần thục liền bị tàn sát không còn. Nhưng mà không đợi đám người mừng rỡ, một đầu thân eo thô, dài hơn 10 trượng cự mãng vậy đèn từ trong rừng rậm bơi ra. Nó một đôi to bằng nắm đấm mắt rắn xuống huyết, lưỡi rắn phun ra nuốt vào không ngừng, lớn chừng cái đấu đầu chằm nhắm ngay gần nhất Triệu Khoa Nhữ. Ngay tại lúc đó, hai cái cương vũ điêu như thiểm điện từ trên trời rơi nhanh xuống tới, nào về phía đứng tại đầu tường Triệu Thăng. Một giây sau lại bị tiểu tứ tượng trận phòng ngự lồng ánh sáng bắn ra. Cương vũ điêu nghiêng nghiêng vỗ cánh bay khỏi, đột nhiên gần trăm đạo thước dài phong nhận màu xanh đầy trời đánh tới, trong nháy mắt đem hai đầu cương vũ điêu quấy thành hai đám thịt nát. Những phong nhận này là tiểu tứ tượng trận nhận công kích sau ứng kích phản ứng một trong, nó ngoài ra theo người khống chế tâm ý, nó còn có hỏa cầu, băng tiễn, địa thứ các loại ba loại hình thức công kích. Nhìn qua đầy trời rơi xuống huyết nhục cầm vũ, Triệu thị mọi người không khỏi trong lòng run lên. Một trận thú triều muốn tới sao? Ngay tại Triệu gia không ngừng giết chết đột kích yêu thú hung cầm lúc, vô số tình cảnh tương tự tại nhân tộc mới mở địa vực bên trên gần như đồng thời phát sinh. Có chút như Triệu gia sớm như vậy sớm đánh hạ linh địa, cũng thành lập được hoàn thiện hệ thống phòng ngự thế lực, tình huống còn tốt, gặp được yêu thú động vật các loại đột nhiên tập kích lúc, còn không đến mức luống cuống tay chân. Nhưng những cái kia chưa đánh hạ mục tiêu, ở vào trạng thái rằng có tu tiên thế lực, tình thế đấu chuyển thẳng xuống dưới, hai mặt thụ địch không nói, thậm chí gặp yêu thú vây công. Theo sau này tình thế càng phát ra nghiêm trọng ác liệt, bọn hắn sau cùng hạ chẳng chỉ sợ không ổn. Đồng dạng tại một ngày này, Nam Cương hoang vực bên trong một chút cao vút trong mây ngọn núi hiểm trở vách núi, độc trùng yêu thú khắp nơi trên đất núi hoang đầm lầy, y hai lui tới hung vực trong hiểm địa, lần lượt vang lên từng tiếng chấn thiên động địa giống to cùng tê minh. Ngàn dặm đen rừng, một đầu cao ba trượng, hùng tráng như núi tứ giai chấn địa yêu gấu chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Sau lưng nó đi theo tính ra hàng trăm lông đen yêu gấu, phẩm giai từ nhất giai đến nhị giai không đợi. Chấn địa yêu gấu đột nhiên ngửa đầu giống to, tiếp lấy mặt đất chấn động không ngớt, tầng đất xoay tròn như dâng lên, nâng lên nó thân thể cao lớn, cấp tốc tuôn hướng ngoài trăm dặm nhân tộc khai thác điểm. Ở sau lưng nó, yêu đàn gấu dần dần tản ra ra hung tàn mùi huyết tinh, khí thế hung hăng đi theo. Nơi nào đó trong vùng đầm lầy, theo mặt nước kịch liệt bốc lên, một tảng lớn bóng đen rất nhanh hiện hiện. Sau một khắc, một viên cá sấu khổng lồ đầu lâu đột nhiên xông ra mặt nước, tiếp theo là như ngọn núi nhỏ lân giáp thân thể, sau đó là tráng kiện như trụ tứ chi cùng dài hơn 10 trượng đuôi cá sấu, cái đuôi cuối cùng lại là một viên to bằng vại nước trắng bệnh cốt truy. Đầu này cự truy cá sấu số tuổi thọ vượt qua ngàn năm, bây giờ thực lực đã đạt lục giai, được cho phương viên mấy ngàn dặm yêu thú mạnh mẽ nhất.
Nửa năm trước, nó bị Thiên Huyễn Nương Nương truyền xuống một môn hóa hình công pháp, điều kiện là tại Trắng Linh Hoa nợ thời điểm, dẫn đầu Ngạc Triệu Lý đến hàng vạn mà tinh cá sấu rời núi, giết chết gặp phải mỗi người tộc. Hôm nay đến nó thực hiện cam kết thời điểm. Chương 107, thú triều đến, đại yêu rời núi, 2, chương 107, thú triều đến, đại yêu rời núi, 2, một mảnh chiếm diện tích gần nghìn dặm dãy núi lửa rơi ở giữa, có một tòa cao trăm trượng thấp bé núi lửa, trên núi lít nha lít nhít trải rộng vô số lỗ thủng, vô số kẻ hỏa hồng con giết ngay tại tiến vào chui ra, mười phần bận rộn. Đúng lúc này, núi lửa trên đỉnh đột nhiên vang lên một tiếng kéo dài tiếng côn trùng rên rỉ. Chỉ một thoáng, khắp núi yên tĩnh, tiếp theo có vụ vụ âm thanh từ trong thân núi ẩn ẩn truyền ra, đồng thời thanh âm dần dần càng lúc càng lớn. Đột nhiên, từng đầu màu đỏ trùng chạy từ trong núi trong lỗ thủng chạy ra, cũng dưới chân núi rót thành vô biên màu đỏ trùng hải, theo lấy ngàn mã tính hai cánh hỏa ngô vỗ cánh bay lên, màu đỏ trùng hải chia từng đạo màu đỏ dòng lũ, tại cao cấp hơn hỏa ngô đầu lĩnh dẫn đầu xuống, điên cuồng nhào về phía bốn phương tám hướng. Giờ phút này, hỏa ngô sơn trên không, Huyễn mẹ cùng một vị sau lưng mọc lên tám cánh xấu xí mặt đỏ nam nhân song song mà đứng. Hỏa ngô yêu vương tham lam nhìn xem Huyễn mẹ huyền chuyển dáng người, không kịp chờ đợi hỏi: "Thiên Huyễn, bản vương đều theo lời ngươi nói làm, ngươi dự định lúc nào thực hiện lời hứa?" Huyễn Nương tiểu mị cười một tiếng, nói: "Hỏa ngô ca ca, ngươi quá nóng lòng. Nô gia đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm đến. Chỉ bất quá muốn chờ một lát một hai tháng. Đây chính là chính ngươi nói. Đợi đến hai tháng sau, ngươi nếu không làm được lời hứa, đừng trách bản vương san bằng bạn hoa cốc." Hỏa ngô vương nữ mang uy hiếp nói: "Nô gia đương nhiên sẽ không để ca ca thất vọng." Huyễn mẹ cười tủm tỉm nói, đáy mắt bên trong lại hiện lên từng tia khinh miệt. Phốc phốc phốc. Triệu Sóc xuất kiếm như điện, đạo đạo kiếm quang huy sái mà ra, bao phủ xung quanh một trượng phạm vi, kiếm quang đi tới chỗ, chim rừng dị trùng nhao nhao như mưa rơi xuống. Hắn không để ý tới quan sát chiến quả, thả người nhảy đến nhi tử bên cạnh, giúp hắn ngăn lại một đầu mặt đen kêu tấn công. Huyền ngang, còn có thể chịu đựng được sao? Triệu Sóc xoát xoát vài kiếm, xoắn nát mười mấy cái năm đấm lớn lục cú ú giáp trùng, đồng thời ân cần hỏi nhi tử. Cha, ta không sao. Triệu Huyền ngang nói xong, vung ra một viên hỏa cầu, thiêu chết một đám rồi động. Từ yêu lang thúc đẩy động vật trùng kích nát đảo sơn bắt đầu, Triệu gia sau đó vẫn không có ở qua tay, một mực giết tới mặt trời lặn phía tây. Trong lúc đó, không ngừng nên đón một đợt núi một đợt tập kích. Có khi trên đất yêu thú còn chưa giết sạch, trên trời đột nhiên bay tới mảng lớn ô ương ương trùng vân. Trùng vân bên trong có vô số cổ quái kỳ lạ yêu cổ độc trùng. Bọn chúng thường thường bị nát đảo sơn tán phát mùi máu tươi hấp dẫn, liều lĩnh hướng nơi này rơi xuống. Côn trùng cực yếu, một bàn tay có thể chụp chết hai, nhưng chúng nó số lượng nhiều lắm. Thật sự là giết hết một đống lại tới một đống, giết tới cổ tay bùn rùn lúc, thường thường sẽ sinh ra càng giết càng nhiều ảo giác. Nhưng mà không giết lại không được, bởi vì nam cương cổ trùng phần lớn có độc, có chút càng là kịch độc không gì sánh được. Có đôi khi, một cái không đáng chú ý độc trùng liền có thể tùy tiện độc chết một vị luyện khí tu tiên giả. Mắt thấy mặt trời xuống núi, hoàng hôn dần dần giáng lâm. Triệu Thăng giết chết một đầu báo đốm sau, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời càng để lâu càng dày trùng vân. Hắn biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Trùng loại phần lớn có tính hương sáng, nếu như trận chiến này kéo dài đến tối, tình thế đối với gia tộc càng thêm bất lợi. Triệu Thăng cấp tốc bay trở về tường đá, từ trong túi chứa vật móc ra chủ trận bàn, linh lực thần thức cùng nhau rót vào trong đó, trận bàn đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Cùng lúc đó, giữa không trung phòng ngự lồng ánh sáng cấp tốc ngưng thực, nguyên bản có thể mặc đi vào yêu trùng lập tức bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Một giây sau, lồng ánh sáng mặt ngoài đột nhiên sinh ra vô số ngọn lửa màu trắng, đột nhiên ngọn lửa màu trắng cấp tốc bành trướng thành đầu lâu lớn xí hỏa bóng. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Vô số xí hỏa bóng bắn ra, thật sâu chui vào trùng vân bên trong, tiếp lấy ầm vang bạo tạc. Chỉ một thoáng, vô số ngọn lửa màu trắng từ trùng vân bên trong cấp tốc lan tràn ra, cũng đem mảng lớn trùng vân nhóm lửa thành từng đoàn to lớn hỏa diễm, chiếu sáng xung quanh mở tối sát trời. Một lần cực hạn bộc phát sau, phòng ngự lồng ánh sáng độ sáng rất nhanh ảm đạm xuống, bắt đầu trở nên có chút lấp lóe bất ổn. Mặc dù một kích này thanh không hơn phân nửa côn trùng, nhưng là Triệu Thăng biết cái này bèn bèn trị ngọn không trị gốc. Không dùng đến không lâu, yêu trùng triều liền sẽ ngóc đầu trở lại, bởi vì nam cương cổ trùng là vĩnh viễn cũng không giết xong. Về phần dùng trận pháp ngăn cản trùng vân tiến đến, Triệu Thăng nghĩ cũng không nghĩ qua. Đối mặt vô tận trùng triều trùng kích, dù cho trong nhà có linh quáng, Triệu thị cũng chịu đựng không nổi một tòa nhị giai trận pháp uy lực toàn bộ triển khai sau, cả ngày cả đêm tiêu hao nha. Trận pháp ngàn tốt và tốt, chính là quá đốt linh thạch. Triệu Thăng vung tay lên, 12 mặt đỏ mây cờ trong nháy mắt riêng phần mình bay ra, một đoạn lại một đoạn đều cắm đến trên đầu tường. Gia tộc tất cả tộc nhân thấy cảnh này sau, căn bản không cần phải nhắc tới tỉnh, lập tức hướng Triệu Thăng nơi này tụ tập. Đợi đến tộc nhân toàn bộ trở về, Triệu Thăng tâm niệm vừa động, hồng vân cờ không gió mà bay, mảng lớn phấn hồng ngọt ngào mây mù trong nháy mắt tản mắt ra, bao phủ cả tòa tường đá. Mau bỏ đi, tất cả mọi người tạm thời trốn thành động. Triệu Thăng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bao quát Triệu Kim Kiếm căn bản không hỏi vì cái gì, lập tức bước ra rời đi tường đá, rút lui hướng thành động. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Triệu Thăng đóng lại trận pháp, dập tắt tất cả ánh sáng, cho mình ra chỉ ẩn thân phủ cùng liễm thần phủ sau, lặng lẽ lui tiến một chỗ trong thạch thất, bí mật quan sát động tĩnh. Cũng không lâu lắm, trên trời bắt đầu tuôn rơi ra trùng vũ, vô số kẻ côn trùng bị đào hoa trướng tán phát mùi thơm hấp dẫn, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như xông vào hồng vân bên trong. Lúc này, dưới núi tụ tập dã thú cùng yêu thú cũng nhao nhao dẫm lên đống xác chết xông lên đầu tường, tại chúng nào ảnh hồng vân ảnh hưởng dưới, bắt đầu lẫn nhau chém giết liều mạng, tràng diện cực kỳ huyết tinh thảm liệt. Đã có như vậy lợi khí, Triệu Thăng vì sao ngay từ đầu không sử dụng đây? Đây là bởi vì hồng vân mặc dù diệu nhưng cũng không phải vô hạn. Thời gian từng giờ trôi qua, trong không khí mùi máu tươi nồng đậm cực kỳ, mà thi thể trên mặt đất huyết nhục hiện lên một tầng lại một tầng, càng để lâu càng dày, càng để lâu càng cao, cuối cùng vậy mà cùng cao 3 trượng tường đá cơ hồ tê bình. Tới đối ứng, hồng vân cũng bị đại lượng tiêu hao, mây mù nồng độ một chút xíu trở nên mờ ảo. Đợi đến nửa đêm về sáng lúc, đào hoa chướng khí mờ nhạt gần như không, đã mất đi chúng nào ảnh năng lực. Triệu Thăng lặng lẽ triệu hồi hồng vân cờ, xem xét đau lòng hỏng. Lúc này hồng vân trên lá cờ hồng vân thình lình thiếu một hơn phân nửa, mỗi mặt chỉ còn lại có rải rác vài đóa. Thú triều còn không biết tiếp tục bao lâu, bắt đầu đầu một ngày, hồng vân cờ đã phế đi hơn phân nửa, về sau có chịu rồi. Trời đã sáng, trung vân dần dần tan đi, sống sót yêu thú lác đác không có mấy, phổ thông động vật càng là chết hết không toàn thây. Một đạo nhàn nhạt kiếm ảnh chợt lóe lên. Tư. Thác nước giống như huyết thủy đột nhiên từ một đầu hai đuôi hắc hổ chỗ cổ phun tung tóe đi ra. Chương 108, dị tượng chương 108. Dị tượng đầu này toàn thân vết thương chồng chất yêu thú phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể co quắp mấy lần sau, rất chết nhanh đi. Phốc phốc phốc. Vô hình kiếm hóa thành một đạo vô hình u linh, tàn khốc vô tình thu gặt lấy từng đầu yêu thú sinh mệnh. Những này tình trạng kiệt sức, càng có chút thương thế nghiêm trọng yêu thú hung cầm linh giác không lớn bằng lúc trước, cơ hồ còn không có kịp phản ứng, liền bị vô hình kiếm lấy đi tính mệnh. Bất quá cũng có ngoại lệ, hai đầu yêu thú cấp 2 lại tránh thoát một kiếp. Một đầu kim giáp cự mãng lực phòng ngự cực mạnh, vậy mà dựa vào kim lân ngăn trở vô hình kiếm cắt chém. Mà đổi thành một đầu thì là một cái nhị giai gió chim cắt. Nó phản ứng nhanh như thiểm điện, không đợi vô hình kiếm chém xuống, nó bèo một cái, biến mất không thấy gì nữa, lại hiện thân nữa lúc đã tại cao trăm trượng giống. Kim giáp cự mãng đầu rắn ngẩng lên thật cao, phun lưới rắn cảm ứng bốn phía, lại không phát hiện được Triệu Thăng tồn tại. Đầu này nhị giai yêu mãng đột nhiên thân rắn hất lên, thu to cái đuôi phanh nện vào trên tường đá. Phanh phanh phanh. Nó cái đuôi như thần tiên, một trận quất loạn, chỉ một thoáng, mặt đất rung động, vạch ra từng đạo danh sâu, trên trời dưới đất huyết nhục văng tung tóe, trên tường đá bị đánh nứt mở vô số vết nứt. Một hồi sau, kim giáp cự mãng liên tiếp phá hủy 7-8 tòa phong ốc. Phát tiết nộ khí sau, thân thể đống nhiên mở rộng và mèo, trong nháy mắt gió giống như ẩn nấp xuống nát đào sơn, 2-3 lần liền chui vào vô biên mãng lâm bên trong. Một lát sau, xác định cự mãng đã sau khi rời đi, Triệu Thăng thở dài một hơi từ chỗ tối đi ra. Lúc trước còn không có phát hiện, đợi đến đầu kia kim giáp cự mãng triển lộ ra chiến lược mạnh mẽ, Triệu Thăng mới thình lình phát giác được đối phương đã tiếp cận tam giai, thực lực cùng cấp cùng trúc cơ 9 tầng tu sĩ. Toàn bộ Triệu gia trồng chất cùng một chỗ, cũng còn thiếu rất nhiều nhìn. Triệu Thăng phát ra một đạo truyền tin phụ sau, nhìn trước mắt núi thây biển máu giống như thảm liệt tràn diện, trong lòng phi thường sầu lo. Vẹn vẹn một ngày, chém giết giống như này kịch liệt, phía sau chẳng phải là càng tàn khốc hơn. Trọng yếu nhất chính là, thú triều có phải hay không đã qua. Triệu Thăng vừa nghĩ sự tình, một bên đem từng viên hỏa cầu ném tới thú thi trùng trên núi. Hắn đây là đang đốt cháy thi thể, để phòng mùi máu tươi quét tán ra, đưa tới càng nhiều yêu thú cùng trùng triều. Một lát sau, Triệu Kim Kiếm, Triệu Khoa Nhữ dẫn tộc nhân cấp tốc đến chỗ này. Tại nhìn thấy thảm liệt như vậy tràng cảnh sau, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, mấy cái tuổi nhỏ càng là sắc mặt vô cùng trắng bệnh, như muốn nôn mửa ra. Triệu Kim Kiếm các loại lớn tuổi tộc nhân ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lập tức cũng vội vàng sống đứng lên. Chết đi yêu thú bị kéo đến một bên, cắt xuống da lông, răng chảo, lân giáp, con mắt trở chút hữu dụng bộ vị. Còn lại vô dụng phế liệu cùng trùng thi cùng phổ thông động vật một khối đốt cháy xong việc. Chỉ chốc lát sau, nát đảo sơn bên trên khói đen cuộn cuộn, giống như núi lửa phun trào. Thái dương phá vỡ mê vụ, dần dần thăng lên trung thiên. Nát đảo sơn phương biên mấy chục dặm, trong không khí tràn đầy mùi thịt cùng đốt cháy khét mùi. Một ngày này, để Triệu Thăng thoáng yên tâm là, hôm nay đàn thú quy mô vẹn vẹn ngày hôm qua 1/10, mà trùng vân số lượng cũng giảm mạnh. Ngày thứ 3, đàn thú cùng trùng vân quy mô lại giảm bớt rất nhiều. Tất cả tình huống đều phản phất hướng phương diện tốt phát triển, tựa như thú triều đã qua. Ngày thứ 4, sắc trời âm trầm, mây đen dày đặc, giống như là muốn trời mưa dáng vẻ. Nhưng cùng âm trầm thời tiết tương phản, Triệu Thăng tâm tình lại là rất không tệ. 3 ngày chém giết xuống tới, gia tộc vẹn vẹn chết một người, cái này thật to vượt ra khỏi hắn ban sơ dự đoán. Mà hết thảy này hơn phân nửa phải quy công cho Triệu Khoa Nhữ. Thú triều tiến đến trước mấy ngày, Triệu Khoa Nhữ lợi dụng thạch trung hòa đặc tính, vậy mà may mắn luyện ra một lọ sinh sinh đan. Sinh sinh đan là một loại nhị giai linh đan, chủ chữa thương, có thể sinh cung cấp đại lượng thuần túy sinh cơ chi lực. Chỉ cần không có làm bị thương thần hồn, nhục thân cho dù thương thế nghiêm trọng đến đâu, cũng có thể bảo trụ người bị thương cuối cùng một hơi không tiêu tan, tiếp tục thời gian trọn vẹn một ngày. Nhưng mà Triệu Thăng hảo tâm tình vẹn vẹn duy trì một hồi, rất nhanh liền bị chân trời đột nhiên hiện dị tượng phá hủy. Nóng nhìn vương xa chân trời, đầu tiên là hiện một chút đỏ nhạt, tiếp lấy chân trời biến thành một mảnh xích hồng. Sau đó màu đỏ hướng nát đảo sơn bên này lan tràn tới, đầy trời mây đen lại bị một chút xíu bao phủ. Trên tường đá, ngay tại vùi đầu xúc lấy vết máu Triệu Huyền Nang, ngẫu nhiên hơi ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy cái kia xích hồng dị tượng. Hắn lập tức giật nảy mình, chỉ vào bên kia, hoảng sợ nói cái kia đó là cái gì. Nghe được cái này âm thanh kinh hô, đám người nhao nhao ngẩng đầu, cũng đều thấy được chân trời dị tượng. Lúc này, Triệu Kim Kiếm phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sợ hãi giống nói, "Hoàng Ngô, nhất định là Hoàng Ngô trùng triều." Mọi người mau tránh tiến trong thạch động, đã chậm liền đến đã không kịp. "Nhanh a." Triệu thị một đám tộc nhân gặp tình hình này, căn bản không cần nhắc nhở lần nữa, ném việc trong tay kế, bằng tốc độ nhanh nhất trốn hướng thạch động. Thạch động là nát đảo sơn phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương, cũng là Triệu gia sớm chuẩn bị tốt tránh thai chi địa. Đợi đến đám người cấp tốc rút lui tường đá sau, Triệu Kim Kiếm lại nhìn thấy, Triệu Thăng vẫn đứng tại chỗ nhìn lên phía Nam Xích Vân. "Xung Hòa, nhanh đi." "Hoàng Ngô lợi hại chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Triệu Thăng chỉ vào phía Nam, sắc mặt nghiêm túc nói, "Tứ gia, chúng vân bên trong có người, mà lại chính hướng chúng ta bên này trốn qua đến. Triệu Kim Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đống nhiên tái nhợt. Một chốc lát này, hỏa ngô trùng triều hình thành trùng vân đã tới gần nát đảo sơn, mà tại trùng vân bên trong có một mảnh nhỏ khu vực đặc biệt làm cho người chú mục. Bởi vì nơi đó ngay tại phát sinh một trận tuyệt vọng chiến đấu. Vô biên trùng vân bên trong, vô số kẻ xích giáp hồng nhá hỏa ngô từ bốn phương tám hướng điên cuồng nhào về phía một chiếc hơn 20 trượng dài cỡ trung vân chu. Lúc này, vân chu bên ngoài, bong thuyền, khoang thuyền chờ chút tất cả trần trụi địa phương, sớm đã rơi đầy hỏa ngô. Những này khủng bố yêu trùng khẩu vị vô cùng tốt, cơ hồ không có gì không tốn vệ. Cấu thành vân chu chủ thể linh một so sắt thép còn cứng rắn, nhưng ở hỏa ngô dưới miệng lại như là giòn khoai tây chiên, cắn xuống một cái đi liền thiếu một khối. Ngắn ngủi không lâu sau, vân chu ở trên mấp mô. Không không cần. Một tầng bong thuyền, Tiền Cương toàn thân máu me đầm địa kêu khóc, thân thể vô lực tựa ở trên mép thuyền, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Tại hắn đối diện, mười mấy cái bảy thước dư dài, sau lưng mọc lên hai cái huyết sắc trường rực hỏa ngô, đang dùng không chút nào rất có cảm giác tình ánh mắt nhìn xem hắn, giống như đang nhìn một con dê đợi làm thịt. Đừng tới đây. Nhưng mà hắn kết cục đã được quyết định từ lâu. Đột nhiên, hơn 10 đạo hỏa hồng lưu quang gào thét lên, vô tình bổ nhào vào trên người hắn. Tiếp lấy giáp băng từng đợt nhấm nuốt âm thanh truyền đến. Chỉ chốc lát sau, hỏa ngô lặng yên tan đi, nguyên địa chỉ còn lại có một đống vết máu, vân chu khác một bên, có người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mắt thấy người càng ngày càng ít, Thiệu Thương Tử không khỏi chửi ầm lên, "Thảo, không được, mau chạy đi."